Chương 29, Lan Lăng chuyện xưa chương 29, Lan Lăng chuyện xưa ánh đến bên trong. Lạc thị tỷ muội bắt đầu nói về Lạc gia cố sự. Cố sự rất dài. Dứt bỏ một chút không trọng yếu chi tiết, cố sự đại khái ý tứ như sau, Lan Lăng thành có hai đại thương nhân thế gia, Lạc gia cùng Bùi gia, hai đại gia tộc vì tranh đoạt Lan Lăng thành sản nghiệp mình tranh ám đấu mấy chục năm. Mà tại đầu năm nay thời điểm, Bùi gia đột nhiên tại Lan Lăng thành tuyên bố từ bỏ đối với ngũ cốc linh tử bán. Tại Ngũ Triều, bách tính làm nông tổng từ hai loại hình hình thành. Một loại là từ thương nhân trong tay mua sắm linh hạt, mặc dù linh hạt giá cả đắt đỏ, nhưng hạt giống sức chịu đựng cường đại, vô luận khô hạn vẫn là hồng thủy, mùa thu đều có thể có cái không sai thu hoạch. Loại thứ hai chính là các lão bách tính dùng chính mình ngày mùa thu hoạch tới bình thường phạm hạt bồi dưỡng sau tiến hành trồng trọt, dạng này mặc dù không có bất kỳ chi phí, nhưng mùa thu thu hoạch ít, nếu là lại gặp phải cái thiên tai chi niên, ngũ cốc sẽ không thu hoạch được gì. Cho nên Ngu Triều tuyệt đại nhiều lão bách tính, chỉ cần bọn hắn không phải nghèo phải nhà chỉ có bốn bức tường thực sự đói, đều sẽ mua sắm linh hạt tiến hành trồng trọt. Mà Bùi gia chủ động từ bỏ, để Lạc phụ nhìn thấy một tia lũng đoạn hy vọng. Nhưng Lạc phụ lại không nghĩ rằng, hắn sẽ bị hầu hạ Lạc thị ba đời lão quản gia cho đâm lưng. Đám tiêu ban cho Lan Lăng thành trong vòng phương viên trăm dặm ngũ cốc linh tử bị lão quản gia động tay động chân, dẫn đến Lan Lăng thành lão bách tính tân tân khổ khổ bận rộn hơn nửa năm, vậy mà không thu hoạch được gì. Lan Lăng thành cũng bởi vậy bạo phát xưa nay chưa từng có đại cơ mang. Cuối cùng, Lạc gia bị tịch thu, nam xung quân đến biên quan xung quân, nữ quyến thì lại áp giải đến giáo phường thi. Nghe xong cố sự về sau, Phương Duyên Hiếu kỳ nói, người không phải là có cây, ai có thể vô tình, liền xem như thật nuôi đầu bạch nhãn lang, mấy chục năm thời gian, lão quản gia kia cũng nên nhớ tới một ít tình cũ đi. Huống chi các ngươi Lạc gia không tệ với hắn, cho nên hắn vì sao lại phản bội các ngươi Lạc gia, hơn nữa còn sẽ tại sự việc đã bại lộ sau đó trước thời hạn thắt cổ tự sát. Lạc Ngưng cùng Lạc Băng hai tỷ muội đồng thời lắc đầu. Chúng ta cũng không biết hắn vì sao lại phản bội Lạc gia, nhưng chúng ta có thể đoán được, cái này phía sau nhất định có Bùi gia cái bóng. Như vậy sao? Phương Duyên nâng khuỷu tay trầm tư. Chỉ bằng vào hai nữ cố sự, hắn rất khó phán đoán ra Lạc gia đến cùng có tồn tại hay không lật lại bản án khả năng. Việc này có thể hay không có ẩn tình khác đâu. Thế là, Phương Duyên do dự một chút hỏi, Ngưng Nhi, Băng Nhi, có thể hay không cha ngươi trong âm thầm chiếm lấy cường bạo lão quản gia nữ nhi, cho nên bị hắn ghi hận trong lòng. Không có khả năng, lão quản gia không có con cái, hơn nữa cho dù có, đa đa cũng tuyệt đối không có khả năng phạm phải loại kia sai lầm lớn. Hai nữ lắc đầu một mặt chắc chắn. Vì cái gì? Phương Duyên hỏi. Có lẽ là cảm giác chính mình hỏi có chút cứng ngắc, Phương Duyên lại thở dài một tiếng. Ngưng Nhi, Băng Nhi, ta không hy vọng các ngươi đối với ta có chỗ che giấu, bởi vì chúng ta là đồng cam cộng khổ phu thê, ta so với các ngươi còn muốn là Lạc gia lật lại bản án. Hai nữ hàm răng khẽ cắn môi mỏng, thần sắc có chút lộ vẻ xúc động. Phu quân, chúng ta, các nàng không phải cố ý phải ẩn giấu Phương Duyên, mà là có mấy lời quá mức khó mà mở miệng. Cuối cùng, hai nữ tại tiến hành một phen nói chuyện riêng sau đó, vẫn là Lạc Băng đỏ mặt nói ra. Bởi vì một ngày nào đó buổi tối ta đi tìm mẫu thân thời điểm, phát hiện mẫu thân một người lén lút trong phòng. Về sau, bị ta hỏi đến không có cách nào mẫu thân đành phải nói, đa đa lúc tuổi còn trẻ chính là Lan Lăng thành chơi bời lêu lồng ăn chơi thiếu gia, thường xuyên lưu luyến hoa phường đêm không về ngủ. Sau đó, có như sinh ra ta cùng tỷ tỷ, đa đa cũng không hiểu thu lại, tăng thêm hắn xã giao vốn là nhiều, không bao lâu liền triệt để đem thân thể làm cho hỏng. Đây cũng là vì cái gì đa đa chỉ có hai chúng ta nữ nhi nguyên nhân, bởi vì hắn đã sớm không thể nhân đạo. Lúc này, Lạc Ngưng lại bổ sung, trừ cái đó ra, còn có một việc cũng để cho ta hoài nghi Bùi gia tuyệt đối tham dự việc này. Chính là năm nay vãn xuân ngày nào đó, ta tại Lan Lăng thành ngẫu nhiên gặp phải Bùi Lao Thái gia cháu đích tôn Bùi Anh, hắn nói hy vọng ta cùng muội muội có thể cùng nhau gả cho hắn, để cho Bùi Lạc hai nhà vĩnh kết người cùng sở thích. Ta trực tiếp cự tuyệt Bùi Anh một câu si tâm vọng tưởng, có thể hắn lại không có nửa điểm sinh khí, ngược lại cười ý vị thâm trường cười, nói ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ hối hận. Khi đó ta không hề lý giải. Về sau làm ta bị bắt giữ lấy trên tù xa đồng thời tại ven đường trong đám người nhìn thấy Bùi Anh lúc, hắn cười đến không kiêng nể gì cả, một khắc này, ta lập tức bừng tỉnh, nhất định là Bùi gia đút lót lão quang hàn gia. Sau khi nghe xong, Phương Duyên trầm ngâm nói, xem ra cái này Bùi gia thật có vấn đề, đúng, lão quản gia kia thi thể còn giữ gìn hoàn chỉnh sao? Lạc Băng nhớ lại, hẳn là bị quan phủ liệm, lúc trước ta uống vào hối nhan đan về sau, liền một mực trà trộn tại Lạc phủ ngoài cửa cách đó không xa nạn dân bên trong, ta có nhìn thấy quan sai khiêng đi thi thể của hắn. Nghe xong, Phương Duyên ánh mắt lóe ra, trong lòng hắn mơ hồ có một loại nào đó suy đoán, có lẽ là dị thế giới ấp ủ mấy chục năm vô gian đạo. Ví dụ như, lão quản gia nguyên bản là Bùi gia bồi dưỡng được tới phá đổ Lạc gia quân cờ. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích không? Vì cái gì không có con cái lão quản gia sẽ dứt khoát kiên quyết đem đối với hắn có ơn chi ngộ Lạc gia đẩy hướng tuyệt lộ. Nghĩ tới đây, Phương Duyên liếc nhìn ngoài cửa sổ nói, thời gian cũng không sớm, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Kỳ thật ta cùng muội muội không quan trọng, phu quân nhất định muốn bảo trọng tốt chính mình thân thể mới là. Lạc Ngưng mắt lộ ra lo lắng. Nàng nhớ tới rất rõ ràng, tối nay tại giáo phường ti thời điểm, Phương Duyên nôn rất nhiều máu. Phương Duyên lắc đầu, không có vấn đề nói, không sao, bất quá là trước kia tu hành không làm tích lũy tại thể nội một ít tụ huyết. Phu quân. Lạc thị tỷ muội dần dần có chút màn lệ mịt mờ. Các nàng làm sao không biết, Phương Duyên chỉ là đang an ủi các nàng. Phương Duyên lại là cười sờ lên hai nữ đầu, không có chuyện gì, hôm nay quá muộn rồi điểm, chờ ngày mai ta liền dẫn hai ngươi đi gặp hai vị tỷ tỷ, sau đó lại chuyển tụ các ngươi một điểm cơ bản thổ nạp thuật. Cũng đừng thừa dịp ta không tại lén lút rơi lệ à, lúc này mới cái kia đến đâu à, nhà chúng ta ngày tốt lành còn tại phía sau đây. Cảm ơn phu quân. Lạc Ngưng nhón chân lên, đúng là chủ động hôn lấy một chút Phương Duyên gò má. Cử động lần này sợ ngây người muội muội Lạc Băng, cũng để cho Phương Duyên hơi ngẩn ra. Hắn rõ ràng bắt được, Lạc Ngưng nguyên bản 13 điểm yêu thương, vậy mà biến thành 20. Nửa hơi đi qua, Phương Duyên nhìn hướng Lạc Băng cười hỏi, "Băng Nhi, ngươi đây?" Nguyên bản còn muốn thuốc thích Lạc Băng khoảnh khắc mắc cỡ đỏ mặt. Nàng do dự một chút liền cũng nhón chân lên hôn lấy tới. Bất quá Phương Duyên lần này có chỗ chuẩn bị. Hắn trực tiếp hôn lên Lạc Băng thơm ngọt mỹ vị miệng nhỏ. Lạc Ngưng cần được động bồi dưỡng yêu thương, nhưng Lạc Băng lại cần Phương Duyên chủ động xuất kích. Hôn một cái sau đó, Lạc Băng yêu thương cũng phát sinh một ít thay đổi. Nàng ánh mắt oán trách trừng mắt nhìn Phương Duyên một cái, sau đó thẹn thùng đem chính mình nóng bỏng khuôn mặt dùng hai tay che đậy. Lạc Ngưng cười tủm tỉm nói, "Phu quân, muội muội tại cùng ta nói, ngươi tưởng là quân tử đây." Bị tỷ tỷ đâm lưng một đao Lạc Băng, lập tức thở phì phò té nhào vào trên giường. Sau đó nàng kéo chăn che nửa người trên tức giận lẩm bẩm, "Hừ, tỷ tỷ xấu còn có phu quân, cũng không để ý các ngươi nữa." Chương 30, Cơ Linh kế sách chương 30, Cơ Linh kế sách rời đi tiểu viện Phương Duyên cũng không trở về đến Kim Liên chỗ đông phòng, mà là đi Cơ Linh nơi đó. Nếu muốn là Lạc gia triệt để lật lại bản án, hắn cần lấy được Cơ Linh trợ giúp mới được. Chỉ là tại đẩy cửa ra sau đó, Phương Duyên ngửi thấy hai cỗ hoàn toàn khác biệt hương thơm. Hắn không nghĩ tới, Kim Liên tối nay thế mà lại ngủ ở Cơ Linh bên này. Ngông nô. Trong bóng tối, Cơ Linh phát ra một tiếng khẽ hô. Nàng vốn là tu sĩ, cho nên ngủ đến không giống Kim Liên như vậy thâm trầm. "Linh Nhi, là ta." Phương Duyên ứng tiếng, hắn biết Cơ Linh nói hai chữ là phu quân. Mượn ngoài cửa nhàn nhạt tinh quang, Phương Duyên tìm tòi đến Cơ Linh nhu hòa thân thể, sau đó ôm nàng hướng bên cạnh sương phòng đi đến. Chờ đốt lên ngọn đến sau, Phương Duyên phát hiện Cơ Linh đang mục quang sáng rực mà nhìn xem chính mình. Hắn không khỏi cười hỏi, "Quấy rầy đến Linh Nhi nghỉ ngơi đi." Cơ Linh lắc đầu. "Ha ha, hôm nay lại cùng các ngươi Cơ gia phát sinh xung đột." Phương Duyên cười, hơi hợt nói xuống đầu đuôi chuyện này. Hắn sửa đổi một chút không quá quan trọng chi tiết, nói ví dụ như hắn là trùng hợp gặp Lạc Băng, sau đó có ý tốt tiến về giáo phường thi. Sau khi nghe xong, Cơ Linh ánh mắt nghiêm trọng, môi nàng có chút chấn động một cái, tựa hồ muốn nói xin lỗi. Phương Duyên thờ ơ nói, "Không có việc gì, cái này đều không trọng yếu, kỳ thật ta tới tìm ngươi là vì hai cái kia cô gái đáng thương, ngươi biết loại này án oan ngu chiều có ai có thể là sao?" "Ngông nô." Cơ Linh ra hiệu Phương Duyên lấy ra chút bút. Nàng ngậm lấy bút viết, "Vân Đại Ổ, địch công địch thanh thiên. Người này xử án như thần, thiết diện vô tư, mấu chốt nhất là hắn sư thừa thái phó Trương Văn Viễn, mà Trương thái phó 50 năm trước từng làm qua thái tử thái bảo, cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó nói, địch thanh thiên cùng phụ hoàng coi là đồng môn sư huynh đệ. Nếu như hắn chịu ra mặt, việc này tất thành." Nhìn xong, Phương Duyên thổn thức thở dài, "Vậy liền khó làm à, tất nhiên hắn cùng ngươi phụ hoàng là đồng môn sư huynh đệ, chắc hẳn hắn sẽ không vì ta ra mặt, còn có những nhân tuyển khác sao? Phu quân cầu ta nha, ngươi làm sao không cầu ta đây?" Cơ Linh biết. Thấy thế, Phương Duyên hung hăng thân Cơ Linh một cái. "Linh Nhi, chẳng lẽ ngươi có thể mời được đến địch thanh thiên?" "Nô." Cơ Linh ngạo kiều nâng lên khóe miệng, lộ ra một bộ mau tới cầu ta nhà, cầu ta liền giúp ngươi. Thế là, Phương Duyên ngồi quỳ chân đến Cơ Linh trước mặt. Sau đó vặn bung ra nàng tê liệt không thể động đậy hai chân đấm bóp. "Bại hoại, ta bản ý là muốn để ngươi nói chút dễ nghe lời tâm tình, ai bảo ngươi như vậy đục nhã ta?" Phương Duyên cười nói, "Linh Nhi liền nói hài lòng hay không a?" "Hừ, bại hoại, không để ý tới ngươi." Cơ Linh quay mặt chỗ khác, giả vờ như sinh khí dáng dấp. "Sai sai, vi phu sai." Phương Duyên hi hi ha ha nhận cái sai. Cơ Linh cũng thuận nước đẩy thuyền tha thứ hắn. Bất quá Phương Duyên được tiện nghi còn ra vẻ, vẫn như cũ cố ý trêu đùa Cơ Linh, Linh Nhi là cảm thấy không vui sao? Vẫn là không thoải mái. "Vậy ta về sau sẽ lại không làm loạn." "Hừ, không ghét. Ngươi hài lòng chưa? Đại phôi đản." Cơ Linh tức giận trừng Phương Duyên một cái. Nàng như thế nào sẽ cảm thấy không vui? Phương Duyên có thể không chê đi hôn thân thể của nàng, nàng hưng phấn cũng còn không kịp đây. Chỉ bất quá ra mặt nàng mỏng, trong lòng có thiếu nữ thẹn thùng thận trọng mà thôi. "Hắc hắc, hài lòng." Phương Duyên không biết xấu hổ ôm lấy Cơ Linh, một mặt lấy lòng. "Hừ hừ, thối phu quân." Bất quá trải qua cái này náo trò, Cơ Linh yêu thương giá trị lại tăng vọt trọn vẹn 5 giờ. Mục tiêu, Cơ Linh yêu thương, 55 tăng thêm, nhưng vị ký chủ gia tăng 1 năm nửa năm phạm nguyên, làm lệnh bên trong. Tiếp xuống, Cơ Linh trở nên nghiêm túc. Bởi vì một ít chuyện cũ năm xưa, địch công cùng phụ hoàng quan hệ không tính quá tốt, nhưng cũng không tính quá cương. Cho nên phu quân như một thân một mình tiến về Vân Đại Ổ, coi như trả giá lại nhiều thù lao, cũng tất nhiên sẽ bị địch công nguyện chuyển thoái thác. "Còn tốt có Linh Nhi ở đây." Phương Duyên cảm khái nói. Cơ Linh lắc đầu biết, kỳ thật ta cũng không có lớn như vậy mặt mũi. Nhưng địch công có một độc nữ Địch Yến, tuổi vừa mới 28, lao tới nữ địch công đối với nàng thật là sủng ái. Trùng hợp, ta cùng Địch Yến muội muội quan hệ cá nhân vô cùng tốt biết đến nơi đây, Phương Duyên cuối cùng là bình tĩnh. Hắn trần chờ nói, "Có thể Linh Nhi nếu là bồi ta đi gặp Địch Yến lời nói, việc này chắc chắn sẽ truyền đến ngươi phụ hoàng trong hai." Phương Duyên trong lòng rõ ràng, hiện tại Cơ Linh trôi qua rất vui vẻ. Nếu thật đem nàng đưa về hoàng cung, chịu đủ lưu luôn vị ngự phía dưới nàng, chưa chắc sẽ còn nắm giữ như vậy tâm tính. Nếu như Cơ Linh sơ ý một chút nghĩ không ra nữa lời nói, cái kia Phương Duyên nhưng là thua thiệt lớn. Dù sao Lạc Ngưng cùng Lạc Băng vẫn còn giai đoạn bồi dưỡng, mà Cơ Linh đã ở vào thành thục ngắt lấy kỳ. Các nàng đối với Phương Duyên mà nói, mặc dù lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhưng cái nào nặng cái nào nhẹ vẫn là liếc qua thấy ngay. Phương Duyên không có đạo lý vì lấy được Lạc thị tỷ muội yêu thương, liền đem Cơ Linh cho đẩy lên tuyệt lộ. "Ta vẫn là nghĩ những biện pháp khác đi." Phương Duyên tương đối lòng tham, hắn từ trước đến nay ưa thích toàn bộ đều muốn. Cơ Linh lắc đầu, nàng siêu siêu mẹo mẹo viết, phu quân đừng lo lắng cho ta, ta căn bản không cần ra mặt, chỉ cần phu quân thay ta viết một câu thơ, sau đó đem nó giao cho Địch Tiến muội muội, nàng liền hiểu. Một lát, Phương Duyên sắc mặt cổ quái, sau đó nhất bút nhất họa tại giấy tuyên bên trên viết xuống. Linh Hoa Lương thâm vấn Bồ Đào tại không có viết phía trước, hắn cho rằng sẽ là một câu rung động đến tâm can dùng để ca tụng tỷ muội tình thâm câu thơ, nhưng Phương Duyên tuyệt đối không nghĩ tới, nó sẽ là một câu thơ bạc. Cơ Linh nhíu môi biết, phu quân muốn cười thì cứ việc cười đi, sớm mấy năm, ta theo mẫu phi đi qua Vân Đài ở qua một đoạn thời gian, tại cùng Địch Tiến muội muội tắm chung lúc, người nhỏ mà ma mãnh nàng nói với ta ra câu nói này, cái này thơ liền trở thành chúng ta lẫn nhau ở giữa vĩnh hằng ký ức. Sau khi xem xong, Phương Duyên khỏe miệng không nhịn được có chút co lại. Đạo lý ta đều hiểu, bất quá tại sao là ngươi mẫu phi mang theo ngươi tiến về Vân Đài ổ uy, phu quân ngươi nghĩ gì thế? Thật sự là cầm ngươi không có cách nào đấy. Bởi vì bọn họ thế hệ trước quan hệ phức tạp, cho nên ta ban đầu không nghĩ nói cho ngươi. Kỳ thật Địch Công là ta thân cứu cứu, Địch Yến là ta thân biểu muội. Nhưng ngươi đi Vân Đài ổ nhìn thấy Địch Công lúc, tuyệt đối đừng ở trước mặt hắn nói lộ ra miệng cái tầng quan hệ này, bằng không liền xem như Địch Yến muội muội đích thân cầu tình, Địch Công cũng không ra mặt giúp ngươi. Thì ra là thế, Phương Duyên gật gật đầu đáp ứng, Linh Nhi ngươi liền ở nhà thả một vạn cái tâm a, vi phu tâm lý nắm chắc. Hôm sau sáng sớm, bọc lấy chăn nhỏ đang ngủ say Kim Liên liền bị Phương Duyên dùng lạnh lùng bàn tay cho băng tỉnh. Cái gì? Ta muốn làm tỷ tỷ à nha? Kim Liên mơ mơ màng màng đuốt đuốt con mắt, vừa mới ngồi xuống không biết nguyên cớ nàng, trên đầu còn đứng thẳng một đống đáng yêu ngốc mao. Không kịp giải thích, Liên Nhi xuyên nhanh áo. Nói xong, Phương Duyên cũng bắt đầu động thủ giúp nàng. A, bụp bụp bụp. Phu quân đừng ồn ào, ngứa chết. Kim Liên bị Phương Duyên ra vẻ gấp gáp bận rộn sợ cử động, làm đến có chút phì cười không chỉ. Không bao lâu, một mặt thẹn thùng giống như tân nương tử gặp công bà đồng dạng Lạc thị tỷ bội liền xấu hổ đi đi vào. Ngưng, Băng, gặp qua Liên Nhi tỷ tỷ, gặp qua Linh Nhi tỷ tỷ. Tối hôm qua, Phương Duyên liền đặc biệt bàn giao qua hai nữ, Linh Nhi cũng là tỷ tỷ của các nàng, chờ gặp mặt lúc tuyệt đối không cần kinh ngạc. Đương nhiên, Phương Duyên vẫn như cũ che giấu Cơ Linh họ Cơ sự thật. Mới gặp Cơ Linh, hai nữ so với Phương Duyên tưởng tượng muốn chấn định nhiều, các nàng không có chút nào lộ ra nửa điểm kinh ngạc hoặc là khó chịu. Chỉ có một bên Kim Liên tiểu mơ hồ càng thêm có chút mờ mịt. A, Linh Nhi tỷ tỷ, cái này lại là cái gì tình huống? Chương 31, thượng phẩm thủy linh căn, dung mạo khôi phục, cầu theo đạo. Chương 31, thượng phẩm thủy linh căn, dung mạo khôi phục, cầu theo đạo. Phương Duyên cho rằng, dù sao không sớm thì muộn muốn ngả bài, tất nhiên lựa chọn để cho Lạc Ngưng cùng Lạc Băng nhận Kim Liên là tỷ tỷ, vậy liền không thể để Cơ Linh một mình thất vọng đau khổ. Toàn bộ quá trình bên trong, Phương Duyên chỉ đơn giản cho Kim Liên giới thiệu một chút Lạc thị tỷ mỗi thân thế, liền đem không gian để lại cho tứ nữ, để các nàng chính mình đi tán gẫu. Kim Liên người đẹp thiệt tâm, mọi thứ không tranh không đoạt, vốn là thuộc về hiển thê lương mẫu, cho nên đối với Lạc thị tỷ muội gặp phải rất là đồng tình. Cơ Linh bản tính mặc dù cường thế, nhưng bây giờ nàng lại chỉ có thể làm cái lắng nghe người, cơ bản không có cái gì tham dự cảm giác. Lạc Ngưng tính tình như nước, nhã nhặn thục nhã, nàng dần dần thích ứng đến từ Kim Liên chân thành quan tâm về sau, trong lòng cuối cùng một tia thấp thỏm cũng biến thành tan thành mây khói. Chỉ có là Băng, nhí nha nhí nhảnh, tăng thêm nàng vốn là thuộc về như quen thuộc, một hồi một cái Liên Nhi tỷ tỷ cái này cái này cái này, một hồi một cái Linh Nhi tỷ tỷ nhẹ nhẹ nhẹ, miệng nhỏ cùng bôi mật mở dạng, cùng ai trò chuyện đều rất vui vẻ. Cho tới chưa đi qua, tứ nữ chung đụng coi như hòa hợp. Ăn trưa thời gian, Kim Liên đặc biệt phân phó hai vị ma ma thiêu cả bàn lan lăng khẩu vị thức ăn. Trên bàn cơm, Lạc Ngưng cùng Lạc Băng ăn quê quán khẩu vị, lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra. Các nàng nhìn xem Kim Liên cảm động nói, cảm ơn Liên Nhi tỷ tỷ. Kim Liên yêu kiều cười nói, kỳ thật các ngươi nhất có lẽ cảm ơn là phu quân, ta chẳng qua là cùng ma ma nói thêm một câu. Phu quân có lòng. Lạc Ngưng nhìn hướng đang tại uy Cơ Linh ăn cơm Phương Duyên. Phương Duyên cười nói, không có việc gì, các ngươi ưa thích lời nói, có thể để ma ma mỗi ngày đốt lan lăng đồ ăn. Quá tốt rồi. Lạc Băng nhảy cấm nói, ta đã thật lâu không có ăn đến như thế chính tông khẩu vị, đúng, Linh Nhi tỷ tỷ cũng có thể ăn đến con sao. Cơ Linh gật gật đầu. Nàng không quan trọng, huống hồ nàng mới có thể ăn bao nhiêu a, bất quá đang nhìn các nàng có thể tự mình gấp thức ăn, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì thời điểm, Cơ Linh trong mắt lặng yên lóe lên vẻ cô đơn. Đừng nghĩ lung tung, có ta ở đây, hết thảy đều sẽ khá hơn. Phương Viên nắm chặt Cơ Linh chống con lịch nói. Nô. Cơ Linh gật gật đầu, lộ ra hai hàng trắng sáng như tuyết xinh đẹp răng. Gặp một màn này, Phương Viên hơi có chút xót xa trong lòng. Nữ tử cười mà không lộ răng là đẹp, nhưng Cơ Linh có thể biểu hiện ra cho hắn duy nhất vẻ đẹp chính là hàm răng của nàng. Thế là hắn thừa dịp Kim Liên ba nữ không có chú ý, góp đến Cơ Linh bên thai nhỏ giọng nói, "Linh Nhi không cần nên hoặc ta gặp qua ngươi dung nhan, cũng biết ngươi sâu cạn." Lời này vừa nói ra, Cơ Linh lập tức trở nên thẹn thùng. Nàng đối với Phương Duyên môi ngữ nôn bốn chữ, già mà không đứng đắn. Bất quá trải qua cái này náo trò, Cơ Linh trong lòng u buồn triệt để tan thành mây khói. Ăn cơm xong, Phương Duyên mới nói ra chính mình kế hoạch. "Buổi chiều cả nhà chúng ta cùng nhau đi Vân Đài ổ đi." Vân Đài ổ khoảng cách Liêu Thành không tính xa, nếu là Phương Duyên một người lên đường, vừa đi vừa về tăng thêm làm việc thời gian cũng liền một ngày rưỡi. Nhưng hắn không yên tâm đem tứ nữ đơn độc lưu tại phủ đệ. Các nàng mỗi người đều là Phương Duyên đại bà bối, người nào không cẩn thận xảy ra ngoài ý muốn, đối với Phương Duyên mà nói, đều tương đương với chặt đứt cái mạng dễ. Cho nên Phương Duyên không được chọn, đi xa cửa nhất định phải mang nhà mang người. Mà đến lúc này một lần lời nói, có thể liền phải nửa tháng lâu thậm chí nhiều hơn. Bất quá chỉ cần có thể vì Lạc gia lật lại bản án, cũng đem Lạc thị tỷ muội yêu thương giá trị quét. Như vậy hết thảy trả giá đều là đáng giá. Kim Liên cùng Cơ Linh không có ý kiến, mà Lạc Ngưng cùng Lạc Băng tại biết Phương Duyên là vì các nàng mới đi Vân Đại Ổ, cảm động đều nói không ra ngoài, bởi vì không có cái gì ngôn ngữ có thể biểu đạt các nàng giờ phút này phức tạp và tâm tình kích động. Phu quân, ta cùng muội muội. Lạc Ngưng nghẹn nào. Phu quân. Lạc Băng đã khóc đỏ mắt. Từ ngày hôm qua đến lúc này, các nàng đã nói không biết bao nhiêu lần cảm ơn, cảm giác hai chữ này lại nói ra miệng liền sẽ biến thành một loại không đáng tiền qua loa. Phương Duyên khẽ mỉm cười, run rẩy nói, đừng khóc ca, có thể gặp ngươi nhóm bốn cái, mới là ta Phương Duyên đời này may mắn lớn nhất. Giờ phút này không có người sẽ biết, Phương Duyên nội tâm là có cỡ nào kích động. Bởi vì Lạc Ngưng cùng Lạc Băng yêu thương giá trị cuối cùng đột phá có thể rút ra giới hạn. Mục tiêu, Lạc Ngưng tư chất, giáp đẳng cửu thành, thượng phẩm hỏa linh căn, thượng phẩm thủy linh căn yêu thương, ba không tăng thêm, nhưng vị ký chủ gia tăng 15 ngày thọ nguyên, có hay không rút ra? Có thể lặp lại rút ra, thời gian cún đồ một tháng, nhưng vị ký chủ gia tăng nồng đậm hỏa linh căn, thủy linh căn tư chất, có hay không rút ra? Chú thích, mục tiêu không thể lặp lại rút ra, nhưng vị ký chủ để thăng một ít linh căn phẩm chất, có hay không rút ra? Chú thích, mục tiêu không thể lặp lại rút ra, mục tiêu, Lạc Băng tư chất, giáp đẳng cửu thành, thượng phẩm hỏa linh căn, thượng phẩm thủy linh căn yêu thương, 2 năm tăng thêm, nhưng vị ký chủ gia tăng 10 ngày thọ nguyên, có hay không rút ra? Có thể lặp lại rút ra, thời gian cún đồ một tháng, nhưng vị ký chủ gia tăng nồng đậm hỏa linh căn, thủy linh căn tư chất, có hay không rút ra? Chú thích, mục tiêu không thể lặp lại rút ra, nhưng vị ký chủ để thăng một ít linh căn phẩm chất, có hay không rút ra? Chú thích, mục tiêu không thể lặp lại rút ra, Phương Duyên là Lạc thị tỷ muội trả giá như vậy nhiều, chờ đợi chính là giờ khắc này. Hắn lựa chọn lập tức rút ra. Kèm theo một đạo cực nóng ấm áp tại toàn thân chảy xuôi, Phương Duyên cũng là quay đầu nhìn về phía bên cạnh phía trước gương đồng. Trong gương đồng, phản chiếu hắn cao gầy thân ảnh. Chẳng biết lúc nào, hắn đã từng con còng còng xuống thân ảnh tựa hồ đứng lên. Sau đó, Phương Duyên lại nhìn về phía trong gương phản chiếu mục từ thuộc tính. Ký chủ, Phương Duyên tư chất, ất đẳng cửu thành cửu, trung phẩm mục linh căn, trung phẩm thổ linh căn, trung phẩm hỏa linh căn 2, 3 trung phẩm thủy linh căn 3, có thể hợp thành thượng phẩm thủy linh căn, có hay không hợp thành? Thọ nguyên, 12 năm tu vi, kết đan sơ kỳ thì ra là thế. Vừa bắt đầu Phương Duyên từng rút ra qua Kim Liên hạ phẩm thủy linh căn, sau đó lấy được một đầu phạm phẩm thủy linh căn. Về sau, hắn tại rút ra cơ linh trên thân thượng phẩm thủy linh căn sau đó, lấy được trung phẩm thủy linh căn chính là bao trùm phạm phẩm. Khi đó, Phương Duyên cho rằng cùng cấp bậc linh căn chỉ có thể bị rút ra một lần. Muốn thu hoạch được thượng phẩm linh căn, vậy hắn trước hết muốn tìm tới một cái giống như Bạch Miểu Miểu nắm giữ cực phẩm linh căn thiên tiểu nữ. Mà giờ khắc này, Phương Duyên hiểu rõ, nguyên lai hắn chỗ rút ra đến ngang cấp linh căn là có thể tiến hành dung hợp. Nghĩ tới đây, dù cho từ đầu tới cuối duy trì thần sắc tự nhiên Phương Duyên, giờ phút này cũng không nhịn được có chút đắc chí. Phu quân, mặt của ngươi. Đang lúc Phương Duyên nhất niệm tiến hành lập tức hợp thành đồng thời, bên hai đột nhiên chuyển đến Kim Liên trở nữ khủng hoảng kinh hô. Phương Duyên vô ý thức sở về phía mặt mình, sau đó liền đụng chạm đến một tầng lỏng lỏng lẻo lẻo nếp gấp. Hắn chỉ là nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem nguyên bản giàn mua khô héo ra mặt kéo tới xương quai xanh phía dưới. Nô. Kim Liên, Lạc Ngưng, Lạc Băng ba nữ phảng phất giống như là mất đi thành tuyến, che miệng phát ra cùng cơ linh tương tự run rẩy. Chính như thủy hỏa song linh căn có thể để cho Lạc thị tỷ bội hai khí chất trở nên phi phàm đồng dạng. Khi chúng nó đồng thời tập hợp ở trên người Phương Duyên, cũng để cho hắn giàn mua dung nhan, nếp gấp làn da thậm chí đầy đầu tóc trắng đều tỏa ra tân sinh rực rỡ. Trong nháy mắt đó mãnh liệt tương phản đối với Kim Liên tứ nữ tạo thành mãnh liệt đánh vào thị giác, cũng để cho Phương Duyên cảm giác chính mình phảng phất lập tức về tới 512 năm trước. Mà tại một năm kia, Phương Duyên mới vừa tròn 16 tuổi. Chương 32, một tiếng này phu quân, không tiêu không nạo, cầu theo đạo. Chương 32, một tiếng này phu quân, không tiêu không nạo, cầu theo đạo. Trong gương đồng, Phương Duyên thân hình thon dài thẳng tắp, hắn ngũ quan tựa như đao khắc tuấn lãng, mà trên trán lại lộ ra một cỗ tươi mát linh khí. Lại tinh tế dò xét, cái kia tân sinh làn da trắng nõn như ngọc, bóng loáng tinh tế. Tại tuấn mỹ gương mặt bên trên, có cao gầy sống mũi cùng tựa như cánh hoa hồng đồng dạng phấn nộn môi mỏng, kiếm đồng dạng lông mày nghiêng nghiêng bay vào thái dương rơi xuống mấy sợi tóc bạc bên trong. Mà hai đạo anh lông mày phía dưới, lại là một đôi vãn thu trăng sáng xinh đẹp hoa đào con mắt, lạnh lạnh và trong suốt, thuần muốn nhưng lại đa tình. Tại trên vai, rủ xuống tuyết sắc tóc dài, tựa như thác nước màu bạc chút xuống, phiêu giật mà không mất đi trương dương. Phu quân. Cuối cùng, vẫn là Kim Liên lấy dũng khí, tỉnh lại trong say mê Phương Duyên. Phương Duyên quay đầu xem ra, ừm. Liên Nhi làm sao vậy? Cái này âm thanh sạch sẽ êm tai, liền âm khoang đều trở nên không còn khàn khàn. Không có việc gì đây. Kim Liên mắt đẹp liên liên, ta nghĩ hỏi thăm chúng ta lúc nào xuất phát tiến về Vân Đại Ổ. Lập tức, ta cái này liền để cho A Phúc đi an bài xe ngựa. Chờ Phương Duyên rời đi sau. Lạc Băng cuối cùng là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ. Đại gia vừa mới làm sao lại không có gì phản ứng đâu. Các ngươi liền không kinh ngạc sao? Còn có, phu quân hắn đến cùng làm sao vậy? Vì sao đột nhiên trở nên như vậy dễ nhìn? Kim Liên xoẹt xoẹt cười một tiếng, có à, tại sao không có, chúng ta không phải thất thần rất lâu sao? Lạc Băng vẫn là không thể lý giải, có thể các tỷ tỷ phản ứng khó tránh cũng lộ ra quá mức bình tĩnh à, hắn nhưng là phu quân của chúng ta ai, cũng không phải là người qua đường giáp. Lúc này, Lạc Ngưng cũng bổ sung, ta cùng muội muội có chút không quá tốt ý tứ đi hỏi, dù sao chúng ta cùng phu quân quan hệ không hề giống các tỷ tỷ như vậy thân mật. Tốt à. Kim Liên nhún nhún vai, kỳ thật ta có muốn hỏi qua, nhưng làm phu quân quay đầu nhìn lại lúc, ta có thể cảm giác được, ánh mắt của hắn bên trong vẫn như cũng lộ ra đối ta cương triều, ta liền không có hỏi. Ngông nô. Cơ Linh ra hiệu giúp nàng cầm một chút chút bút. Một lát, Nàng biết, ta cảm giác phu quân đại khái là thẹn thùng, khóe miệng của hắn rõ ràng ép đều ép không được, vừa mới tuyệt đối cũng là cố ý giả bộ không quan trọng bộ dạng rời đi có đúng không? Nguyên lai phu quân cũng sẽ thẹn thùng. Kim Liên khó có thể tin nói. Ai? Lạc Băng đột nhiên thở dài một tiếng. Băng Nhi muội muội làm sao vậy? Kim Liên hỏi. Lạc Băng chần chừ một lúc, nói ra, đột nhiên cảm giác tâm tình có chút không hiểu mất mát. Ta cũng là đây. Lạc Ngưng đôi mi thanh tú cao lại, rõ ràng phu quân phản lão hoàn đồng, ta có lẽ vui vẻ mới đúng, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng ta ngược lại có chút nhàn nhạt ngăn chặn. Có sao? Kim Liên lắc đầu, có chút không hiểu. Là vì tự ti cảm giác. Cơ Linh biết, trước đây chúng ta đều thuộc về nghèo túng người, mà phu quân đã cao tuổi, đại gia đều là thuộc cùng bệnh, bởi vậy mới sẽ cùng nhau thương bây giờ. Phu quân tu vi lại lên một bậc thang, thậm chí còn sống ra thứ hai xuân, trong lòng chúng ta một cách tự nhiên sẽ sinh ra một loại môn không đăng hộ không đối tự ti cảm giác. Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi nói quả thực quá đúng. Lạc Băng vô cùng tán thành liên tiếp gật đầu. Lạc Ngưng yếu ớt nói, xác thực, ta cảm giác chính mình có chút không xứng với hắn. Có sao? Kim Liên nhíu nhíu mày. Nàng tính toán từ chúng nữ đối thoại trong dấu vết phát hiện cậu Minh cảm giác. Liên Nhi tỷ tỷ. Ba nữ cảm thấy im lặng nhìn về phía Kim Liên. Có lẽ chỉ có Liên Nhi tỷ tỷ loại này tinh khiết hoàn mỹ tính cách mới sẽ không nắm giữ phiền não đi. Gặp ba vị muội muội cảm xúc xa xút, Kim Liên tức giận nói, có thể đại gia tựa hồ quên đi, phu quân vô luận biến thành bộ dạng gì, hắn đối với chúng ta trả giá vẫn luôn là chân tâm đối đãi. Các ngươi dạng này sầu não bất ước bộ dạng, khó tránh cũng có chút quá không có lương tâm. Huống chi, phu quân chưa hề nói qua bất luận cái gì một câu các ngươi không phải, thậm chí liền hiện tại, hắn cũng là bởi vì hai vị đại tiểu thư việc tư mà bôn ba. Cơ Linh ba nữ cũng không có nghĩ đến. Nguyên bản tính tình rất tốt bụng thiện lương Kim Liên, có thể nói ra phiên này điếc tai phát hội lời nói. Liên Nhi tỷ tỷ, chúng ta sai, cầu ngươi chớ mắng. Lạc Ngưng cùng Lạc Băng đều là cảm nhận được vô cùng xấu hổ, đặc biệt là đại tiểu thư ba trước kia, phản phất hung hăng khoét tại trong lòng của các nàng trên thịt. Tâm tựa hồ đang dỉ máu, thật là đau. Cơ Linh chu chu mỏ, viết, ta hiểu được, nguyên lai phu quân mượn cơ hội rời đi, chưa chắc không phải tại cho chúng ta một cái giảm sóc thời gian đến tiếp thu hắn phương duyên, không có bất kỳ cái gì giải thích liền lựa chọn rời đi, có lẽ là có như thế một mối liên hệ. Nhưng nhiều nhất kỳ thật vẫn là phương duyên tại chính mình đột nhiên khôi phục dung nhan sau đó, xa vào đến sâu sắc mê man bên trong. Một khắc này trong thoáng chốc, làm Phương Duyên nhìn xem trong gương khôi phục tuổi vừa mới 28 chính mình, không có ai biết hắn nội tâm là có cỡ nào hỗn loạn. Hỗn loạn trình độ, giống như là người bình thường đột nhiên nắm giữ một đức, liền sẽ trở nên cực kỳ bành trướng. Phương Duyên cũng là như vậy. Tư chất có ớt đẳng cửu thành cửu, linh căn là thượng phẩm thủy linh căn, khâu bại khí huyết như muốn khôi phục, tuấn mỹ dung nhan có thể phục hồi như cũ. Những thứ này toàn bộ cộng lại, đủ để cho Phương Duyên bỏ qua mình tại ngu triều phàm tục có hết thảy, đồng thời tại quay về tu luyện giới sau đó, dùng thời gian cực ngắn liền có thể đột phá tự thân ràng buộc, chân chính có tư cách truy đuổi bên trên Bạch Miểu Miểu bộ pháp. Phương Duyên muốn truy đuổi Bạch Miểu Miểu bộ pháp quyết tâm, cũng không phải là vì cùng nàng gương vỡ lại lành, nối lại tiền duyên, mà là Phương Duyên muốn tại đã từng những cái kia xem thường hắn tất cả mọi người trước mặt, tranh một hơi. Tuổi nhỏ có thể khinh cuồng, cao tuổi chưa chắc không thể khinh cuồng. Cái này miệng bị đè nén hao hết nạo khí, Phương Duyên đã nhịn nhanh chín cái giáp lâu. Cho nên nói, thời khắc này trong lòng Phương Duyên tồn tại rất nhiều suy nghĩ. Hắn đã khôi phục dung mạo, chỗ nào còn cần dùng tới đi cùng Kim Liên mấy người các nàng chơi nhà tròi. Hắn tư chất bất phàm, tuấn mỹ vô song, chờ trở về tới tu chân giới, nhất định có bó lớn nắm giữ ất đẳng linh căn nữ tu hâm mộ hắn, yêu thương hắn. Phương Duyên chỉ cần nuôi cổ là được. Hắn không cần đem các nàng nuôi tốt bao nhiêu, chỉ cần nuôi đủ chỉ là 25 điểm yêu thương, liền có thể tùy tiện nhắc tới lấy được tư chất của các nàng. Có thể đều không cần đến trăm năm, hắn liền có hy vọng đem chính mình linh căn dung hợp là tiên thiên ngũ hành linh căn. Có lẽ tại trong vòng ngàn năm, hắn liền có thể đem linh căn trích phần trăm đến tu chân giới trăm vạn năm cũng khó khăn gặp tiên phẩm ngũ hành linh căn. Nghĩ như thế, Phương Duyên càng thêm có chút ý động. Hắn thật sự còn có cần phải lưu tại ngu triều sao? Có lẽ hắn thật sự có lẽ rời đi. Nếu có người trách mắng Phương Duyên vô tình, vô nghĩa, không thích. Ha ha, Phương Duyên sẽ không nhịn được cười. Hơn 500 năm trước, coi hắn vén lên Bạch Miểu Miểu trên đầu khăn đoan đỏ lúc, cái kia một cái chớp mắt thật sự là hắn tin tưởng thế gian tồn tại tình yêu, hắn cũng yêu tha thiết qua Bạch Miểu Miểu. 500 năm về sau, tình yêu. A, bất quá là phàm nhân hy vọng mộng đẹp thành thật ảo tưởng mà thôi. Người đều là chỉ vì chính mình mà sống. Liên Bạch Miểu Miểu cũng đồng dạng, nàng hoàn toàn có thể chờ chính mình thân tử đạo tiêu sau đó lại đi xung kích hóa thần cảnh, có thể nàng thậm chí đều không muốn lại cùng chính mình cuối cùng còn sót lại thời gian 7 năm. Có lẽ cứ như vậy lặng yên không tiếng động rời đi Nghiêu Thành cũng tốt. Mang theo 4 cái bướm hữu, vô cùng bất lợi cho hắn tại tu chân giới tìm kiếm thích hợp rút ra mục tiêu. Đến mức Kim Liên trên người các nàng thọ nguyên tăng thêm. Phương Duyên đã suy nghĩ minh bạch, đơn thuần mệnh dài là cái dám dùng không có. Người miễn là còn sống, phiền phức liền trước sau sẽ tới. Tựa như hắn tại Nghiêu Thành trải qua hết thảy. Rõ ràng hắn không nghĩ nhiễm nhân quả, có thể luôn là sẽ bởi vì dạng này hoặc là như thế nguyên nhân, sẽ tại trong lúc lơ đãng để cho hắn trở thành trong cuộc người. Cho nên, thọ nguyên gì đó đều là hư, chỉ có tự thân cường đại mới là đạo lý quyết định. Kỳ hỉ, phu quân. Nguyên lai ngươi ở chỗ này à? Là Kim Liên thật lâu không thấy Phương Duyên trở về, chủ động tìm tới. Phu quân, ngươi thu xếp tốt phúc bá sao? Xe ngựa lúc nào đến đâu? Ngay tựa hồ lại muốn tuyết rơi, chúng ta muốn nhiều mang một ít đệm chăn à, để tránh mấy cái các muội muội trên xe cảm lạnh. Phương Duyên chậm rãi xoay người về sau, con mắt bình tĩnh nhìn xem Kim Liên. Phu quân. Kim Liên dọa đến che miệng lại. Nàng nguyên bản đỏ bừng gương mặt xinh đẹp thoáng chốc trắng nhợt, lộ ra thất kinh vô trợ cảm. bởi vì nàng không có lại từ Phương Duyên trong đôi mắt nhìn thấy một mực sủng ái nàng cái kia trùng sáng. Phu quân, ngươi không cần Liên Nhi sao? Kim Liên cuối cùng là không nhịn được, thút thít đi ra. Cái kia một tiếng bi thương khóc run rẩy, đúng là trong nháy mắt đánh gãy Phương Duyên đã đông kết tiếng lòng. Để cho hắn bởi vì ngạo mạn cùng bực bội đang tại ngưng kết băng lãnh nội tâm thế giới, một lần nữa bị một dòng nước ấm cho đánh xuyên. Nguyên lai thế gian này thật sự có người sẽ dùng tâm tại thích hắn Phương Duyên. Liên Nhi bà bối, tới ôm một cái. Phương Duyên tiêu tan cười một tiếng, giang hai cánh tay ra. Phu quân. Kim Liên lệ như suối chảo, bay nào mà đến. Một tiếng này phu quân, để cho Phương Duyên triệt để không tiêu không nạo. Mà cùng ở tại một sát na kia. Kim Liên yêu thương đột nhiên tăng vọt đến Phương Duyên phía trước chỗ chưa từng nhìn thấy qua cực trị. Mục tiêu, Kim Liên tư chất, bính đẳng tam thành, hạ phẩm thủy linh căn yêu thương, 100 tình bị kim kiên, hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Mục tiêu đối với ký chủ nắm giữ tình bị kim kiên trói buộc, đã giải tỏa vĩnh hằng tuất tình, vĩnh hằng tuất tình, mục tiêu cùng ký chủ sinh tử gắn bó, ngươi tổn nàng vĩnh sinh, ngươi khô nàng tuất tình, tăng thêm, nhưng vị ký chủ gia tăng 100 năm thọ nguyên, làm lệnh bên trong. Chương này là nhân vật chính khôi phục dung mạo trở thành xoáy bước sau không có lựa chọn đi đường tắt thu nữ tâm lý bất mãn, mà thay đổi hắn tư tưởng nhân vật mấu chốt chính là người đẹp thiện tâm Kim Liên. Phía trước trong chuyện xưa, nhân vật chính chạy thận giả vờ để ý, sau đó cố sự, nhân vật chính sẽ bắt đầu chạy thận cũng để ý kịch bản sẽ lệch hàng ngày cùng yêu đương. Ưa thích lời nói liền ném cái nguyên phiếu. Phiếu đề cử cái gì ủng hộ một chút ta cảm ơn. Chương 33, cửa ải cuối năm chương 33, cửa ải cuối năm sắc trời tối tăm mở mịt một mảnh. Tuyết lông lông hoa sớm đã đem toàn bộ thế giới nhuộm thành bao phủ trong làn áo bạc trắng. Phương Duyên chỗ kéo xe ngựa càng lúc càng xa, dần dần rời đi Nghiêu Thành. Lần này tiến về Vân Đài ổ Phương Duyên chỉ dẫn theo Kim Liên các nàng bốn cái nữ hài tử. Chờ rời đi Nghiêu Thành đi đến dân cư hiếm thấy vùng quê sau, Phương Duyên liền thôi động một linh thuật tạo dựng cỡ nhỏ trận pháp tổ hợp thành một khung khôi lỗi người gỗ, thay thế hắn lái xe. Mà chính hắn thì là vén lên thật dày rèm, chui vào trong xe. T. lạnh quá, nhanh dùng các ngươi người nào hai cái ấm bảo bảo cho vi phu ấm áp tay. Mới không muốn đây. Bốn vị nữ hải tử khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Mặc dù Lạc Ngưng cùng Lạc Băng còn không có cùng Phương Duyên cùng qua phòng, nhưng các nàng đã theo Liên Nhi tỷ tỷ nơi đó giải rất nhiều phu quân ông nôn hế ngữ lời nói ẩn ý hừ hừ, cái này có thể không phải do các ngươi. Phương Duyên giống như ác lang nhào vào đàn cừu non, tùy tiện trộm tới một cái chính là dừng lại ăn như gió cuốn. Trên thực tế, Phương Duyên tay không hề lạnh. Hắn cô bại khí huyết như muốn khôi phục xong đạt đến, tăng thêm bản thân còn có hỏa linh căn. Ngược lại là dùng hai tay của mình ấm áp các nữ hải băng lánh trái tim. Một phen vui đùa ầm ĩ sau đó, Phương Duyên đem Cơ Linh ôm vào trong ngực, tiện tay nâng nàng ấm bảo bảo hỏi, "Linh Nhi cảm thấy mệt sao? Chuyến này đường xá xa xôi, Linh Nhi sợ là phải bị tội. Đều là ta cùng muội muội sai, bằng không Linh Nhi tỷ tỷ cũng không đến mức sóc này lưu ly." Cơ Linh cười lắc đầu, cho Lạc Ngưng hai tỷ muội một cái an tâm ánh mắt. Sau đó nàng ngậm lấy bút viết, "Phu quân không định đối chúng ta tỷ muội nói chút gì không? Các ngươi muốn nghe cái gì?" Phương Duyên cười hỏi. Kim Liên giơ lên tay nhỏ, "Chỉ cần là phu quân nói cố sự ta đều thích nghe." Lạc Ngưng cùng Lạc Băng liếc nhau một cái, đồng thanh nói, "Chúng ta muốn biết phu quân khi nào sẽ lấy hai chúng ta qua cửa." "Tùy thời à, ta một thân một mình, không cha không mẹ, nếu như các ngươi nghĩ, hiện tại liền có thể đang tại hai cái các tỷ tỷ mặt trực tiếp vào động phòng." "Phu quân cũng quá." Phương Duyên lời nói trong nháy mắt đem Lạc Ngưng khuôn mặt cho nháo cái đỏ bừng. Ngược lại là Lạc Băng, hai tay chống nạnh, "Hừ hừ, tới thì tới, cùng ai sợ người nào giống như." "Băng Nhi đừng ồn nào." Lạc Ngưng tranh thủ thời gian bịt miệng không che ngôn muội muội, sau đó lại đối Kim Liên cùng Cơ Linh ấy náy cười một tiếng, để hai vị tỷ tỷ chê cười. Không ngờ Phương Duyên lại là một cái kéo qua Lạc Băng tới. Người một nhà không cần như thế trói buộc, nói không chính xác hai nàng còn rất chờ mong đâu. Đến, Băng Nhi, biểu hiện ra. Ố ố không cần phu quân, ta nói đùa. Lạc Băng khóc không ra nước mắt. Tay nàng bận rộn chân loạn che chở chính mình áo, chỉ sợ Phương Duyên tay lại như cùng cá trạch đồng dạng trượt đi vào. Ha ha, nhìn ngươi về sau còn dám hay không mạnh miệng. Phương Duyên buông ra Lạc Băng, sau đó lại lần nữa ôm chặt Cơ Linh hỏi, Linh Nhi đâu, vừa mới vấn đề kia ngươi là muốn ta nói chút cái gì? Cơ Linh biết, ta nghĩ tìm hiểu một chút phu quân đi qua. Có thể chứ quá khứ của ta a. Phương Duyên cho rằng Cơ Linh sẽ hỏi một chút hắn vì sao lại phản lão hoàn đồng liên quan vấn đề. Các ngươi nghe nói qua vong xuyên sao? Kim Liên ba nữ lắc đầu, chỉ có Cơ Linh nhẹ gật đầu. Phương Duyên hít một hơi thật sâu, chậm rãi giảng đạo, vong xuyên nằm ở ngu triều cực tây, là một đầu từ đông hướng tây mà chạy trường giang, nó bắt nguồn từ bên trên Thanh Mao Sơn, mà nơi đó chính là nhà của ta. Tứ nữ dựng lên lỗ tai, đây chính là các nàng phu quân tự mình kinh lịch, các nàng âm thầm quyết định muốn khắc trong tấm hàm. Trong lúc bất tri bất giác, trời cũng mau tối. Phương Duyên vén rèm lên liếc mắt bên ngoài. Ngày mai nói tiếp a, trước tiên cần phải đi tìm cái nhà trọ. Cơ Linh ngông ngô một tiếng, ra hiệu Phương Duyên cầm bút tới. Sau đó, nàng biết, khoảng cách nơi đây gần nhất thành trì là Lâm Thành, đại khái hơn 60 bên trong, cảm giác quá xa một chút, chúng ta tốt nhất lân cận tìm một cái thôn trang, tá túc một đêm. Cũng tốt. Phương Duyên gật gật đầu. Sau đó hắn nhảy xuống xe ngựa nhìn quanh một vòng, rất nhanh liền nhìn thấy đông bắc phương hướng có một đạo hư vô mở mịt khói lửa. Không bao lâu, một đoàn người liền đi đến thôn trang, tại Phương Duyên lấy ra một chút thủ lao sau đó, rất dễ dàng tìm tới thích hợp điểm dừng chân. Chúng nữ ngồi một ngày xe ngựa, thân thể đều rất mệt mỏi. Các nàng ôm nhau tại trên giường, không bao lâu liền ngủ say sưa tới. Một đêm trôi qua rất nhanh. Hôm sau, chủ nhà còn đặc biệt chiêu đãi Phương Duyên đám người dừng lại nóng hởi nhiều cơm. Chờ chúng nữ ăn xong, liền lại lần nữa lên đường. Một ngày mới, chư nữ sức sống tràn đầy. Các nàng đã ngồi xuống vị trí, chờ đợi lên Phương Duyên cố sự. Thanh mai trúc mã tình yêu cố sự vĩnh viễn khiến đám nữ hài tử cảm thấy hướng về, mãi đến Ly Hỏa Tông cái nào đó nữ trưởng lao xuất hiện. Về sau ta liền gia nhập Ly Hỏa Tông, phí thời gian 500 năm, sau đó liền may mắn gặp phải các ngươi. Lạc Băng giơ lên tay nhỏ, nói, ta nghĩ yếu ớt hỏi một câu, phu quân sẽ thương tâm sao? Lời này vừa nói ra, ba nữ lập tức trừng Lạc Băng một cái. Cô nàng này thật đúng là hết chuyện để nói. Phương Duyên thờ ơ cười cười. Không có việc gì, Băng Nhi cũng là tại quan tâm ta nha. Phu quân sẽ còn trở về sao? Lúc này, Cơ Linh biết. Phương Duyên hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn về phía Cơ Linh. Mà Cơ Linh cũng ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú. Hắn biết Cơ Linh muốn hỏi không phải trở về Ly Hỏa Tông, mà là cùng Bạch Miểu Miểu gương vỡ lại lành. Mà vấn đề này nội hàm, Kim Liên, Lạc Ngưng, Lạc Băng cũng biết. Ánh mắt của các nàng không nháy mắt nhìn chăm chú lên Phương Duyên, chờ mong và e ngại đáp án của hắn. Chưa từng nghĩ, Phương Duyên lại là không có nửa phần do dự, liền lắc đầu, cười nói, tại ta nhân sinh nhất xám xịt thời khắc, làm bạn với ta người là các ngươi. Nếu như ta nói ta yêu các ngươi thắng qua yêu ta chính mình, các ngươi sẽ tin sao? Sẽ. Các nàng trở nên lệ nóng doanh trọng. Từ ngày hôm qua bắt đầu, ngoại trừ Kim Liên bên ngoài, còn lại ba nữ tâm liền từ đầu đến cuối lo lắng bất an. Nhưng ở giờ khắc này, các nàng cảm giác lâu ngày không gặp tâm thả, liền phảng phất trong xe không khí đều trở nên tươi mát đi lên đây. Ngông nô. Lúc này, Cơ Linh lại hỏi Phương Duyên muốn tới chút bút. Nàng biết, phu quân chờ giúp Ngưng Nhi muội muội cùng Băng Nhi muội muội là án, chúng ta rời đi thế tục á, bởi vì chúng ta phu quân không nên bị vây nốt tại cái này nhỏ nhỏ ngu chiều được. Kỳ thật Phương Duyên nội tâm cũng sớm có ý này. Đến sớm tại không có gặp phải Lạc Băng phía trước, hắn liền có cân nhắc qua mang theo Kim Liên cùng Cơ Linh quay về Ly Hỏa Tông. Nhưng về sau chậm chạp không có quyết định, nguyên nhân là hắn đối với chính mình không có lòng tin. Hắn lo lắng Kim Liên thấy qua quá nhiều phía ngoài thế gian phồn hoa sau đó sẽ giống Bạch Miểu Miểu như vậy, theo thời gian sói mòn, đối hắn tình cảm trở thành nhạt, yêu thương san bằng. Bất quá bây giờ sao? Phương Duyên không sợ. Không quản Cơ Linh các nàng ba cái nội tâm đến cùng nghĩ như thế nào, ít nhất Kim Liên vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn. Mà Phương Duyên có thể có được Kim Liên, liền mang ý nghĩa hắn đã vĩnh sinh. Thời gian nhoáng một cái, đã là 10 ngày đi qua. Phương Duyên một đoàn người cuối cùng đi tới Vị Ương Thành. Có lẽ là bởi vì cửa hải cuối năm tới gần nguyên nhân, đông tuyết một mực bay tán loạn không ngừng. Bất quá dù cho toàn bộ thế giới đều tuyết trắng mênh mông, nhưng cũng không che giấu được toàn thành hồng hồng hỏa hỏa vui mừng chi khí. Nói đến, đây là Phương Duyên đi tới cái này cái thế giới vượt qua cái thứ 17 cửa ải cuối năm. Có lẽ cũng đem trở thành tính mạng hắn bên trong cuối cùng có một cái cửa ải cuối năm. Bởi vì thế giới này tu chân giới chưa từng gặp qua năm. Chương 34, địa điểm chương 34, địa điểm Vân Đài Ổ nằm ở Vị Ương Thành bên ngoài Vân Đài Sơn bên trên. Bởi vì đỉnh núi tương tự mênh mông ngụ tàu giáng dấp, cho nên gọi tên Vân Đài Ổ đang lâm nơi đây, nghiêng nhìn phương xa. Chỉ cảm thấy trùng trùng điệp, ẩn ngày tế nhật, tiên vụ phiêu miểu, càn khôn phủ giao. Liên quen thuộc lắng nghe mà ít lời Lạc Ngưng cũng nhịn không được khen, phu quân, nơi đây thật đẹp, giống như là nhân gian tiên cảnh đây. Cơ Linh biết, Vân Đài Sơn phía dưới có một đầu linh mạch loại nhỏ, cho nên sẽ để cho nơi này khí tức trở nên phi phàm. Phương Duyên thuận thế tán dương, địch ra có thể chiếm hữu nơi đây bảo sơn, xem ra cũng có mấy phần bản lĩnh đây. Đó là, Cơ Linh một mặt ngạo kiểu. Địch công chi phụ thế nhưng là ngu triều tuyệt vô cận hữu kết đan đại viên mãn đâu lợi hại lợi hại, đợi xong việc sau ta sẽ tìm cơ hội một lần nữa thăm hỏi một chút lão nhân gia ông ta. Phương Duyên định mà nói, địch công chi phụ chính là Cơ Linh thân ngoại công. Phương Duyên có thể cảm giác được, so với cơ thị hoàng tộc, Cơ Linh tựa hồ càng thân cận tại địch gia một chút. Mà Cơ Linh lại vui vẻ biết, kỳ hỉ, cũng không có à, kỳ thật hắn vẫn là phu quân vãn bối đâu, không quản Phương Duyên nói có hay không tâm thành, nhưng có thể nghe được hắn chính miệng đối ngoại công khẳng định, Cơ Linh đương nhiên cao hứng nhà. Gặp một màn này, thâm tư kín đáo Lạc Ngưng không khỏi kinh nghi. Chẳng lẽ Linh Nhi tỷ tỷ bản gia họ địch? Bất quá vấn đề này nàng không hỏi mà là giấu ở trong lòng. Nàng cũng không giống như muội muội Lạc Băng như vậy, một chút cũng giấu không được chuyện. Cứ như vậy, Phương Duyên một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, tới gần buổi trưa lúc mới tới địch phủ cửa ra vào. Người đến người nào? Phủ đệ bên ngoài đứng gác thủ vệ hỏi. Ly Hỏa Tông, Phương Duyên. Vân Đài Ổ cũng không phải Niêu Thành, Phương Duyên cũng không cho rằng danh hào của mình còn có thể truyền đến địch phủ tùy tiện một cái người hầu trong hai. Thủ vệ nghe xong là Ly Hỏa Tông, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hòa hoãn. Mời Phương đạo hữu chờ đợi ở đây, tiểu nhân cái này liền đi bẩm báo lao ra nhà chúng ta. Phương Duyên cười nhạt một tiếng, nói, tiểu huynh đệ không cần khẩn trương như vậy, kỳ thật Phương Mộ đi qua Vân Đài Ổ chỉ là nhận ủy thác của người, xin đem vật này giao cho nhà ngươi địch tiến đại tiểu thư, Phương Mộ liền không đi vào quấy rầy công. Được. Thủ vệ không dám thất lễ, hắn tiếp nhận phong thư quay người liền hướng về phủ đệ chạy đi. Mà Phương Duyên thì là lái xe hướng xuống núi phương hướng rời đi. Trong xe, Lạc Ngưng thấp phẩm nói, phu quân, chúng ta muốn cầu cạnh người, thật không cần đi vào sao? Muội muội Lạc Băng cũng mắt lộ ra lo lắng, đúng vậy à, địch công nếu là biết chúng ta như vậy tâm không thành lời nói, cự tuyệt chúng ta làm sao bây giờ? Làm Phương Duyên quay đầu nhìn thấy Cơ Linh khẽ gật đầu lúc, liền một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay nói, yên tâm, hết thảy đều đang nắm giữ. Không bao lâu, một đạo màu đỏ rực nổi bật bóng hình xinh đẹp liền từ địch ra phủ đệ chạy hết tốc lực đi ra. Chờ một chút, phía trước xe ngựa nhanh chóng dừng lại. Phương Duyên xoay người xuống xe, nhìn hướng người tới. Mục tiêu, địch đến tư chất, giáp đẳng cửu thành năm, tự phẩm kim linh căn yêu thường, 1000 tăng thêm, không ổ. Phương Duyên không khỏi vô cùng giật mình. Mặc dù địch tiến nắm giữ cùng Bạch Miểu Miểu cùng một cấp bậc cực phẩm linh căn tư chất, nhưng cũng là hắn lần thứ nhất gặp phải, mới vừa gặp mặt chính là phụ mát trị số mục tiêu nhân vật. Hơn nữa Phương Duyên tự nhận là chính mình không có đắc tội qua địch tiến. Chẳng lẽ nàng là bởi vì chính mình từng để cho Ngu Triều Hoàng thất hai lần hổ thẹn mà oán hận lên chính mình? Dù sao Phương Duyên tại Niêu Thành thời điểm liền tận mắt nhìn thấy qua một cái nữ nhân ở ngay trước mặt hắn, đem yêu thương giá trị ngã xuống 100, mà nữ nhân kia chính là Vương bà nữ nhi Vương Đại Nha. Trừ cái đó ra, Phương Duyên còn có chút cảm khái Địch lao đầu huyết mạch thật sự là cường đại. Tôn nữ Địch Tiến là cực phẩm kim linh căn, ngoại tôn nữ Cơ Linh là thượng phẩm tam linh căn. Trong lúc nhất thời, hắn quả thật có chút muốn kiến thức một chút cái này không tầm thường Địch lao đầu. Ngươi là người phương nào? Biểu tỷ ta ở nơi nào? Ngươi đem nàng thế nào? Lúc này, một bộ áo đỏ Địch Tiến liễu diễu đem Phương Duyên cho tỉnh lại. Phương Duyên, Phương Duyên. Địch Tiến đôi mi thanh tú nhăn lại, nàng đột nhiên nhớ tới vừa mới người hầu tựa hồ nâng một câu Ly Hỏa Tông. Nàng không khỏi sắc mặt đại biến, chẳng lẽ ngươi chính là Ly Hỏa Tông cái kia phế vật tiểu Bạch Kiếm Phương Duyên? Khục. Phương Duyên bị bỗng nhiên sặc một cái. Phế vật tiểu Bạch Kiếm. Hắn đã bao nhiêu năm không có nghe được cái từ này. Nhớ mang máng, lần trước nghe đến thời điểm vẫn là tại hơn 300 năm trước. Bởi vì khi đó Phương Duyên còn chưa bắt đầu tuổi già sắp yếu. Trong xe, trừ bỏ Cơ Linh bên ngoài, Kim Liên chúng nữ cũng là như mày. Các nàng là cũng có cầu ở địch công mà đến, nhưng nếu kỳ nữ như vậy hùng hổ dọa người lời nói, cái kia các nàng tuyệt đối sẽ không để phu quân của mình chịu ủy khuất. Thế là Lạc Ngưng vừa muốn vén lên rèm, nhưng bị Cơ Linh nhẹ ngô một tiếng gọi lại. Nào biết, ở ngoài thùng xe thính lực bất phàm Địch Tiến cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Nàng hoảng sợ nói, "Biểu tỷ ngươi cũng tại bên trong sao? Vì sao không đi ra gặp ta?" "Biểu tỷ." Kim Liên ba nữ hơi kinh, các nàng đồng thời đồng loạt nhìn hướng Cơ Linh. Mà Cơ Linh lại là khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng cũng không phải là. Lúc này, các nàng lại nghe thấy Phương Duyên âm thanh. Ngươi biểu tỷ không ở nơi này, nhưng ta đúng là chịu ngươi biểu tỷ nhờ vả mà đến. Ngươi đánh rắm. Ta cũng nghe được biểu tỷ ta thanh âm. Địch Tiến thở phì phò một cái vén rèm lên, thò đầu hướng trong xe nhìn. Sau đó, nàng liền thất vọng mất mát ngốc trệ ngay tại chỗ. Trong xe chỉ có ba vị diện sắc tức giận xinh đẹp thiếu nữ, còn có một vị bỏng ngủ say bệnh nhân. Cũng không có nàng tầm tâm niệm niệm biểu tỷ. Phương Duyên tiểu bạch kiểm, vậy chúng ta liền đi phía trước hàn huyên một chút đi. Địch Tiến hướng về phía trước đi đến. Mà Phương Duyên chú ý tới, trong xe, Kim Liên ba nữ cắn răng nghiến lợi nhìn xem Địch Tiến bóng lưng, mà vừa rồi đang vừa ngủ Cơ Linh thì là cho hắn một cái ấy náy mỉm cười. Phương Duyên thờ ơ cười cười. Không có việc gì, ở đây yên tâm chờ ta trở lại. Phu quân, hay là chúng ta được rồi. Lạc Ngưng tình nguyện chính mình chịu điểm bị khuất, cũng không muốn nhìn thấy phu quân bị người xem thường. Lạc Băng phụ hòa nói, đúng vậy à, phu quân, trận kia vụ án đã đi qua, ta cùng tỷ tỷ cũng không có lớn như vậy chấp niệm cần phải là Lạc gia rửa sạch toàn tình không được. Hồi tưởng ban đầu ở giáo phương thi, phu quân đã thay các nàng tiếp nhận quá nhiều, thậm chí còn nôn thật là nhiều máu. Đừng nghĩ nhiều như vậy, hai người ngoan ngoãn ở đây cùng tốt hai vị tỷ tỷ liền được. Nói xong, Phương Duyên chính là hướng về nơi xa đã ngừng chân Địch Tiến đi đến. Địch Tiến ngôn hành cử chỉ đối với chúng nữ đến nói là phẫn nộ, nhưng đối với Phương Duyên mà nói, điểm này tiểu chàng diện lại coi là cái gì? Nhớ năm đó hắn mái tóc đen xuân dài như thác nước thời điểm, từng chịu đựng nhục mạ cùng xem thường thế nhưng là nhiều đi. Phế vật tiểu Bạch Kiểm đã coi như là trong đó một cái tương đối trung tính lời ca ngợi. Địch Tiến có chút hăng hái đánh giá Phương Duyên. Chuyên môn quả nhiên không đều có thể tin, ta nghe người ta nói, tiểu Bạch Kiểm Phương Duyên đã trở thành một cái lao già hậm hẹm, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, vậy mà còn biết có loại hai mắt tỏa sáng kinh diễm cảm giác. Kinh diễm? Ha ha. Phương Duyên liếc mắt Địch Tiến mục từ bên trong không núp ních tí nào một không không thản nhiên nói, Địch tiểu thư tựa hồ không có học qua tôn trọng cái từ này đi. Tôn trọng? Dừng a. Địch Tiến khinh thường cười nhạo nói, tôn trọng là xây dựng ở ngang nhau địa vị bên trên tâm lý tố cầu, ngươi cái dựa vào nữ nhân ăn cơm chùa tiểu Bạch Kiểm lại có cái gì tư cách để cho ta tôn trọng? Là bằng vào ngươi cái kia liền trúc cơ hậu kỳ đều đánh không lại phế vật kết đan tu vi sao? Chương 35, Địch tiểu thư, ngươi cũng không muốn. Chương 35, Địch tiểu thư, ngươi cũng không muốn. Ha ha. Phương Duyên nhịn không được bật cười. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi đang cười cái gì? Địch Tiến cảm giác Phương Duyên tiếng cười khinh miệt tựa hồ đang vũ nhục chính mình. Phương Duyên nhếch miệng, cười cái gì? Chính như lời ngươi nói, tôn trọng là xây dựng ở ngang nhau địa vị bên trên tâm lý tố cầu. Chúng ta đều không thuộc về cùng một cấp độ người, ta rất hiếu kỳ ngươi một cái nho nhỏ luyện khí nữ hoa như thế nào dám cười nhạo ta cái này kết đan lão tổ. Thú hồ, tất nhiên ngươi nghe nói qua chuyện xưa của ta, hẳn phải biết ta ngày giờ không nhiều, ngươi như vậy khiêu khích với ta, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta một bàn tay trực tiếp đem ngươi cho đập chết sao? Địch Tiến hơi ngẩn ra, nàng sững sờ ngay tại chỗ. Nhưng chỉ vẹn vẹn nửa hơi, nàng liền hừ lạnh, hừ, ta mới không sợ, trên người ta thế nhưng là có gia gia luyện chế đặc cấp thủy linh phù, cái này phù có thể ngăn cản kết đan sơ kỳ cường giả một kích toàn lực. Huống chi, gia gia ta chính là kết đan đại viên mãn, chỉ kém một bước liền có thể bước vào nguyên anh, ngươi dám đụng đến ta một cái thử xem. Ba, ba, ba. Thú vị, thú vị. Phương Duyên không nhịn được là Địch Tiến phiên này đặc sắc phát biểu mà vỗ tay lên. Mà cử động lần này đem Địch Tiến tức giận đến nho nhỏ bộ ngực đều phải nâng lên tới. Phương Duyên, ngươi có ý tứ gì? Phương Duyên chật 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 lắc đầu, không có ý gì, ta còn tưởng rằng địch cô nương tại sao lại hơn người một bậc đâu, nguyên lai chỉ là ỷ có cái kết đan đại viên mãn ra ra tại nâng đỡ à. Địch Tiến ngây ngô tú mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức một đỏ. Nàng nghe được Phương Duyên nói bóng gió. Phương Duyên dựa vào đạo lữ, mà nàng dựa vào là ra ra, đại gia bên tám lạng người nửa cân, ai cũng không có tư cách cười nhạo người nào. Mới không phải đâu, ta bản thân liền tiên tư vô song, tương lai thành tựu tất nhiên là ngươi liền nhìn lên cũng không có tư cách ngưỡng vọng tồn tại. Địch Tiến dựa vào lý lẽ biện luận, tính toán để cho Phương Duyên tin tưởng nàng bản thân cũng rất lợi hại. Thế thế, Phương Duyên liên tiếp gật đầu. Đúng đúng đúng, ta nhận thua, ta đầu hàng, ta thừa nhận ta là dựa vào nữ nhân ăn cơm chùa phế vật tiểu bạch kiểm, cũng thừa nhận ta kết đan đánh không lại trúc cơ. Phương Duyên, ngươi hảo tiện a, a ô, ta cắn chết ngươi. Địch Yến ha to mồm, một cái ác long gào thét ý muốn nhào lên, nhưng bị Phương Duyên bức ra né tránh, nếu như không phải bị Phương Duyên giữ chặt ngay lưng, kém chút liền ngã chó ăn cức. Đừng không cẩn thận như vậy nha, ta sai rồi còn không được, ta đều tự nhận kỹ không bằng địch cô nương, chẳng lẽ cô nương thật muốn đuổi tận giết tuyệt mới bằng lòng bỏ qua sao? Trung quy là cái bị địch ra làm hư tiểu nha đầu phiến tử, tăng thêm có tiểu di tử tầng này thân phận tại. Phương Duyên thoáng dùng ngôn ngữ dạy dỗ một chút Địch Yến sau đó, cũng lười lại chấp nhặt với nàng. Hừ, người nào hiếm phải giết một cái tiểu bạch kiểm, bản cô nương còn sợ dơ bẩn chính mình tay đây. Địch Yến ghét bỏ đẩy ra Phương Duyên, sau đó lại lạnh giọng hỏi, biểu tỷ ta đâu? Ngươi cùng biểu tỷ ta đến cùng là quan hệ như thế nào? Vì cái gì nàng sẽ đem như thế tư ẩn bí mật nói cho ngươi? Ta cùng Cơ Linh là bằng hữu. Phương Duyên nói. Địch Yến thở phì phò nói, bằng hữu gì? Ta không tin, biểu tỷ ta làm sao lại tìm ngươi dạng này tiểu bạch kiểm làm bằng hữu? Phương Duyên hơi sững sờ, chỉ là bằng hữu mà thôi, cần thiết phản ứng lớn như vậy sao? Chẳng lẽ Địch Yến? Trong suy tư, Phương Duyên bắt đầu dò xét Địch Yến mới vừa vặn bắt đầu trổ mã non nớt thân thể. Ân, 100 là cái nữ hoa. Ngươi nhìn cái gì? Địch Yến cảm giác Phương Duyên ánh mắt có chút độc ác, nàng chán ghét nói. Phương Duyên đột nhiên hỏi, Địch Yến, ngươi nên không phải ưa thích Cơ Linh a? Đánh rắm, ta mới không có ưa thích biểu tỷ, ta chính là quan tâm nàng. Địch Yến đột nhiên biến đỏ khuôn mặt lại xấu hổ thần thái lập tức bắn nàng. Thì ra là thế, chắc không được cô gái nhỏ này vừa thấy mặt liền đối với hắn châm chọc khiêu khích, hơn nữa còn nắm giữ giá trị âm phá trần yêu thương. Nguyên lai nàng cùng Cơ Linh ở giữa còn có một đoạn không muốn người biết nghiệt duyên đây. Phương Duyên dần dần có chút nghĩ thông suốt một ít chuyện. Thứ nhất, vì cái gì Địch gia giành giành như thế cường đại, nhưng Cơ Linh tại Lạc Thị tỷ bội hai xuất hiện phía trước, lại từ đầu đến cuối không có cầu qua hắn, đem chính mình đưa đến Vân Đài ổ chữa thương. Thứ hai, vì cái gì một đêm kia Cơ Linh tại đề cập Địch Công cùng với Địch Tiến lúc, thần sắc lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó. Thứ ba, rõ ràng Cơ Linh biết Địch Tiến là trợ giúp Lạc Thị tỷ bội nhân vật mấu chốt, nhưng không có cùng hắn nói quá nhiều liên quan tới Địch Tiến yêu thích. Nguyên lai Cơ Linh cũng xấu hổ tại nói ra cái này bí mật ta nghĩ tới đây. Phương Duyên dùng một loại âm hiểm đến cực điểm thanh âm cười nói, "Tiệt kiệt kiệt. Địch tiểu thư, ngươi cũng không muốn cha nương ngươi còn có gia gia ngươi biết ngươi cùng Cơ Linh ở giữa nghiệt yêu đi. Ở cái thế giới này, dị dạng yêu đương mặc dù cũng có, thế nhưng phát sinh ở Địch gia cùng Cơ thị hoàng thất loại này danh vọng gia tộc ở giữa, tuyệt đối sẽ để hai cái gia tộc đồng thời bị thế nhân chế nhạo." Cho nên Địch Tiến khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên trắng bệnh. Nàng lắp bắp khẩn cầu, "Phương Duyên, không liên quan biểu tỷ sự tình, có cái gì hướng ta tới liền tốt, tuyệt đối đừng tổn thương biểu tỷ. Như thế dễ dàng liền có thể thuần phục cái này điêu ngoa quả ớt nhỏ." Phương Duyên có chút không tin. Hắn thử bên dưới, gọi ca ca. "Phương Duyên, ngươi không nên quá đáng." Địch Yến trừng mắt lạnh dựng thẳng. "Cái kia đi, ta cái này liền đi thăm hỏi Địch Công." Địch Yến ánh mắt lóe ra sắc ý, nhưng ngoài miệng lại là tiếng nói quả quyết, ngọt ngào nói, "Phương Duyên ca ca." Nôn cái lưỡi nhìn xem phấn không phấn. Phương Duyên tiếp tục nói. Địch Yến cóng tại sau lưng hai tay siết chặt thành quả đấm. Nhưng cái miệng anh đảo nhỏ nhắn vẫn là ngoan ngoãn mở ra, đem lưỡi nôn ra. Phương Duyên khôi phục khí huyết sau đó, hắn lục tức cảm giác trở nên bén nhạy dị thường. Tại Địch Yến mở ra phấn nộn môi son một mấy mắt, liền ngửi được một cỗ thiếu nữ đặc hữu ngọt ngào hương thơm. Hai tay sẽ cùng nhau so với cái a. Sau đó trợn mắt chừng một cái. "Phương Duyên." Địch Yến nổi giận, nàng đột nhiên cực tốc ra quyền liền hướng về Phương Duyên hai mắt đánh tới. Đáng tiếc, nàng đánh lén bị Phương Duyên nhẹ nhõm nắm tại trong tay. "Ha ha, tốt tốt, không đùa ngươi, ngươi giúp ta làm thành một việc, ta liền nói cho ngươi biết biểu tỷ ở đâu, như thế nào?" "Thật sự?" Địch Yến hai mắt tỏa sáng, "Vậy ta cha nương bên kia." Phương Duyên vỗ ngực một cái. "Yên tâm, ta bản thân là người ăn bám tiểu bạch kiểm, cả đời hiểu rõ nhất nhìn mặt mà nói chuyện, cũng thích nhất giúp người hoàn thành ước vọng, ta chờ mong các ngươi tỷ muội vĩnh kết đồng tâm ngày đó." "Ôi ôi, đừng như vậy nói, quái để người xấu hổ, bất quá Phương Duyên, nhìn không ra nhà, ngươi người còn quá tốt đấy." Địch Yến ngượng ngùng gãi đầu một cái. "Đúng rồi, ngươi muốn để ta hỗ trợ cái gì?" "Là như vậy, ta có một cái bằng hữu." Phương Duyên nói với Địch Yến như vậy. Chỉ là không đợi Phương Duyên nói xong, Địch Yến liền không kiên trì vung vung tay. "Không có vấn đề, bao sau lưng ta, bất quá ngươi cũng muốn trước hết để cho ta nhìn thấy ngươi thành ý, biểu tỷ ta hiện tại đến cùng ở đâu?" "Nàng đi Ly Hỏa Tông." "Đánh rắm. Biểu tỷ ta 4 tháng trước còn cho ta viết qua tin, nói nàng tiếp thụ không được ta yêu thương, muốn rời khỏi Ngu Triều Tầm Tiên vấn đạo đi. Theo ta được biết, biểu tỷ tựa hồ làm quen Lăng Bảo các đại tiểu thư, nàng hẳn là đi xa xôi Trung Châu. Ta có thể thề với trời, nàng thật sự sẽ đi Ly Hỏa Tông." Phương Duyên giơ lên ba ngón. "Không có khả năng, ta như thế nào tin ngươi?" Địch Yến giòn tan chất vấn nói. Phương Duyên cười hỏi lại, "Vậy ngươi lại có lý do gì không tin ta?" Chương 36, Thư tiểu quỷ uy hiếp chương 36, Thư tiểu quỷ uy hiếp Phương Duyên, "Vậy bản cô nương tạm thời tin ngươi một lần. Mặt khác, bạn cô nương liền nói thật cho ngươi biết ta đã bị cách Nội Hỏa Tông mời làm nội môn đệ tử. Năm đó, thê tử của ngươi Bạch Miểu Miểu có thể từ bên trong chiêu mà đến nội môn đệ tử, từng bước một trở thành Ly Hỏa Tông thánh nữ, trở thành nguyên anh, ta Địch Tiến cũng được. Cho nên ngươi đừng nghĩ cầm thê ta Miểu Miểu dạng này thường nói hù dọa bạn cô nương." Nghe xong Địch Tiến có ý riêng uy hiếp sau, Phương Duyên lập tức cam đoan. "Mời Địch cô nương yên tâm, ta đều ngày giờ không nhiều, không có bất kỳ cái gì lý do đắc tội Ly Hỏa Tông tương lai thánh nữ điện hạ. Đến mức ngươi cùng Cơ cô nương ở giữa yêu thương, chỉ có trời biết, ngươi biết, ta biết, nàng biết. Tóm lại, ta sẽ chỉ mang theo cái này bí mật cùng nhau tiến vào vách quan tài. Không sai, ta tựa hồ có chút thích ngươi nha. Địch Yến ngọt ngào cười. Mà Phương Duyên liếc mắt nàng mục từ bên trong không chút nào động một không không có chút muốn cười. Vậy ngươi trên xe chờ ta tốt, đợi ta thuyết phục cha ta sau đó, liền để người phục vụ chuyển cho ngươi bằng hữu bảo phủ. Vạn cảm ơn, Phương Duyên nào đó liền lặng chờ địch cô nương hồi âm. Phương Duyên đưa mắt nhìn Địch Yến nhún nhảy một cái tiến vào phủ đệ sau. Hắn mới trở về tới trong xe. Phu quân ra sao? Trong xe, ngoại trừ Cơ Linh bên ngoài, Lạc Ngưng chúng nữ thần sắc đều biểu lộ ra khá là sầu lo. Phương Duyên cười nói, không có vấn đề, nàng chỉ là điêu ngoa búp đồng tóc vàng tiểu nha đầu một cái, kỳ thật bản tâm không xấu. Chưa chắc đi. Lạc Băng tốt tốt miệng nhỏ không vui nói, tốt chính là tốt, hỏng chính là hỏng, nhìn nàng hình dạng, cũng so với ta nhỏ hơn không được mấy ngày, dù sao những cái kia ác độc lời nói ta liền xem như lần thứ nhất nhìn thấy phu quân, cũng sẽ nói không ra miệng. Ha ha. Phương Duyên cười cười, không có lại cho các nàng tiếp tục giải thích Địch Yến chán ghét hắn nguyên nhân căn bản, nhưng thật ra là bởi vì Cơ Linh quan hệ. Không bao lâu, mọi người liền nghe được từ xa mà đến gần tiếng bước chân. Nhanh như vậy, Phương Duyên nội tâm không khỏi âm thầm cảm khái, xem ra cái này Địch Công so với Linh Nhi nói còn muốn sủng ái nữ nhi của hắn Địch đến đây. Xin hỏi Lạc gia tiểu thư ở đây sao? Lão gia nhà ta cho mời. Lạc Ngưng lập tức trở nên khẩn trương lên. Nàng vô ý thức giữ chặt Phương Duyên tay, "Phu quân, ta..." Phương Duyên cười an ủi, "Không có chuyện gì, đi thôi, để cho Liên Nhi cùng Băng Nhi bồi người cùng nhau đi, thân phận ta đặc thủ, liền không tiến vào." Mà Lạc Ngưng con mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú Phương Duyên. Hồi lâu sau, nàng mới nước nở nói, "Tốt." Mặc dù không biết phu quân làm sao thuyết phục cái kia điêu ngoa đại tiểu thư hỗ trợ, nhưng nàng có thể đoán được, phu quân nhất định nhận rất nhiều ủy khuất. Nghĩ như vậy, Lạc Ngưng đúng là lấy dũng khí đem miệng áp vào Phương Duyên bên thai dùng nhỏ bé yếu ớt mỗi ninh thanh nhầm nói, "Cảm ơn phu quân, chờ thiếp thân trở về nhất định tùy tiện cho ngươi chơi ấm bảo bảo." Các nàng liền xem như bị ăn sạch đến trong mồm cũng không có quan hệ. Phương Duyên không nghĩ tới nhã nhặn thục nhã Lạc Ngưng tại bộ phát tình cảm sau đó, phản kích lại thế mà lại như vậy địa hỏa nóng. Hắn có chút túi đầu chính là ngậm chặt miệng nhỏ của nàng. Lướt qua một phen về sau, Phương Duyên lại phân biệt thân Kim Liên cùng Băng Nhi một cái, lúc này cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Các ngươi bồi tiếp Ngưng Nhi chính là, đi vào cũng không cần tận lực nói thêm cái gì, chỉ cần đem ta vài ngày trước ở trên đường đối với Lạc phủ lão quản gia thân thế phân tích nói ra liền tốt. Ân. Kim Liên khẽ gật đầu, mời phu quân yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt hai vị muội muội. Chờ ba nữ đi theo Địch phủ người phục vụ rời đi về sau. Phương Duyên chính là ôm lấy Cơ Linh thưởng thức. Hừ hừ, ngươi lại dám đối với vi phu cất giấu bí mật nhỏ. Cơ Linh xấu hổ đem tầm mắt của mình cho né tránh. Nàng cảm giác bị phu quân biết mình cùng biểu muội ở giữa bí mật nhỏ về sau, đã không có mặt lại nhìn hắn. Phương Duyên có chút hăng hái mà hỏi thăm, Linh Nhi đừng thẹn thùng nha, ta cũng sẽ không kỳ thị các ngươi, nói cho ta một chút, nàng vì sao lại mê luyến ngươi đây? Đương nhiên, Phương Duyên cũng không phải thuần túy tại bắc quái. Mặc dù Địch Yến cùng hắn ở giữa gần như đã không có thể, nhưng hắn nội tâm thủy chung vẫn là ôm một tia ảo tưởng. Bởi vì cái gọi là chi bị chi kỷ, mới có thể trăm trận trăm thắng. Vạn nhất chính mình thành công thông đồng Địch Yến, vậy hắn chẳng phải là trực tiếp liền có thể nắm giữ một đầu thượng phẩm kim linh căn. Đối với cái này, Cơ Linh cảm thấy im lặng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không thể nào cố chấp qua Phương Duyên kinh dị tâm, bắt đầu thổ lộ bí mật. Nguyên lai Địch Yến sở dĩ biến thành bộ dáng như vậy, vẫn là cùng Cơ Linh mẫu phi Địch Thanh Nguyệt có quan hệ. Nói đến, Địch Công Địch Thanh Thiên bản thân so với Địch Thanh Nguyệt năm thứ 3 đại học hơn 10 tuổi. Có thể nói, hồi nhỏ Địch Thanh Nguyệt chính là Địch Công một tay nuôi lớn. Bọn hắn tuy là huynh muội, nhưng hơn hẳn cha con. Có thể tại năm đó, vẫn chỉ là hoàng tử Cơ Nguyện chỉ dùng một chút dỗ dành nữ hài tử vui vẻ trò vật liền đem Địch Thanh Nguyệt tâm cho lừa gạt đi. Tăng thêm lúc đó Địch Công không muốn tham dự hoàng thất quyền lợi phân tranh, cho nên hắn cực kỳ bất mãn ý vụ hôn nhân này, thậm chí lấy đoạn tuyệt quan hệ bức bách, làm sao Địch Thanh Nguyệt khăng khăng muốn gả cho Cơ Nguyện. Nói tóm lại, Cơ gia cùng Địch gia thế hệ trước ở giữa ân oán tình cũ rất khó dùng răng ba câu giải thích phải rõ ràng. Thẳng đến về sau, chính Địch Công lập gia đình mới chậm rãi cùng muội muội Địch Thanh Nguyệt quan hệ hòa hoãn, nhưng vẫn như cũ cùng Cơ Nguyện thuộc về lời không hợp ý không hơn nửa câu. Lại sau này, Địch Công tuổi tác đã lớn, hắn cho là mình sẽ lại không có dòng dõi, không nghĩ tới tuổi trẻ thiếp thất lại có mang thai. Mặc dù Địch Tiến chỉ là con thứ, nhưng Địch Công đối với cô gái này yêu thích, cái kêu kêu một cái bảo bối à, có thể nói là ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở trên tay sợ ngã. Nhưng theo Địch Tiến dần dần lớn lên, Địch Công phương thức giáo dục lại phát sinh rõ ràng khác biệt. Bởi vì cái gọi là chuyện lúc trước dám, hậu sự chi sư. Địch Công phía trước tự tay nuôi lớn muội muội bị nam nhân tùy tiện mà chạy, cho nên hắn đối với chính mình thân sinh nữ nhi cái kêu kêu một cái nghiêm phòng tử thủ. Từ Địch Tiến 5 tuổi bắt đầu, Địch Công liền cho nàng phụ cập các loại lời ngon tiếng ngọt, kỳ kỳ dâm xảo. Nhà khác nữ hài tử đọc chính là tứ thư ngũ kinh, mà Địch Tiến nhìn lại là tán gái đại điển. Cứ như vậy, trong lúc bất chi bất giác, Địch Tiến mặc dù vẫn như cũng là thân nữ nhi, nhưng bắt đầu thích nữ nhân. Nghe đến đó, Phương Duyên rất là tò mò nói, cho nên khi đó ngươi cùng nàng cùng chỗ một cái trong thùng gỗ tắm rửa lúc, nàng nhìn ngươi thân thể, liền nói ra câu kia diễm thi. Sau đó ngươi liền phát hiện nàng đối với ngươi tồn tại không bình thường tỷ bội tình cảm. Cũng không phải Cơ Linh biết. Khi đó Địch Tiến ngụy trang rất tốt, ta cho rằng nàng là tại trêu chọc thân thể của ta đâu, mãi đến Địch Tiến 15 tuổi lễ thành nhân năm đó, 17 tuổi ta lại lần nữa tới Vân Đại Ổ, tại cùng Địch Tiến trùng phùng một cái kia ban đêm viết đến nơi đây, Cơ Linh đột nhiên phun ra chút bút, miệng của nàng có chút chua. Phía sau đâu? Phía sau làm sao vậy? Phương Duyên hơi nhíu mày, hắn ghét nhất mỗi lần nhìn thấy thời khắc mấu chốt đoạn trường. Phu quân ngươi tại kích động cái gì đâu, ngươi không cảm thấy Địch Tiến hành vi của nàng rất quái lạ sao? Không có gì, rất cổ quái, sau đó thì sao? Phương Duyên lại thúc giục một lần. Cơ Linh im lặng liếc mắt biết, một đêm kia ta tại Địch Tiến thư phòng nhìn thấy rất nhiều nàng viết xuống thư tình, đều là nàng viết cho ta, sau đó ta liền bị hù chạy chờ chút, liền cái này. Bằng không đâu? Cơ Linh lông mi vẩy một cái. Ôi, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng nàng sẽ ăn trộm ngươi ấm bảo bảo đâu. Thử, phu quân nghĩ lung tung cái gì đây? Cơ Linh xấu hổ phải cắn Phương Duyên mu bàn tay một bụng nhỏ. Chương 37, cứu vớt thiếu nữ bất lương. Chương 37, cứu vớt thiếu nữ bất lương. Cơ Linh không so được người khác. Đang nói cố sự sau đó, nàng liền mệt mỏi nhẹ nhàng ngáp một cái. Mà Phương Duyên thừa cơ hôn một cái Cơ Linh quẹ môi, cười nói, vất vả ta bà bối, ngủ một lát đi. Chưa từng nghĩ, Cơ Linh lại là đỏ trong mắt. Mơ hồ trong đó, có ánh nước mắt xâm nhiễm nàng cái kia đen nhánh con người sáng ngời. Linh Nhi làm sao vậy? Phương Duyên biểu lộ ra khá là khẩn trương rút tay về. Cơ Linh lắc đầu, sau đó đỏ hồng mắt biết, ta chưa hề tại phu quân trong ánh mắt nhìn thấy hơn phân nửa phân ghét bỏ, chưa hề. Phương Duyên không khỏi nhịn không được cười lên, ta còn tưởng rằng vừa mới làm đau Linh Nhi nha, không có việc gì, chờ ta mang các ngươi trở về Ly Hòa Tông, liền suy nghĩ biện pháp khôi phục dung nhan của ngươi vì cái gì? Phu quân có thể cho ta một cái lý do sao? Nói thật, ta căn bản là không có cách tưởng tượng thân phận của chúng ta phát sinh thay đổi sau đó, ta có hay không cũng có thể giống phu quân đối đãi ta đồng dạng dụng tâm như vậy che chở phu quân. Lý do a? Phương Duyên khỏe miệng có chút nâng lên một cái đường cong. Hắn căn bản không biết, đơn giản như vậy một động tác rơi vào yêu hắn người trong lòng, sẽ kích thích như thế nào một mảnh lửa nóng. Ta nói đối Linh Nhi vừa thấy đã yêu, Linh Nhi khẳng định không tin đúng không? Cơ Linh không có nói tiếp, nàng chỉ là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem phu quân của nàng. Vừa mới, Phương Duyên trong lúc lơ đãng lộ ra loại kia phong tình, để cho nàng bắt đầu vững tin, biểu muội nói không sai, phu quân của mình tuyệt đối là trên thế giới này đẹp mắt nhất tiểu bạch kiểm. Nàng cũng bắt đầu lý giải, vì cái gì Ly Hỏa Tông thánh nữ nguyện ý nuôi dưỡng Phương Duyên 500 năm. Nếu như nàng giờ phút này không có tê liệt, nhất định sẽ đem phu quân ôm hung hăng khi dễ. Cùng lúc đó, Phương Duyên nửa câu nói sau cũng rơi vào đến suy tư bay tán loạn Cơ Linh bên hai. Kỳ thật ta đối với Linh Nhi thuộc về gặp sắc ý nghĩa, ban đầu ở Bách Bảo các lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, ta liền muốn, thế gian này làm sao lại có như vậy đẹp như thiên tiên nữ hài nhi. Ngông nô. Cơ Linh nghẹn nào, đánh gãy Phương Duyên lời nói. Mà Phương Duyên thì là thuần thục đem chúc bút đặt ở Cơ Linh bên miệng. Chỉ thấy nàng ngậm lấy bút viết, phu quân, yêu ta, liền hiện tại Phương Duyên hơi ngẩn ra. Hắn tại quay đầu liếc nhìn không có một ai ngoài cửa sổ sau đó, lén lén lút lút lựa chọn buông xuống rèm. Ước chừng sau nửa canh giờ, Phương Duyên nghe được mấy nữ hài tử nhảy cẫng đàm tiếu âm thanh, dần dần từ xa mà đến gần. Hắn nhẹ nhàng thả xuống đã chìm vào giấc ngủ Cơ Linh, sau đó rời đi buồng xe. Phu quân, vừa thấy được Phương Duyên, Lạc Ngưng cùng Lạc Băng liền không nhịn được một trái một phải nhào vào đến trong ngực của hắn. Thế nào? Địch công đã đồng ý sao? Ân ân. Hai tỷ muội gật đầu, vui đến phát khóc ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Vẫn là theo sát mà tới Kim Liên đem sự tình đơn giản kể rõ một lần. Địch công đáp ứng Ngưng Nhi muội muội qua hết năm liền xuất phát tiến về Lan Lăng điều tra án này, hắn còn mời chúng ta khoảng thời gian này liền lưu tại địch phủ ăn Tết, bất quá bị ta cho xin miễn. Phương Duyên gật gật đầu, "Ân, Liên Nhi làm đến không sai, ăn Tết lưu tại nhà khác tóm lại có chút thất lễ, chính chúng ta tại Bị Ương thành phòng riêng nhà trọ liền tốt." "Hi hi, ta cũng là nghĩ như vậy, tại nhà trọ tự tại một điểm, hơn nữa Bị Ương thành cũng so với cái này Vân Đài ổ náo nhiệt." Kim Liên đang nói đây, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo ho nhẹ âm thanh. Phương Duyên nhìn, là một bộ áo đỏ Địch Tiến đang đứng tại ngoài mấy trượng cười như không cười nhìn xem bọn hắn đám người này. Gặp Phương Duyên xem ra, Địch Tiến phất phất tay, "Phương Duyên, ngươi tới một chút, ta có lời đơn độc cùng ngươi nói." Phương Duyên đáp ứng, sau đó hắn cùng Kim Liên ba nữ giảng đạo, "Các ngươi trước về trên xe ấm áp thân thể, chờ ta trở lại liền xuống núi." "Được." Ba nữ không nói thêm gì. Trải qua cái này một lần sau đó, các nàng đối với Địch Tiến tràn đầy cảm kích, trong lòng khúc mắc đương nhiên cũng tan thành mây khói. "Chuyện gì?" Thân thân bí bí, còn phải đơn độc nói. Phương Duyên có chút bất mãn nói. Địch Tiến xem thường bĩu môi, "Phương Duyên, các nàng đều là ngươi tân hoan a." Tất nhiên bị nhìn xuyên, Phương Duyên cũng không che đậy. Hắn chân thành nói, "Không phải tân hoan, là thế tử." Chậc chậc. Địch Tiến an nệ miệng nhỏ, cười như không cười nhìn từ trên xuống dưới Phương Duyên thân thể. "Nhìn không ra nha, nghĩ không ra ngươi tuổi đã cao còn có thể." Phương Duyên cười ha ha nói, "Nếu như Địch cô nương là nghĩ đến đàm luận loại chuyện này, ta đề nghị chúng ta tốt nhất đến bên kia rơi đầy tuyết trắng trong rừng cây." "Hừ, đồ lưu manh." Địch Tiến khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên không giỏi. "Ta hỏi ngươi, nhà ta biểu tỷ nàng vì sao lại đi Ly Hòa Tông? Nàng hẳn phải biết ta cũng sẽ đi." "Ta làm sao biết? Kỳ thật ta cùng Cơ cô nương cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, nàng lúc trước từng cùng ta hỏi qua rất nhiều Ly Hỏa Tông nội tình." Địch Tiến ánh mắt phát lạnh, đánh giám, "Nếu như chỉ là bèo nước gặp nhau lời nói, biểu tỷ sẽ đem chỉ thuộc về ta cùng nàng ở giữa bí mật nói cho ngươi." "Phương Duyên, đừng trách ta không có nói ngươi, đừng cho là ta cha đáp ứng ngươi tiểu tướng tốt, ngươi liền có thể qua sông đoạt cầu, hôm nay không đem lời nói rõ, thứ hử." Nghe được Địch Tiến uy hiếp, Phương Duyên không khỏi nhíu mày. "Cái này đáng chết thư tiểu quỷ." Hắn thoáng suy nghĩ một chút, chính là thở dài, "Tốt ta, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể nói lời nói thật." "Ha ha, dựa hai lắng nghe, nhanh nói." Địch Tiến vui tươi hớn hở thúc giục nói, "Kỳ thật Cơ Linh rất có thể thầm mến ta." Phương Duyên đi trước thăm dò nói một câu. Chỉ là hắn mới vừa nói xong, liền nghe Địch Tiến tức giận nói, "Quả nhiên, ta liền biết, biểu tỷ đột nhiên đem câu nói này nói cho ngươi, nàng rõ ràng là đối với ngươi có ý tưởng, chính như trên sách nói, vô sự hiến ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích." "Ngạch, không phải lừa đảo tức là đạo trích, nguyên lai là ý tứ như vậy a." Phương Duyên cảm giác chính mình cô lậu và văn. bất quá ta cự tuyệt nàng. Phương Duyên tranh thủ thời gian cùng Địch Tiến biểu lộ thái độ của mình, bởi vì cái gọi là Diêm Vương tốt dán, tiểu quỷ khó dây dưa. Tại Địch Công không có chân chính bước lên Lan Lăng con đường phía trước, Phương Duyên cảm thấy chính mình vẫn là dỗ dành điểm Địch Tiến tương đối tốt, để tránh cái này thư tiểu quỷ không nói võ đức, lật lọng. Mà Địch Tiến nghe được Phương Duyên lời nói, thần sắc lập tức lại hỉ, chỉ thấy nàng nhón chân lên cố gắng nâng lên chính mình vóc người, sau đó đưa tay vô vô Phương Duyên bả vai tán dương, Phương Duyên, ngươi làm tốt, bản cô nương quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Phương Duyên cười nói, ha ha, có thể được đến Ly Hỏa Tông tương lai thánh nữ điện hạ thưởng thức, Phương Mộ cũng coi là tam sinh hữu hạnh. Địch Tiến cả kinh nói, a không hổ là ngươi a Phương Duyên, cái này miệng nhỏ liền cùng ăn mật một dạng, khó trách biểu tỷ sẽ cùng ngươi xôn xoe đây. Sau đó nàng lại ngại ngùng cười một tiếng, hắc hắc, Phương Duyên, kỳ thật ta tìm ngươi đến là muốn cùng ngươi thỉnh giáo một chút, như thế nào mới có thể đuổi tới biểu tỷ. Nàng đang nói cái gì? Làm sao cảm giác một bộ không quá thông minh bộ dạng? Tại cái này một khắc, Phương Duyên đột nhiên ý thức được một việc. Bởi vì Địch Công đối với nữ nhi bảo bối quá độ cẩn thận giáo dục, có lẽ Địch Tiến ngoại trừ cơ linh bên ngoài, nàng căn bản là không có dư thừa bằng hữu. Mặc dù nàng điêu ngoa tùy hứng, tình cảm và mẹo, nhưng nhân sinh lịch duyệt lại giống như là một tấm giấy trắng, còn không có bị người ô nhiễm qua. Có lẽ Địch Công chưa từng có từng trải qua Địch Tiến chân chính một mặt. Hắn tự nhận là chính mình đem nữ nhi giáo dục rất tốt, thật tình không biết Địch Tiến sớm đã tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí vô cùng có khả năng, nếu như Địch Tiến trong tương lai gặp phải tâm thuận bất chính nam nhân, biểu hiện sẽ so với hơn 20 năm trước Địch Thanh Nguyệt còn muốn không chịu nổi. Tại cái này tình cảm cảnh này bên dưới, Phương Duyên cảm thấy cần thiết đứng ra hy sinh chính mình. Thật tốt thay Địch Công cứu vớt một chút hắn cái này ngộ nhập lạc lối nữ nhi. Chương 38, bất quá là một ít gian nan vất vả mà thôi. Chương 38, bất quá là một ít gian nan vất vả mà thôi. Ý thức được tình thế tính nghiêm trọng sau, Phương Duyên căn cứ ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục thái độ. Thế là hắn hỏi trước một câu, Địch cô nương nhưng có chơi đến có quan hệ tốt chi kỷ, hoặc là bằng hữu? Đương nhiên, không có. Địch đến một mặt cao ngạo, ta có biểu tỷ liền đủ, dư thừa bằng hữu cùng chi kỷ chẳng phải là sẽ phân đi ta đối với biểu tỷ tình cảm? Quả là thế. Cái này tàn khốc chân thật thật đúng là để người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Phương Duyên không khỏi thổn thức thở dài. Ngươi đang thở dài cái gì? Địch Yến có chút nhíu mày, đừng nói cho ta người không nghĩ dạy. Phương Duyên lắc đầu. Hắn thương hại nhìn xem Địch Yến, không phải là không muốn dạy, mà là không tốt dạy. Ngươi cái gì kia ánh mắt, ngươi là tại đáng thương ta sao? Xem như thế đi. Phương Duyên không có phủ nhận, hắn tiếp tục nói, Địch cô nương hẳn phải biết liền nữ nhân bình thường lẫn nhau ưa thích đều sẽ dẫn tới thế tục thành kiến, huống chi là các ngươi. Thành kiến? Cái từ này dùng đến có chút tốt đây. Cái này khiến Địch Yến đối với Phương Duyên đánh trong đáy lòng chân chính công nhận một điểm. Cũng lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào tên tiểu bạch kiểm này. Yêu thương, 99 Phương Duyên, ngươi nói quá đúng, còn có đây này. Mà Phương Duyên liếc về Địch Tiến mục từ cuối cùng buông lòng một chút, hắn nói thầm, nguyên lai cái này thư tiểu quỷ ưa thích nghe định ngữ. Dễ nói. Chỉ thấy Phương Duyên lắc đầu, trầm ngâm nói, Địch cô đường, thế nhân không hiểu các người, nhưng Phương Mộ lại vô cùng lý giải. Dựa vào cái gì chỉ có giữa nam nữ mới có thể khuấy động ra tình yêu tia lửa? Chỉ cần trong lòng có yêu, nam nam ở giữa, nữ nữ ở giữa, đều là bình đẳng. Phương Mộ vẫn cho rằng, đại gia chỉ cần lẫn nhau ưa thích, lẫn nhau có yêu, nên bị thế nhân chỗ tán thành. Cho nên sai không phải là các ngươi, mà là thế nhân. Phương Duyên ngươi nói quả thực quá đúng. Địch Yến kích động lông mi cũng đang run rẩy. Nàng hy vọng cỡ nào thế nhân có thể thu hồi đối với nữ nữ chi ái thành kiến, giống như Phương Duyên tán đồng nàng cùng biểu tỷ ở giữa phần này đáng quý tình yêu. Phương Duyên, xem tại ngươi sắp chết phân thượng, ta liền nói thật cho ngươi biết đi. Nghe đến đó, Phương Duyên khỏe miệng không nhịn được có quắp một chút. Nhưng hắn nhịn một chút, không cắt đứt hào hứng chính kích ngẩng lên Địch Yến. Kỳ thật ta chỗ gia nhập Ly Hỏa Tông, chính là vì mạnh lên, chờ ta mạnh lên liền sẽ mang theo biểu tỷ đi một cái không có người quấy rầy đến chúng ta địa phương. Tiếp xuống chính là Địch Tiến tư nhân ảo tưởng thời gian. Phương Duyên nghe thấy có chút buồn ngủ, nhưng hắn cố gắng giả vờ nghe thấy rất chân thành, rất ý động, rất mê mẩn. Phương Duyên, ngươi cảm thấy ta đối với chính mình cùng biểu tỷ tương lai quy hoạch thế nào? Nói xong câu đó, Địch Tiến ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn hướng Phương Duyên, sáng lấp lánh chỗ sâu trong con ngươi lóe ra có thể bị Phương Duyên tán thành chờ mong. Phương Duyên đương nhiên sẽ không thiếu Địch Tiến hào hứng. Ta vô cùng ghen tị Địch cô nương nhân sinh quy hoạch, chỉ có thể nói tuổi trẻ thật tốt. Nếu như ta còn trẻ lời nói chung cũng sẽ tham khảo Địch cô nương ý nghĩ, cũng đi tìm một khối không người quấy rầy thế ngoại đảo nguyên. Cảm ơn ngươi lý giải, Phương Duyên, ngươi thật là một cái người tốt, phía trước là ta hiểu lầm ngươi. Địch Yến con mắt đỏ ngầu, vô cùng cảm động. Mà nàng yêu thương giá trị đã biến thành 98. Phương Duyên vung vung tay, không sao, cũng không trọng yếu, thế nhân đều hiểu lầm ta 500 năm, ta còn không phải dạng này gắng gượng qua tới. Bất quá, dù cho linh hồn của chúng ta tại một ít phương diện sinh ra cộng minh, nhưng ta vẫn còn muốn nói câu công đạo. Tốt, ngươi nói. Địch Yến gật gật đầu, tựa như gà con mài mép, nhìn qua rất là nhu thuận. Địch cô nương nghĩ cho dù tốt, đó cũng là đơn phương tâm nguyện, ngươi tựa hồ quên cân nhắc ngươi biểu tỷ. Biểu tỷ ta? Địch Yến có chút kinh nghi. Phương Duyên trầm giọng nói, đúng, cơ cô nương giống như ngươi, nàng cũng là một cái có máu có thịt người, nàng cũng có chính mình tư tưởng, mà không nên tại ngươi tâm nguyện bên trong chỉ vì ngươi một người mà sống. Nghe xong câu nói này, Địch Yến lập tức lâm vào yên lặng. Nàng bắt đầu suy tư mình tại quá khứ bên trong cùng biểu tỷ phát sinh qua từng ly từng tí. Mà Phương Duyên thì là thừa thắng xông lên nói, ngươi không ngại hồi ức một chút các ngươi đã từng, ngươi còn nhớ rõ ngươi lần thứ nhất thẩm mến bên trên ngươi biểu tỷ lúc, khi đó nàng mang trên mặt nụ cười có hay không chất phát? Có thể tại hai ngươi ở giữa xuyên phá cái tầng quan hệ này về sau, trên mặt nàng chỗ lộ ra ngoài đến cùng là kinh hỉ vẫn là khiếp ý lại hoặc là mê man. Ta tựa hồ không nhớ. Địch Yến cúi thấp xuống tầm mắt lắc đầu. Trên thực tế, nàng nhớ tới rất rõ ràng. Một đêm kia biểu tỷ bị dọa đến hoảng hốt chạy vừa thoát đi Vân Đài ổ Phương Duyên cười an ủi, cũng tốt, ký ức là thống khổ căn nguyên, ngươi có thể không nhớ rõ, cũng coi là phúc khí. Phương Duyên. Địch Yến ngẩng đầu lên. Ánh mắt của nàng đỏ đỏ nói, ngươi nói ta phải nên làm như thế nào mới có thể vãn hồi biểu tỷ? Phương Duyên đưa qua một khối trắng loãng không tì vết khăn tay, muốn sao? Địch Yến lắc đầu, nàng từ bên hông mình rút ra một khối màu hồng phấn khăn lụa. Thấy thế, Phương Duyên thu hồi khăn tay tiếp tục nói, tình yêu là song phương hướng tới, tựa như một cây làm chẳng nên non, ngươi đối với ngươi biểu tỷ yêu không có đạt được nên có phản hồi, nên tỉnh táo lại đi vì nàng mà suy nghĩ, mà không phải đắm chìm ở trong thế giới của mình mua dây buộc mình. Vì nàng nghĩ, Địch Yến có chút cái hiểu cái không, nàng cảm giác bắt được cái gì mấu chốt. Đúng, ngươi có thể tiếp thu thế tục đối với các ngươi thành kiến, nhưng nàng tiếp thụ không được, mà đây chính là mấu chốt. Nếu như ngươi có thể tiêu nặc rơi ngăn cách tại hai người các ngươi ở giữa chướng ngại, nàng đương nhiên cũng ngoan ngoãn về tới ngực của ngươi. Hắc hắc, thật sự sao? Địch Yến không khỏi cười ngây ngô. Một câu ngoan ngoãn trở lại ngực của ngươi, để cho Địch Yến suýt nữa quên mất chính mình họ gì. Chờ Địch Yến hồi tỉnh lại lúc, nàng vội vàng dùng khăn lụa lau khỏe miệng nước bọt chân thành tha thiết nói, còn mời Phương Duyên ca ca giúp ta. Cùng lúc đó, yêu thương, 9 năm. Chim én a, ngươi có thể từng nghe tới môi giới. Cơ trí Phương Duyên cũng thuận thế mà làm thay đổi xưng hô. Môi giới? Địch Yến nhíu lên lông mày lắc đầu, biểu thị không hiểu. Phương Duyên giải thích nói, môi giới là một loại vật chất kéo dài môi giới bật dẫn, giống như là tại trong ngũ hành chi thuật, thủy sinh mộc. Nói xong, Phương Duyên đầu ngón tay hiện lên một đạo u lam ánh, sau đó trong nháy mắt lại biến thành xanh đậm linh hơi thở. Là thời điểm cho Thư Tiểu Quỷ một điểm nho nhỏ rung động. Phương Duyên nội tâm rõ ràng, muốn triệt để thuần phục Địch Yến cái này Thư Tiểu Quỷ, ngoại trừ Linh Nhi cái này hiền nội trợ bên ngoài, còn cần tại thiên tư bên trên làm đến hư hư thực thực nghiền ép nàng. Mà Địch Yến ngạc nhiên nhìn xem một màn này, thủy linh chi thuật, mộc linh chi thuật, không phải nói Phương Duyên liền ngũ hành chi thuật đều không thể thi triển sao? Phải biết, tu sĩ muốn thi triển tương ứng ngũ hành chi thuật, nhất định phải trong cơ thể nắm giữ cùng cấp thuộc tính linh căn mới được. Cũng chính là, Phương Duyên vậy mà đồng thời nắm giữ thủy linh căn cùng một linh căn. Nhưng tại hạ một hơi, Địch Yến đã là khiếp sợ che lại chính mình anh đào môi son. Kèm theo Phương Duyên, một sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Rơi xuống, đầu ngón tay của hắn lại hiện ra đỏ thẫm diễm miêu cùng với vàng hạt bùn xê. Phương Duyên ca ca, chẳng lẽ ngươi nắm giữ hoàn chỉnh ngũ hành linh căn? Địch Yến cuối cùng không nhịn được kinh hô lên. Phương Duyên bất động thanh sắc gật gật đầu. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có kim linh căn, nhưng có Địch Yến cũng liền có. Địch Yến tựa như tinh thần đôi mắt đẹp lóe ra. Thật lợi hại. Nguyên lai Phương Duyên ca ca một mực thâm tàng bất lộ, nguyên lai thế tục đối với Phương Duyên ca ca cũng có như vậy lớn thành kiến đây. Phương Duyên cười nhạt một tiếng, bất quá là một ít gian nan vất vả mà thôi, đó cũng không trọng yếu. Chuyện quan trọng là tựa như ngũ hành chi thuật tương sinh cần ta đầu ngón tay làm môi giới truyền một dạng, ngươi cùng ngươi biểu tỷ vĩnh kết người cùng sở thích cũng cần đồng dạng cùng loại môi giới tiến hành truyền. Mà cái kia có thể vì các ngươi truyền yêu thương môi giới, chính là ta. Chương 39, Xuân Tiêu một khắc chương 39, Xuân Tiêu một khắc Địch Yến sau khi nghe xong, nàng cảm giác chính mình lớn chịu rung động, nhưng lại cảm thấy Phương Duyên nói vô cùng hợp tình hợp lý. Dần dần, Địch Yến sắc mặt bắt đầu trở nên âm tình bất định. Rất lâu, nàng giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng ngẩng đầu lên. Phương Duyên ca ca, có thể cho ta chút thời gian sao? Ta cần nghiêm túc suy tính một chút. Phương Duyên nội tâm thầm hô đáng tiếc, có thể ngoài miệng lại là cười nói, đương nhiên có thể, bất quá lưu cho ta thời gian có thể không nhiều lắm, cho nên ta cũng sẽ cân nhắc có hay không quyết định giúp ngươi. Địch Yến lập tức trở nên khẩn trương lên, vì cái gì? Chẳng lẽ Phương Duyên ca ca còn có những chuyện khác muốn làm hay sao? Phương Duyên gật gật đầu, sau đó hắn quay người nhìn về phía Vân Đài Sơn phía dưới. Ngươi biết rõ, ta đã ngày giờ không nhiều. Ta từng đáp ứng ngươi tẩu tẩu mấy người các nàng, cho nên đợi đến giúp Lạc gia lật lại bản án sau đó, ta liền sẽ mang theo các nàng đi ngu triều thế giới bên ngoài nhìn xem. Địch Yến có chút thất thần, ta đã biết, ta sẽ tại Đa Đa khởi hành tiến về Lan Lăng thành ngày ấy, cho Phương Duyên ca ca một đáp án. Ân, tốt, nếu như ngươi quyết định, vậy ta sẽ cân nhắc coi Ly Hỏa Tông là thành quãng đời còn lại lưu trình trạm thứ nhất. Cảm ơn ngươi, Phương Duyên ca ca, ngươi là người tốt. Ta vì đó phía trước từng nói qua với ngươi cái kia phiên ác ngữ mà xin lỗi. Nói xong, Địch Yến sâu sắc bái một cái. Phương Duyên thờ ơ cười cười. Không có quan hệ, kỳ thật ta vẫn luôn cho rằng Tiểu Bạch Kiểm là cái không sai lời ca ngợi, dù sao chỉ có xấu xí người mới sẽ ghen ghét ta. Ca ca tâm tính thật tốt đây. Địch Yến mắt đẹp liên liên. Nàng có chút bị Phương Duyên nhân cách mị lực hấp dẫn đến. Đáng tiếc, Phương Duyên ca ca là cái nam. Ai, nếu như ca ca là cái nữ hải tử tốt biết bao nhiêu a, ca ca như vậy hiểu chính mình, vậy mình coi như vứt bỏ biểu tỷ, di tình biệt luyến, cũng là không gì đáng trách đây này. Địch Yến nghĩ như vậy, lại nghe Phương Duyên nói, chim én, thời gian cũng không sớm, ta nên mang theo nhà ngươi tẩu tẩu mấy người các nàng xuống núi. Địch Yến giữ lại nói, Phương Duyên ca ca không thể ở tạm tại địch phủ sao? Ta còn không có thật tốt chiêu đãi ngươi cùng các tẩu tẩu đây. Không được. Phương Duyên lắc đầu, mấy người các nàng quen thuộc náo nhiệt, Vân Đài ổ vắng lạnh một chút, sợ là ở không quen. Tốt a. Địch Yến biểu lộ giá khá là tiếc nuối. Cái kia Phương Duyên ca ca nếu như gặp phải cái gì không giải quyết được phiền phức liền nâng cha ta danh hiệu, lão nhân gia ông ta tại vị ương thành vẫn là có mấy phần chút tình mọn. Ha ha, tốt, gặp lại a. Tiểu Yến tử. Phương Duyên phất phất tay, quay người rời đi. Trong xe, Lạc Băng căn bản không nhịn được trong lòng mình hiếu kỳ, phu quân, Địch gia đại tiểu thư sẽ không phải thích ngươi đi. ta quan sát được nàng ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú lên ngươi đi xa, cùng cái hòn vọng phu đồng dạng thật lâu chưa thể cam lòng rời đi tại chỗ đây. Phương Duyên không có che giấu, nàng chỉ là muốn cầu cạnh ta, nói mình thích một người, nhưng không biết nên như thế nào cùng đối phương mở rộng. Cơ Linh đã tỉnh lại, nàng khẽ cắn môi dưới vai diễn, im lặng liếc Phương Duyên một cái. Mà Lạc Băng thì là con mắt hơi chuyển động, hoài nghi nói, cái kia nàng vì sao lại cầu phu quân đâu? Sẽ không phải người kia chính là phu quân a? Phương Duyên béo nhẹ một cái Lạc Băng khuôn mặt, đừng đoán a, bất quá ta nếu thật lấy nàng, nàng là phải gọi ngươi là tỷ tỷ đây. Hi hi. Lạc Băng ngượng ngùng nôn một chút cái lưỡi. Nàng không nghĩ tới mình muốn làm tỷ tỷ tiểu tâm tư, lập tức liền bị phu quân đoán được đây. Chờ Phương Duyên cùng muội muội vui cười đùa giỡn xong, Lạc Ngưng đột nhiên mở miệng, "Phu quân, tối nay tựa hồ là cái ngày tốt đây." Phương Duyên nghiêm mặt nói, "Ừ, cũng tốt, ngày tốt ứng xứng cảnh đẹp, chúng ta đi nhìn hoa đăng à, nghe nói vị ương thành chợ đêm rất náo nhiệt." "Phu quân." Lạc Ngưng có chút u oán kéo lấy âm nói, "Nàng làm sao không biết, phu quân là cố ý đang trêu cợt nàng." Mà đang tại cho Cơ Linh xoa bóp lưu thông máu kim liên có chút phì cười không chỉ. "Thì ra Ngưng Nhi muội muội tư xuân đây." "Liên Nhi tỷ tỷ, ta không có đấy." Lạc Ngưng khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Nàng đành phải cùng muội muội âm thầm truyền âm, "Băng Nhi, ngươi tối nay nhất định phải đem phu quân cầm xuống." "A, ta..." Lạc Băng trợn tròn mắt, thật tốt kéo tới trên người nàng làm gì? Mặc dù Phương Duyên ngoài miệng không có đáp ứng, nhưng thật đến buổi tối, hắn vẫn là thừa dịp chính mình cùng chúng nữ đi dạo vị ương thành chợ đêm thời điểm, lặng lẽ khống chế hắn chế tạo con rối người đem nhà trọ gian phòng đơn giản bố trí một phen. Chờ trở lại nhà trọ, làm Lạc Ngưng cùng Lạc Băng nhìn thấy trong phòng dán đầy đỏ chót hỉ chữ lúc, hai nữ lập tức kích động nhào vào Phương Duyên trong ngực, khóc lên. Phương Duyên cười nói, vốn là muốn cho Ngưng Nhi cùng Băng Nhi một cái thịnh đại khánh điện, có thể hai người một mực thúc dụng. Có thể dạng này ta cùng muội muội đã vừa lòng thỏa ý. Lạc Ngưng hai mắt đẫm lệ nói, "Kỳ hỉ, chúc mừng hai vị muội muội được như nguyện nha." Kim Liên đẩy ngồi ở trên xe lăn Cơ Linh, cười hì hì đi đến. Màn lệ loang lộ Lạc Ngưng đối với Kim Liên cùng Cơ Linh đội vàng quỳ xuống thi lễ, "Ngưng Nhi gặp qua Liên Nhi tỷ tỷ, gặp qua Linh Nhi tỷ tỷ, tối nay ta cùng muội muội cũng coi là chân chính từ Lạc gia nữ trở thành Phương gia phụ." Mà một bên Lạc Băng tại tỷ tỷ nói chuyện thời điểm, cũng hiểu chuyện quỳ xuống. Kim Liên tranh thủ thời gian nâng lên hai nữ, "Hai vị muội muội mau mau, ta lão Phương nhà không có quy củ nhiều như vậy, nhưng không thể cái này nha." Sau đó, Kim Liên lại từ trong ngực lấy ra hai đôi vòng ngọc phân biệt đặt ở Lạc Ngưng cùng Lạc Băng trên tay. "Đây là ta cùng Linh Nhi muội muội đưa cho hai người tân hôn lễ vật, một chút tấm lòng cũng đừng ghét bỏ nha." Liên Nhi tỷ tỷ nói đùa, "Vật quý giá như vậy chúng ta nhất định sẽ vạn phần trân quý." "Kì hỉ, tốt, xuân tiêu nhất khắp thiên kim, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy hai vị muội muội cùng phu quân động phòng nha." Kim Liên dứt lời, nàng lại cho Phương Duyên làm mặt quỷ, chính là đẩy Cơ Linh rời đi. "Phu quân, vậy chúng ta..." Lạc Ngưng cùng Lạc Băng, khuôn mặt như giang triều, xấu hổ mà nhìn xem Phương Duyên. "Không gấp, kỳ thật ta còn vì hai ngươi chuẩn bị mũ phượng khăn quần bay." Phương Duyên sẽ không để hai nữ đêm tân hôn tràn đầy tiếc nuối. Cho dù là các nàng thúc giục lại trước, có thể nên có quá trình vẫn là một có. Theo thần giao cách cảm hai nữ cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Các nàng yêu thương cũng phát sinh đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Mục tiêu, Lạc Ngưng yêu thương, năm không tăng thêm, nhưng vị ký chủ gia tăng một năm thọ nguyên, có hay không rút ra? Mục tiêu có thể lặp lại rút ra, mục tiêu, Lạc Băng yêu thương, năm không tăng thêm, nhưng vị ký chủ gia tăng một năm thọ nguyên, có hay không rút ra? Mục tiêu có thể lặp lại rút ra, Phương Duyên lựa chọn rút ra. Nói đến, khoảng cách lần trước rút ra Kim Liên cùng Cơ Linh thời gian khuôn độ tựa hồ chỉ kém một khắc cuối cùng chung, đợi đến giờ tí tiến đến lúc, tựa hồ lại có thể rút ra. Hơn nữa chính mình tựa hồ còn có một cái chưa hoàn thành tâm nguyện không có đi làm. Nghĩ tới đây, Phương Duyên chính là lặng yên rời đi nơi đây, sau đó đẩy ra Kim Liên cùng Cơ Linh chỗ cửa phòng. Trước đây, toàn bộ nhà trọ tầng này đều bị hắn bày ra thổ linh cấm chế, cho nên hai nữ cũng không có cắm vào then cửa. Trong bóng tối, Kim Liên sớm đã như thường ngày đồng dạng ngủ thật say, mà Cơ Linh còn không có. Có lẽ là Cơ Linh buổi chiều tại Vân Đài ổ ngủ qua nguyên nhân. Giờ khắc này ở nhàn nhạt dưới ánh sao, nàng đang sáng ngời có thần ngắm nhìn Phương Duyên. Chương 40, tuổi trẻ thật tốt chương 40, tuổi trẻ thật tốt giờ phút này. Ảm đạm trong phòng. Mặc dù Cơ Linh không có nói lời nói, nhưng nàng ánh mắt lại phảng phất tại hỏi: "Phu quân sao lại tới đây?" Phương Duyên thần sắc có vẻ hơi ấy nấy. "Kỳ thật ta là tới cùng Linh Nhi nói xin lỗi, Ngưng Nhi cùng Băng Nhi nghi thức coi như tiếp qua đơn giản, nhưng cũng có qua nghi thức. Duy chỉ có hai ta, không có một cái chính thức quá trình, một đêm kia là ta quá thô lỗ. Lúc trước, Phương Duyên chỉ muốn sau lưng Cơ Linh quét chỉ số, cho nên cân nhắc không có như vậy tỉ mỉ. Tăng thêm hắn lúc ấy vì tại trước mặt Cơ Linh biểu hiện ra, đặc biệt dập đầu đan dược. Có thể nói, lúc đó Phương Duyên hoàn toàn chính là bị dục vọng khống chế. Bởi vậy buổi chiều tại cho Ngưng Nhi Băng Nhi các nàng bố trí phòng cưới thời điểm, Phương Duyên nội tâm từ đầu đến cuối tràn đầy đối với Cơ Linh ấy nấy. Mà hắn sở dĩ lúc trước một mực chưa nói, cũng là bởi vì không nghĩ quét Ngưng Nhi cùng Băng Nhi hào hứng. Cơ Linh lại là lắc đầu. Nàng thờ ơ nở nụ cười, tựa hồ muốn nói không có quan hệ. "Không, có quan hệ, không quản Linh Nhi trong lòng như thế nào tác tưởng, ít nhất ta vẫn tâm hổ thẹn." Phương Duyên nhẹ vỗ về Cơ Linh vào má, thấp giọng nói: "Ta đáp ứng Linh Nhi, chờ tương lai chữa khỏi thương thế của ngươi cùng ám tật, ta nhất định sẽ mang theo ngươi quay về Ngũ Triều, tại tất cả nhận biết chúng ta người chứng kiến bên dưới, cử hành một tràng thịnh đại lễ hôn điện, có tốt hay không?" Cơ Linh vui đến phát khóc gật đầu. Không có cái nào nữ hài không hy vọng mình có thể nắm giữ một cái hoàn mỹ không một tí vết hôn lễ. Nàng cũng muốn nói cho thế nhân, nàng Cơ Linh phu quân rất mới tuấn, phu quân của nàng cùng nàng rất xứng đôi. Trong lúc bất chi bất giác, Cơ Linh suy nghĩ rất nhiều duy mỹ hình ảnh. Nàng cuối cùng là không nhịn được thổ lộ hết đi ra, ngông nô, ngông ngông nô. Mặc dù chỉ là cùng một loại ký tự rên rỉ, nhưng Phương Duyên vẫn là thông qua Cơ Linh đột nhiên tăng vọt 20 điểm yêu thương giá trị rõ ràng bắt được nàng muốn biểu đạt chính là, phu quân, ta yêu ngươi. Vào giờ phút này, Cơ Linh yêu thương giá trị lại đạt tới một loại cao độ toàn mới. Mục tiêu, Cơ Linh yêu thương, 70 tăng thêm, nhưng vị ký chủ gia tăng 5 năm thọ nguyên, có hay không rút ra? Đã làm lạnh, Phương Duyên nhìn xem mục tử hơi mở ra, hắn cho rằng 70 điểm mục tử có thể gia tăng 10 năm trở lên thọ nguyên. Dù sao phía trước Kim Liên tại 60 điểm thời điểm liền có thể vì hắn gia tăng 3 năm thọ nguyên, mà tăng vọt đến mát trị số sau đó càng là đạt tới kinh khủng 100 năm. Chỉ là không nghĩ tới thọ nguyên tăng thêm tựa hồ không giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy sẽ hiện ra đường cong hình thái tăng lên xu thế. Bất quá cũng không có cái gọi là, chỉ cần nắm giữ Kim Liên, thọ nguyên đối với Phương Duyên mà nói, chính là một chuỗi không đáng tiền chữ số. Tại phân biệt lựa chọn đối với Cơ Linh cùng Kim Liên tăng thêm rút ra sau đó, theo một cú cực nóng ấm áp lưu chuyển tại toàn thân, Phương Duyên cảm giác được chính mình khí huyết cuối cùng triệt để khôi phục niên thiếu thời kỳ loại kia có thể ngược gió đi tiểu bá trượng trạng thái. Hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía trước giường bên cạnh trên bàn trang điểm gương đồng. Ký chủ, Phương Duyên tư chất, ất đẳng cửu thành cửu, thượng phẩm thủy linh căn, trung phẩm mộc linh căn, trung phẩm thổ linh căn, trung phẩm hỏa linh căn 2, 3 thọ nguyên, 119 năm tu vi, kết đan sơ kỳ hơn 100 năm thọ nguyên, để cho Phương Duyên chân chính từ bên trong đến ngoại cảm nhận lấy sức sống thanh xuân. Dù cho hắn vừa mới trấn an tốt Lạc thị tỷ bội hai cảm xúc, có thể hắn vẫn như cũ cảm giác trong cơ thể mình lưu chuyển lên không dùng hết tinh lực. Linh Nhi, Phương Duyên ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cơ Linh. Từ Phương Duyên ăn người trong ánh mắt, Cơ Linh cảm nhận được sợ hãi. Nàng xấu hổ lại bối rối lắc đầu, đồng thời hướng về ngủ ở một bên Kim Liên chu mỏ một cái, ra hiệu tỷ tỷ vẫn còn ở đó. Nhưng Phương Duyên theo đuổi chính là một cái kích thích. Trong bóng tối, hắn một tay thuần thục giải khai Cơ Linh áo ngủ bên trên dây lụa. Kết quả là, mơ mơ màng màng từ giấc mộng bên trong sau khi tỉnh lại Kim Liên, cũng khó thoát kiếp nạn này. Không thể không nói, thân thể trẻ trung chính là tốt. Từ ngày 27 tháng chạp trở lại nhà trọ một đêm kia bắt đầu đưa đến ngày mồng 3 Tết, Phương Duyên gần như liền không có làm sao rời đi giường. Điều này cũng làm cho Kim Liên trở nữ từ lúc mới bắt đầu muốn nên còn xấu hổ, dần dần biến thành khổ không thể tả. Đương nhiên, các nàng nội tâm cũng vì chính mình không cách nào thỏa mãn phu quân của mình mà nhiều hơn mấy phần tự trách. Thật tình không biết, đây mới là Phương Duyên cố gắng nện vững chắc cơ sở chân chính mục đích. Tết mùng 4, để đến tới chơi, điều này cũng làm cho Kim Liên tứ nữ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thừa dịp Phương Duyên cùng Địch Yến ở dưới lầu nói chuyện trời đất trống rỗng, Kim Liên cùng ba vị muội muội đề nghị, ta chuẩn bị tại người thị mua mấy cái động phòng nha hoàn, các muội muội nghĩ như thế nào? Lạc Ngưng cùng Lạc Băng hai mắt tỏa sáng, các nàng vui vẻ nói, vẫn là Liên Nhi tỷ tỷ cân nhắc chu đáo đây. Chỉ có Cơ Linh, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Bởi vì nha hoàn hai chữ để cho nàng lại lần nữa nhớ tới những cái kia không tốt quá khứ. Mà Kim Liên cũng là hậu chi hậu giác, nàng đội vàng nắm chặt Cơ Linh tay xin lỗi, thật xin lỗi à, Linh Nhi muội muội, tỷ tỷ về sau cũng không đề cập tới nữa chuyện này. Linh Nhi tỷ tỷ làm sao vậy? Lạc Băng nhanh mồm nhanh miệng, nàng tò mò hỏi. Kỳ thật cũng không có cái gì. Kim Liên không nghĩ lại bóc Cơ Linh vết sẹo, nhưng Cơ Linh lại là lắc đầu, ra hiệu không có việc gì. Dù sao cũng phải cho Ngưng Nhi hai tỷ muội một lời giải thích. Đại gia ở giữa mặc dù không phải đều là thân tỷ muội, nhưng hơn hẳn thân tỷ muội. Dù sao những ngày này tại phu quân không biết xấu hổ hồ đồ bên dưới, bốn người đã sớm biết rõ ngươi ta nàng. Thậm chí bốn người liền riêng phần mình ấm bảo bảo loại hình đều âm thầm làm cái xếp hạng. Kết quả là Kim Liên liền nói tỉ mỉ Hoàng Thúy Thúy từng đống tội ác. Sau khi nghe xong, Lạc Ngưng cùng Lạc Băng đều là lòng đầy căm phẫn, tức giận đến muốn là mơ hồ đau ngầm ngầm bộ ngực càng là đau càng thêm đau. Lạc Ngưng tức giận nói, biết người biết mặt không biết lòng. Quả nhiên, thế gian này không có cái gì đồ vật có thể so sánh nhân tâm tệ hơn. Mà Lạc Băng thì là đề nghị, xem ra chúng ta chỉ có thể tìm một chút nhà lành đại tiểu thư, kỳ thật ta cảm thấy Địch cô nương cũng không tệ đây. Trên thực tế, thờ nhỏ làm đã quen muội muội Lạc Băng, chưa chắc không muốn nghe người khác chính miệng hô một tiếng tỉ tỉ. Sớm tại trước đây rời đi Vân Đài ổ thời điểm, nàng liền đem chủ ý đánh tới trên thân Địch Yến. Kim Liên lại là cười nói, duyên phận có thể ngộ nhưng không thể cầu, Băng Nhi muội muội không thể tại phu quân trước mặt ăn nói linh tinh nha. Nghe lời ấy, Cơ Linh không khỏi âm thầm thở phào một cái. Nàng cũng không muốn biểu muội lại thêm đi vào. Nếu thật có một ngày như vậy, lấy phu quân không biết liêm sỉ nước tiểu tính, nhất định sẽ đem biểu muội trực tiếp gấp lại thành chính mình dùng chúc bút viết chữ lúc bán vẽ. Hình ảnh kia quá đẹp, suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút đỏ mặt đây. Nhà trọ tầng 2 phòng riêng. Địch Yến nói ngay vào điểm chính, Phương Duyên ca ca, ta hôm nay tới chủ yếu là có hai chuyện. Thứ nhất, cha ta để cho ta tới nói cho các người, hậu thiên sáng sớm đại gia tại Vị Ương thành cửa nam tập hợp, mọi người cùng nhau ngồi chúng ta Địch gia đặc thù lân câu tiến về Lan Lăng. Đến lúc đó, Địch gia sẽ cho ca ca cùng tẩu tẩu chuẩn bị kỹ càng hai thất lân câu thay thế các ngươi đầu kia kéo xe phản câu. Địch công hao tâm tổn trí. Phương Duyên đưa tay gửi tới lời cảm ơn, nói ra thật xấu hổ, tới Vị Ương thành về sau, ta mỗi ngày bận rộn không biết ngày đêm, vẫn luôn không có cơ hội thăm hỏi hắn. Địch Yến ngâm ngâm cười một tiếng, không có việc gì đâu, Phương Duyên ca ca thân phận đặc thù, theo đạo lý đến nói, là đa đa có lẽ đại biểu gia gia lão nhân gia ông ta thăm hỏi ngươi mới đúng. Bất quá hai người không thấy mặt cũng tốt, để tránh đến lúc đó xấu hổ không có lời nói. Ha ha, xác thực. Phương Duyên cũng có tầng này cố kỵ. Cho nên lúc ban đầu hắn mới để cho Lạc Ngưng đích thân ra mặt đi gặp Địch Công. Chương 41, sát thủ cấp đường chương 41, sát thủ cấp đường chuyện thứ hai. Nói đến đây chuyện, Địch Yến như nước trong veo khuôn mặt nhỏ nhắn tránh không được sẽ hiện lên một vệt đỏ ửng. ta đồng ý Phương Duyên ca ca làm ta cùng biểu tỷ ở giữa tình cảm trói buộc môi giới, thế nhưng Phương Duyên ca ca trước tiên cần phải để cho ta nhìn thấy biểu tỷ một mặt. Nếu như đến lúc đó biểu tỷ cũng không cự tuyệt ba người chúng ta ở giữa quan hệ phức tạp, vậy ta tuyệt đối sẽ thật tốt phối hợp Phương Duyên ca ca, liền xem như ngươi ngủ ở ta cùng biểu tỷ chính giữa, ta cũng có thể khẽ cắn môi tiếp thu. Đối với Địch Yến lần này kinh thế tuyệt luân diệu nói, Phương Duyên biểu lộ từ đầu đến cuối biểu hiện vô hỉ vô bi. Chim én a, kỳ thật ngươi cũng không có cần phải quá coi ta là chuyện quan trọng. Nói thật, ta tồn tại liền tương đương với một đầu có thể hoàn toàn che lại các ngươi thân thể đệm chăn, trên bản chất chính là để cho các ngươi ở trước mặt người ngoài sẽ không cảm giác được có bất kỳ lòng xấu hổ. Hắc hắc. Phương Duyên ca ca nói thật là khiến người cảm giác đỏ mặt đây. Địch Yến ngượng ngùng che lại gò má, xấu hổ cộc cộc dáng dấp cuối cùng có một tia nữ hài tử nên có nũng nịu. Phương Duyên vốn định thừa cơ truy kích, nhìn xem có thể hay không lừa gạt cái nụ hôn đầu tiên nếm thử một chút, nhưng lại lập tức ý thức được. Tại cơ linh chưa xuất hiện phía trước, môi giới thủ tục còn chưa triệt để đi vào quỹ đạo, tuyệt đối không thể nóng đổi. Thế là, Phương Duyên tranh thủ thời gian rời đi chủ đề, để tránh Địch Yến lại đột nhiên hỏi liên quan tới cơ linh chi tiết. Chim én, chờ giải quyết xong lạc gia án oan, ta sẽ đi trước một bước tiến về Ly Hỏa Tông liên lạc đến cơ linh cô đường, ngươi lúc nào khởi hành tiến về Ly Hỏa Tông đâu? Chờ Địch Yến bình phục chính mình xấu hổ nội tâm về sau, vừa rồi giải thích, Phương Duyên ca ca, kỳ thật ta bây giờ đã là Ly Hỏa Tông nội môn đệ tử. Bất quá năm trước ta lựa chọn về nhà thăm người thân, nếu như không có ngoại ý muốn khác lời nói, đợi đến thời điểm chúng ta cũng có thể kết bạn cùng nhau tiến về Ly Hỏa Tông. Cũng tốt. Phương Duyên gật gật đầu, thầm nghĩ, đợi đến thời điểm cùng Địch Yến cùng nhau kết bạn tiến về Ly Hỏa Tông trên đường, hắn có thể đem cơ linh gặp phải chậm rãi tiết lộ cho cái sau. Đương nhiên, việc này cũng cần một cái đầy đủ giám sát quá trình. Dù sao Địch Yến không giống Phương Duyên, hắn nắm giữ đại ái vô cương hệ thống, cho nên hắn không một chút nào sẽ ghét bỏ cơ linh, thậm chí quen thuộc về sau đối với cơ linh còn có chút yêu thích không buông tay kinh dị cảm giác. Lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi về sau, Địch Yến liếc nhìn sắp nhanh đến buổi trưa sắp trời. Phương Duyên ca ca, cứ quyết định như vậy đi à, hậu thiên ta sẽ cùng theo Đa Đa cùng ngươi cùng nhau tiến về Lan Lăng, chờ án lý kết thúc về sau, chúng ta liền trực tiếp tiến về Ly Hỏa Tông. Phương Duyên chần chờ một chút, không có vấn đề, bất quá chờ hậu thiên cha ngươi ở đây thời điểm, có lẽ ngươi có thể gọi ta Phương tiền bối. Nghe đây, Địch Yến không khỏi nở nụ cười. Phương Duyên ca ca yên tâm đi, có Đa Đa ở bên cạnh lời nói, ta chắc chắn sẽ không loạn bối phận. Thời gian nhoáng một cái, đã là hai ngày sau sáng sớm. Vị Ương Thành, cửa Nam. Địch Công tuổi tác đã cao, tóc hoa râm như tuyết, bất quá tướng mạo thoạt nhìn rất là mặt mũi hiền lành. Tại nhìn thấy tuổi trẻ Phương Duyên lúc, Địch Công đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là cười ha hả lên đón. Địch Mỗ gặp qua Phương lão, trước đó vài ngày Địch Mỗ còn muốn có cơ hội chuyên môn thăm hỏi một chút ngài lão đâu, chưa từng nghĩ, năm trước năm sau đều loay hoay đầu góc tròn váng. Phương Duyên cười nói, ha ha, ăn Tết đều như vậy, nói đến vẫn còn muốn tìm cơ hội đi Địch phủ cảm ơn ngươi đối nội người tường trợ đâu, vẫn bận cũng không có cơ hội. Phương lão khách khí, đừng nói ngươi cùng Linh Nhi đứa bé kia ở giữa có giao tình, chính là không có cái tầng quan hệ này, Địch Mộ cũng sẽ tận tâm tận. Linh Nhi, trong xe, nghe được từ mấu chốt Kim Liên, Lạc Ngừng, Lạc Băng ba nữ đồng thời nhìn về phía Cơ Linh, ánh mắt đều là lộ dị sắc. Chẳng lẽ Linh Nhi tỷ tỷ, muội muội, thật đúng là Địch Tiến biểu tỷ hay sao? Cơ Linh nháy nháy mắt, môi ngữ nói, "Xuyệt." Hiển nhiên, nàng biết Địch Tiến cũng tại bên ngoài, cho nên không nghĩ tới sớm bại lộ chính mình tồn tại. Trên thực tế, Cơ Linh ngoại trừ bản thân vô cùng bài xích Địch Tiến ái mộ nàng loại này nghiệt duyên bên ngoài, nàng còn vô cùng sợ hãi, nàng sợ từ trong mắt biểu muội bắt được một tia ghét bỏ khả năng. Đây cũng là ban đầu ở Vân Đại Ổ, vùng xe bị Địch Tiến rèm xe vén lên lúc, Cơ Linh lựa chọn nhắm mắt lại giả vờ ngủ chân chính nguyên nhân. Cơ Linh không hề cho rằng Địch Tiến chỉ từ một đôi mắt liền có thể nhận ra nàng, có thể nàng e ngại chính mình sẽ thấy một chút làm chính mình cảm giác bi ai lớn nhất là lòng đã chết sự tình. Ta vô cùng hiểu ngươi ý nghĩ, cũng biết Địch gia không thiếu tiền, cho nên một điểm nhỏ lễ vật không thành kính ý, coi như là đoạn thời gian trước ta thực sự bận quá không có thời gian tiến về Địch phủ buổi lễ. Ha ha, Phương lão nói đùa, một điểm nhỏ bận rộn mà thôi, cái kia còn cần dùng tới tạ lễ. A, đây là có thể ngăn cản trúc cơ một kích toàn lực cao cấp thủy linh phủ. Phương lão, ngài thực sự là quá khách khí. Địch Công cả kinh có chút lời nói không mạch lạc. Mặc dù trên người hắn có một tấm lao cha luyện chế đặc cấp thủy linh phủ, nhưng có thể bảo mệnh con bài chưa lật người nào lại sẽ ngại nhiều đâu. Đặc biệt là tại cái này thế tục, kết đan cường giả đúng là hiếm thấy, cho nên cao cấp thủy linh phủ mới là đồng tiền mạnh, theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí là có tiền mà không mua được. Dù sao cao cấp thủy linh phủ chỉ có thể kết đan cảnh bên trên tu sĩ mới có thể luyện chế, nhưng kết đan tu sĩ người nào lại sẽ hao phí chính mình thần hồn cùng tinh huyết tới luyện chế loại này cấp thấp bảo mệnh phù đâu. Nhắc tới, Phương Duyên lúc trước sở dĩ sẽ hao phí tinh huyết thần hồn luyện chế vật này, vẫn là vì từ trong tay người khác đổi lấy đến địa phẩm tụ linh thạch. Nhưng hôm nay, Phương Duyên đã quyết định đi. Tất nhiên muốn đi linh khí mênh mông tu chân giới, cái kia vật này ngoại trừ để lại cho mấy nữ hài tử làm đồ chơi bên ngoài, tựa hồ cũng không có khác tác dụng. Như vậy còn không bằng đem thừa ra đưa cho Địch Công, cũng tốt là Ngưng Nhi trả lại rơi phần ân tình này. Mong rằng Địch Công có thể mau chóng trong ba người tẩy đi hoan tên. Địch Công thu hồi linh phủ, sau đó tất cung tất kính nói, mời Phương lão yên tâm, coi như không có cái này linh phủ, nhìn rõ mọi việc cũng là vãn bối chuyện nên làm. Có thể được đến nhiều như vậy bảo mệnh linh phủ, cái kia Phương Duyên hoàn toàn chính là quý nhân của hắn a, phải biết, cha của hắn đường đường kết đan đại viên mãn cảnh giới tu sĩ, cũng bất quá là chỉ cấp hắn luyện chế ra một cái đặc cấp thủy linh phủ. Đương nhiên rồi, cũng không phải Địch Công lão cha vô tình, mà là lao đầu tự đem càng nhiều tinh lực thả xuống tại nhà mình tôn nữ Địch Yến trên thân. Phương Duyên cười nhạt một tiếng. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Lan Lăng thành nằm ở Ngưu Triều nam bộ, mà Vị Ương thành nằm ở Ngưu Triều đông bắc phương hướng. Giữa hai bên khoảng cách có chừng 3 lần Liêu thành đến Vị Ương thành khoảng cách. Bất quá bởi vì chuyến này mọi người tọa giá chính là địch gia dùng linh thảo nuôi dưỡng lân câu, cho nên vận tốc rất nhanh, là bình thường phản câu hơn 20 lần, có thể nói một ngày ít nhất 3,000 giảm. Phương Viên đơn giản đánh giá một chút. Nếu như dựa theo cái tốc độ này duy trì liên tục chạy vội, có lẽ chỉ cần 2 ngày rưỡi, mọi người liền có thể đạt tới Lan Lăng thành. Có thể kế hoạch thường thường không đổi kịp biến hóa. Khi mọi người đi tới hơn phân nửa đường xa lúc, đột nhiên bị một vị trúc cơ viên mãn che mặt tu sĩ ngăn chặt đứt con đạo. Ta chính là Vân Đài ổ địch Thanh Thiên, còn mời tráng sĩ tạo thuận lợi. Che mặt tu sĩ không để ý đến địch công, mà là đối với phía sau hắn buồng xe lạnh lùng nói, Phương Viên ở đâu? Nhận ủy thác của người, trước đến lấy tính mạng ngươi. Phu quân. Chúng nữ lập tức trở nên khẩn trương lên. Phương Viên thần sắc lạnh nhạt lắc đầu, cho chúng nữ một cái an tâm mỉm cười. Mà đổi thành bên ngoài một bên buồng xe, địch đến đã vén lên rèm tiểu mắng lên. Từ đâu tới trúc cơ tiểu mao tặc? Dám can đảm cản trở cô nãi nãi đường đi. Không muốn chết liền lăn, bằng không cô nãi nãi trên tay cái này cái đặc cấp kim linh phủ cũng không phải dễ chơi. Chương 42, Phàm Thế Tiên chương 42, Phàm Thế Tiên nếu như nói đặc cấp thủy linh phủ có thể ngăn cản kết đan cường giả một kích toàn lực, như vậy đặc cấp kim linh phủ tổng hợp uy lực liền tương đương với kết đan cường giả bình thường một kích. Cái này lực lượng mặc dù không đến mức giết chết trúc cơ viên mãn, nhưng đủ để khiến cho trọng thương. Bất quá che mặt sát thủ dám ngay trước Vân Đài ổ địch ra mặt công nhiên chặn giết Phương Viên, tự nhiên là làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Cùng lúc đó, Phương Viên cũng từ trong xe đi ra. Hắn nhìn kỹ che mặt sát thủ thản nhiên nói, là cơ huyền phái ngươi tới đi. Ngươi là Phương Duyên. Che mặt sát thủ lúc này sững sờ ngay tại chỗ, hơn nữa trong mắt của hắn lập loè một tia không dễ dàng phát giác khiếp ý, hắn là thông qua cố chủ cung cấp tinh huyết truy đuổi đến Phương Duyên, chỉ là tình báo cùng tình huống thực tế tựa hồ không tương xứng. Tại cố chủ chân dung bên trong, Phương Duyên tuổi già sức yếu, một bộ nửa chết nửa sống dáng dấp. Mà trước mắt Phương Duyên, tuy là tóc bạc mặt hường hào, nhưng huyết khí sung mãn, khí vũ bất phàm, xem xét liền không phải là hạng người bình thường. Nếu người trước mắt thật sự là Phương Duyên, vậy nói rõ hắn có cực lớn có thể đã đột phá kết đan trở thành nguyên anh lão quái. Nghĩ tới đây, che mặt sát thủ đúng là trực tiếp lựa chọn trốn chạy. Chạy? Chạy đến rơi sao? Phương Duyên cười lạnh một tiếng. Sau đó hai tay ngưng kết trưởng ấn thôi động thổ linh thuật pháp, nhất niệm liền đem nơi đây phương viên vài trăm mét tụ lại trở thành một cái bán cầu hình đất đá hàng rào. Che mặt sát thủ cũng là quyết tuyệt, gặp đường lui bị phòng, đúng là trực tiếp thúc dục mấy đạo cao cấp mục linh phủ, ý muốn xông phá thổ linh hàng rào phong tỏa. Tại mục linh thuật pháp ăn mòn bên dưới, trong chớp mắt, thổ linh hàng rào chính là xuất hiện như băng hoa với dạng. Che mặt sát thủ thấy thế đại hỉ, vội vàng vung đầu nắm đấm dẫn động trong cơ thể hỏa linh căn, muốn nhất cổ tác khí triệt để đánh nát thổ linh hàng rào phong tỏa. Thật tình không biết, có thể thấy rõ đối phương mục tử thuộc tính Phương Duyên tử vừa mới bắt đầu chính là tại mèo hí cái chuột. Làm che mặt sát thủ thông qua tự thân hỏa linh căn đánh xuyên một khối nhỏ hàng rào lúc, lại không biết Phương Duyên tại thổ linh hàng rào bên ngoài lại đọc lại một tầng thật dày thủy linh đột. Vâng. Làm cực hạn chói mắt đỏ thâm diễm miêu gặp phải phô thiên cái địa u lam óng ánh lúc, che mặt tu sĩ thậm chí cũng không kịp kêu thảm, liền bị thủy linh chi thuật khoảnh khắc phá hủy thần hồn ý thức. Mà nơi đây quá trình nhìn như rườm rà dài dằng dặc, kỳ thực chỉ là một cái trong chớp mắt. Địch công cùng địch tiến cũng còn không có thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì, chiến đấu chính là kết thúc. Phương Nguyên ca, tiền bối, hắn đã chết sao? Địch đến một bộ áo đỏ tựa như hỏa tinh linh, một mặt sùng bái vọt tới Phương Nguyên trước mặt. Mà địch công cũng tung người xuống ngựa. Hắn cung kính nói, Phương lão thật là phàm thế tiên vậy. Phàm thế tiên, xem như là thế nhân đối với kết đan cường giả cao nhất đánh giá. Mặc dù Phương Nguyên chỉ là lộ một tay, nhưng địch công lại có thể cảm giác được, Phương Duyên tuyệt không phải bình thường chiến lược kết đan tu sĩ, liền xem như cha của hắn, năm đó tại kết đan sơ kỳ cùng địch nhân lúc đối chiến, cũng không thể đem ngũ hành thuật pháp vận chuyển như vậy nước chảy mây trôi. Mà Phương Duyên thật giống như có thể dự phán đến đối phương muốn làm gì một dạng, ngũ hành thuật pháp tầng tầng xếp ép, vòng vòng đan sen, để đối thủ ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không có liền mất đi hành động năng lực. Cho nên, ở trên người địch công, Phương Duyên tu vi tuy chỉ có kết đan sơ kỳ, nhưng tuyệt đối là cảnh giới này tối cường kinh khủng nhất một cái kia, đủ để xứng với phàm thế tiên thanh danh tốt đẹp. Phương Duyên sắc mặt tiết lộ một loại không bình thường đỏ ửng, khoe miệng lại là cười nhạt một tiếng, ha ha, địch công quá khen rồi, một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, không đủ là nâng. Huống hồ, ta cũng chỉ bất quá là so với người khác nhiều 500 năm kinh nghiệm chiến đấu. Trên thực tế, mặc dù Phương Duyên có 500 năm nhân sinh kinh lịch, nhưng có Bạch Miểu Miểu bao bọc hắn, căn bản không có đánh qua bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Thời điểm đó Phương Duyên tự biết tài nghệ không bằng người, liền ngũ hành thuật pháp đều không thể thi triển ra hắn, lại thế nào có thể đi cùng người quyết đấu, hắn cũng không phải thụ ngược đãi điên cuồng. Bất quá, Phương Duyên mặc dù không có chiến đấu qua, có thể hắn nhìn qua huyết tinh tràng diện cũng không ít, 500 năm bên trong, hắn tại Ly Hỏa Tông chứng kiến rất nhiều sinh tử quyết đấu. Mà cái này cũng là một loại kinh nghiệm chiến đấu tích lũy. Lại thêm Phương Duyên nắm giữ có thể xem thấu người khác mục tử thuộc tính tuyệt nhãn. Cũng tỉ như vừa rồi cái kia che mặt sát thủ, Phương Duyên tại biết hắn là trung phẩm hỏa linh căn tu sĩ điều kiện tiên quyết, hoàn toàn có thể đem thủy linh thuật trước thời hạn bố trí tại thổ linh hàng rào sau đó ngụy trang tốt, sẽ chờ đối phương tới tự chui đầu vào lưới. Có thể nói, tại không có rời đi Ly Hỏa Tông phía trước, Phương Duyên trong đầu đã sớm đem các loại ngũ hành thuật pháp hoàn mỹ nối liền, dính liền cùng với ngược dòng vận chuyển hình ảnh, ảo tưởng vô số lần. Đặc biệt là thở thiếu thời hắn, từng không chỉ một lần ước mơ qua, nếu ngày nào đó trong cơ thể của hắn đột nhiên xuất hiện ngũ hành linh căn, vậy hắn nhất định sẽ đem trong đầu của chính mình những cái kia thiên mã hành không chiến đấu hình ảnh cho chiếu rọi đi ra. Mà tại vừa rồi, Phương Duyên thật sự làm đến. Hắn tại 529 tuổi một năm này, hoàn thành mình tại 29 tuổi mộng. Cho nên sắc mặt của hắn mới sẽ để lộ ra không bình thường đỏ ửng, bởi vì vậy vẫn là trong cơ thể hắn lưu chuyển huyết dịch tại kích động trào lên. Đáng tiếc, Phương Duyên chỉ là kích động một chút, liền rất nhanh lại khôi phục lạnh nhạt. Bây giờ hắn sớm đã không phải hắn còn trẻ. Thật giống như hài đồng tại hồi nhỏ sẽ ảo tưởng nếu như có thể đem tất cả con diều đều mua xuống, thật là tốt biết bao, có thể tại hài đồng sau khi lớn lên, hắn có mua sắm tất cả con diều năng lực, nhưng mất đi hồi nhỏ loại kia không buồn không lo đồng thú. Phương Duyên cũng là như vậy. Bây giờ hắn kích động cũng không phải đem khí hậu hai thuật vận chuyển tự nhiên, mà là hắn tại kích động chính mình thật sự không còn là lúc trước cái kia liền trúc cơ hậu kỳ cũng không dám ứng chiến phế vật. Cùng lúc đó, địch phủ bọn hộ vệ đã mở ra che mặt sát thủ khuôn mặt, đi ngang qua một phen thăm dò sau đó, bọn hắn tra xét đến sát thủ nội tình. Lao ra, Phương tiền bối, người này là nhân thế gian kim bài sát thủ. Nhân thế gian? Địch công thần sắc hơi có chút kinh ngạc, hắn tựa hồ có chút khó có thể tin. Phương Duyên hỏi, có cái gì không thích hợp sao? Hắn rất sớm liền cùng Bạch Miểu Miểu đi theo Ly Hỏa Tông trưởng lão rời đi Thanh Mao Sơn, cho nên căn bản không hiểu nhân thế gian tại thế tục đại biểu cho cái gì. Sát thực có chút không quá bình thường. Địch công phân tích ra, nhân thế gian chính là phàm tục lớn nhất tối cường tổ chức sát thủ, trừ hướng tựa hồ chấp nhận nó tồn tại. Nhưng nhân thế gian làm việc luôn luôn âm tàn độc ác, chỉ cần có thể giết chết mục tiêu nhân vật, bọn hắn sẽ không chỗ không cần vô cùng. Coi như bọn hắn giết chết người chỉ là cái bình thường phàm nhân, những thứ này phát rồ sát thủ cũng là sẽ dốc toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không cho đối phương cơ hội thở dốc. Cho nên, nếu người này thật sự là nhân thế gian kim bài sát thủ, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn tại quan đạo ngăn lại chúng ta, mà là sẽ thừa dịp Phương lão ngài tinh thần hề bại thời điểm, mới sẽ tùy thời mà động. Phương Duyên thoáng trầm tư về sau, hỏi, liền không có cái gì tình huống đặc biệt sao? Nói ví dụ như, cố chủ không cho sát thủ thương tới vô tội. Địch công trầm ngâm nói, sẽ có, nhưng giá cả đại khái cần cái khác tính toán. Chỉ là địch mỗ cảm thấy đối phương tất nhiên muốn đưa ngài vào chỗ chết, lại tội gì tiêu phí lớn đại giới đừng để sát thủ thương tới vô tội đây. Tính toán, chúng ta hà tất xoắn xuýt, đợi lát nữa trực tiếp thẩm vấn một chút chính là, chỉ cần hắn không phải lựa chọn tự đoạn linh căn gân mạch đoạn tuyệt mệnh lộ, địch mỗ có rất nhiều biện pháp để cho hắn mở miệng. Chương 43, không thích sát sinh chương 43, không thích sát sinh luận thủ đoạn. Địch công vẫn là còn non chút, hoặc là nói hắn vẹn vẹn sử dụng ngày trước đối với người bình thường bức cung lúc thủ đoạn, căn bản không có khả năng cậy mở che mặt sát thủ miệng. Từ phương diện này vào tay phân tích lời nói, địch công bắt đầu có chút tin tưởng, người này vô cùng có khả năng chính là nhân thế gian kim bài sát thủ. Mãi đến nửa canh giờ trôi qua, địch công ngẩng đầu nhìn một chút dần dần buổi trưa sắp trời, đành phải mang theo một mặt hổ thẹn đi tới. Hắn cũng không có nghĩ đến, Phương Duyên đã giúp hắn phế trừ sát thủ linh căn, đánh gãy sát thủ gân mạch, có thể hắn vẫn không thể nào thẩm vấn ra cái như thế về sau. Phương lão, là địch mỗ phụ lòng ngài tin. Phương Duyên vung vung tay, cười nói, không cần giải thích, sát thủ kia ý chí không phải là so với thường nhân, mang ta tới nhìn xem. Phía trước, Phương Duyên phế bỏ sát thủ về sau, hắn liền lựa chọn trở về buồng xe trấn an mấy cái bị kinh sợ nữ hải tử. Cha, ta cũng đi. Là đã cùng Kim Liên Ngưng Nhi các nàng hòa thành một khối đi đến, ngại cơn kêu lên. Địch công trừng Địch Tiến một cái, ngươi cũng đừng đến, đấm máu có cái gì để mắt. Địch Tiến không phục nói, cái kia có cái gì, nghĩ tới ta Địch Tiến 3 tuổi liền bắt đầu giết cá, con mắt đều không có nháy một chút. Vẫn là Phương Duyên cười đánh gãy cha con ở giữa âm ý, ha ha, chim én bồi tiếp các tỷ tỷ nói tiếp một lát lời nói, chúng ta lập tức liền muốn một lần nữa lên đường. Địch Tiến nhếch miệng, nghe lời nói, tốt a. Chờ rời khỏi khoang xe rất xa một khoảng cách sau, Địch công càng thêm lộ ra hổ thẹn, Địch Mộ đối với tiểu nữ dạy dỗ vô phương, để Phương láo chê cười. Hắn không hề cho rằng Địch Tiến lúc trước sẽ nghe Phương Duyên lời nói, là vì giữa hai người có cái gì, hắn chỉ coi là nữ nhi đối với Phương Duyên quá mức tôn kính cùng với có chút e ngại, cho nên mới sẽ có chút nghe lời. Phương Duyên khẽ mỉm cười, Địch công chớ có tự coi nhẹ mình, nếu Phương Mộ tại cái này niên kỷ cũng có cái nữ nhi, sợ là so với ngươi biểu hiện còn muốn không chịu nổi đây. Ha ha. Địch công tiêu tàn cười to. Bởi vì Phương Duyên câu nói này, trong nháy mắt để cho hắn có cảm động thân thụ linh hồn của mình. Làm Phương Duyên đi tới sát thủ trước mặt lúc, phát hiện hắn đã bị địch phủ bọn thị vệ tra tấn quần áo tả tơi, máu me khắp người. Nhưng làm sát thủ khi nhìn đến Phương Duyên tới về sau, trên mặt thế mà còn dám lộ ra ý cười. Hắn phun một ngụm máu bọn, nói, ha ha, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra, tiểu gia ta còn tiếp nhận lên. Phương Duyên không để ý đến sát thủ khiêu khích, mà là nhìn hướng thị vệ hỏi, hậu sinh, có hay không dao găm? Có, tiền bối. Địch phủ thị vệ vội vàng từ bên hông gỡ xuống dao găm, cung cung kính kính đưa cho Phương Duyên. Hậu sinh, lại rút một chút, đối quần của hắn. Phương Duyên rút ra dao găm, thản nhiên nói, Phương Duyên, ngươi muốn làm gì? Sát thủ trong nháy mắt trở nên không bình tĩnh. Không có gì, ta liền cắt cái nhu nhu, thuận tiện tiến quả trứng. Phương Duyên mây gió mát nhạt kể rõ. Hắn thậm chí còn nhìn hướng địch công cười hỏi, hay là đánh cược một lần? Ngươi nói bên trái lớn vẫn là bên phải lớn. Địch công nơi nào thấy qua như thế trang diện, tại hắn còn đang do dự muốn hay không làm ra lựa chọn thời điểm. Sát thủ tâm tính liền đã hỏng mất. Phương tiền bối, sĩ khả sát bất khả nhục, cầu ngài cho ta thống khoái à, ta nguyện ý toàn bộ bằng dao. Đáng tiếc. Phương Duyên chật 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 lắc đầu, biểu lộ ra khá là tiếc nuối nói, nghe trong cung ngựa ý nói, an giết bổ cái gì, nguyên bản còn muốn hầm cái canh uống. Tiếp xuống, sát thủ không còn dám mạnh miệng, đàng hoàng bàn giao hết thảy. Hắn đích thật là đến từ nhân thế gian kim bài sát thủ, mà cố chủ chính là ngu triều hoàng thái tử cơ ngang. Nhân thế gian cao tầng tại quyết định đón lấy cái này đơn sinh ý phía trước, cũng đặc biệt điều tra qua Phương Duyên nội tình. Khi biết Phương Duyên đã khí huyết khô bại, vốn là yếu đuối chiến lực càng là mười không còn một về sau, nhân thế gian mới chọn lựa chọn đón lấy cái này đơn mua bán. mà sát thủ sở dĩ không có lựa chọn trực tiếp tập sát Phương Duyên, đích thật là bởi vì sợ thương tới vô tội. Bởi vì Cơ Ngang tiêu phí kết sù đại giới, đồng thời tại cái này đơn sinh ý bên trong ghi chú rõ, Phương Duyên bên người tất cả nữ nhân đều có thể chết, duy chỉ có cái kia họ Lạc tên ngưng nữ tử không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cơ Ngang, Cơ Huyền, ha ha, Phương Duyên không nhịn được cười. Nê Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí, huống chi là một người sống sờ sờ. Cơ Gia 5 lần 7 lượt khiêu khích Phương Duyên, chỉ để chọc giận tới ranh giới cuối cùng của hắn. Thử nghĩ một chút, nếu như Phương Duyên còn như hơn 20 ngày trước như vậy yếu đuối, hắn lại lấy cái gì để ngăn cản nhân thế gian kim bài sát thủ hỏa linh lưới dao? Phương lão, còn tốt không có ủ thành cái gì bi kịch, tẩu phu nhân nhóm cũng đều bình an vô sự liền tốt. Địch công cũng không biết nên như thế nào an ủi Phương Duyên. Phương Duyên lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Địch công biết nhân thế gian tổng bộ ở nơi nào sao? Địch công lắc đầu, nhân thế gian cũng không có cố định cứ điểm, vừa rồi tên sát thủ kia cũng đã nói, bọn hắn đều là thông qua tìm kiếm tổ chức lưu tại thế tục căn ký, tới đón lấy nhiệm vụ. Bất quá, ta sớm mấy năm tại đoạn lý một kiện án chưa giải quyết lúc, từng tao ngộ qua nhân thế gian sát thủ, lúc ấy, ta từng hỏi thăm qua nhà ta lão gia tử nhân thế gian sự tình, hắn nói, nhân thế gian chỉ là tu chân giới cái nào đó ẩn thế tông môn bố cục ở thế tục dùng để sàng chọn đệ tử quân cờ. Ẩn thế tông môn. Phương Duyên âm thầm đem cái này ẩn thế hai chữ ghi vào trong lòng. Nhân thế gian tại chư hướng phân bố quá rộng, tất nhiên không cách nào từ bình thường con đường đem bọn họ một mẹ hút gọn, vậy cũng chỉ có thể đem bọn hắn đầu nguồn tiêu diệt. Phương Duyên là cái vô cùng mang thù người, hơn nữa hắn có thời gian, có rất nhiều tinh lực. Cho dù cái này ẩn thế tông môn là có thể so với lăng bảo các như thế quái vật khổng lồ, hắn cũng dám lập thể đảo mộ tổ. Nghĩ tới đây, Phương Duyên giơ tay lên nói, "Ừm." Lan Lăng Lạc ra sự tình, liền xin nhờ địch công. Địch công ngạc nhiên thất thần, Phương lão không cùng lúc đi Lan Lăng thành rồi sao? Phương Duyên nhìn về phương xa, ánh mắt sâu thẳm, không được, có một số việc dù sao cũng phải giải quyết. Địch công theo Phương Duyên ánh mắt nhìn, biết cái hướng kia là Liễu Thành. Hắn nội tâm siết chặt, chặn lại nói, "Vạn bối hy vọng đến lúc đó Phương lão có thể dơ cao đánh khẽ, tha tiểu muội địch Thanh Nguyệt một mạng." Ha ha. Địch công cứ yên tâm đi, bởi vì Phương mỗ từ trước đến nay không thích sát sinh. Nghe lời ấy địch công, nhìn lại cách đó không xa bị các nhiều thiên chứng lại chết không nhắm mắt nhân thế gian kim bài sát thủ, cảm thấy một trận bức dứt lạnh leo thấu xương. Cái gì? Phương tiền bối không đi Lan Lăng thành sao? Đột nhiên, địch đến cảm giác có chút không biết làm sao. Nàng trước đây thế nhưng là cùng lão cha nói tốt, muốn bồi hắn trước đi Lan Lăng xử án, sau đó liền trực tiếp tiến về Ly Hỏa Tông. Bây giờ Phương Viên ca ca đột nhiên thả nàng bộ câu, nàng cũng không biết nên như thế nào cùng đa đa giải thích, nếu nàng nói thẳng chính mình không muốn đi Lan Lăng thành, cũng muốn đi Nghiêu thành nhìn xem, vậy coi như lão cha phản ứng tiếp qua ngu dốt, sợ là cũng có thể nhìn ra chính mình cùng Phương Viên ca ca ở giữa tồn tại không muốn người biết gian tình. "Ân, không đi." Phương Viên minh bạch địch tiến ý tứ, nhưng hắn lại ngượng ngùng trực tiếp ngay trước mặt địch công mời địch tiến đồng hành. Cho nên hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ bồi dưỡng cùng địch tiến ở giữa tình cảm. Địch công đến lúc đó là án, có lẽ còn sẽ tới Nghiêu thành kết án a. Biết. Địch công ánh mắt phức tạp, hắn cũng không dám nghĩ sâu, đến lúc đó Nghiêu thành phải chăng còn là ngu triều hoàng đô. Kết đan chi chiến, đủ để cho Nghiêu thành ở trong chớp mắt trở thành hậu thế văn hiến ghi chép bên trong một đoạn lịch sử. Vậy liên tốt, Phương Mỗ sẽ tại Nghiêu thành chờ các ngươi hai trà con khải hoàn. Phương Duyên nói câu nói này, nhưng thật ra là vì trấn an địch tiến cảm xúc, đồng thời ám thị nàng đến lúc đó chúng ta có thể từ Nghiêu thành trực tiếp xuất phát đi hướng Ly Hỏa Tông. Địch tiến nghe hiểu, nàng âm thầm hướng về Phương Duyên dùng cái mặt quỷ, nguyên bản dầu dĩ không vui khuôn mặt nhỏ nhắn một lần nữa trở nên mặt mày hớn hở. Mà địch công nghe vậy cũng là mắt lộ ra mừng rỡ. "Phương lão, vậy chúng ta liền một lời đã định. Mặc dù Phương Duyên vừa mới lừa nhân thế gian sát thủ, nhưng có lẽ không đến mức sẽ lừa gạt mình a." Địch công âm thầm suy nghĩ, câu kia chờ mình cùng Yến Nhi khải hoàn, có hay không cũng mang ý nghĩa Phương Duyên cũng không có hủy diệt ngu chiều quyết tâm đâu. Tình cảnh này bên dưới, dù cho địch công cực hận Cơ Huyền, nhưng cũng không hi vọng Liêu Thành vô tội con dân gặp nạn. Chương 44, thẳng thắn cùng quét chương 44. Thẳng thắn cùng quét trở về Nghiêu thành trên đường. Cơ Linh cuối cùng đình chỉ giả vờ ngủ. Trước đây biểu muội địch tiến tại trong xe cùng Liên Nhi tỷ tỷ các nàng ba cái lôi kéo làm quen thời điểm, nàng căn bản không dám mở mắt, chỉ có thể lựa chọn giả vờ ngủ. "Phu quân, ngươi thật muốn đối với biểu muội hạ thủ sao?" Cơ Linh không có lựa chọn tiếp tục tại ngụy trang thân phận của mình. Làm nàng viết ra lời nói này lúc, cũng mang ý nghĩa nàng chuẩn bị cùng Kim Liên các nàng ba cái ngả bài. Phương Duyên niết miệng, "Tùy duyên mà thôi, nàng ưa thích người là người, ta chỉ bất quá không nghĩ nàng ngộ nhập là đối, bị ngoại nhân làm hại mà thôi." "Hừ." Phu quân chớ có cưỡng từ đoạn lý, ngươi chính là tham luyến biểu muội sắc đẹp ha ha. Tùy tiện Linh Nhi nghĩ như thế nào, không ngại ngươi trước trả lời ta ba cái vấn đề được chứ? Nô. Cơ Linh quăng lên miệng. Mà Kim Liên cùng Lạc Ngưng Lạc băng tỷ muội thừa dịp cái này trống rỗng, cuối cùng không nhịn được trong lòng hiếu kỳ hỏi, phu quân, Linh Nhi muội muội, tỷ tỷ, đến cùng là ai à? Muốn trước nói một chút thân thế của ngươi sao? Phương Duyên nhìn hướng Cơ Linh. Cơ Linh gật đầu đáp ứng. Một ngày này không sớm thì muộn muộn tới. Hơn nữa nàng tin tưởng, bằng vào các nàng tỷ muội ở giữa tình cảm. Coi như Liên Nhi các nàng biết thân phận của nàng, hẳn là cũng sẽ không bài xích nàng. Linh Nhi chính là ngu triều nhị hoàng nữ Cơ Linh. Phương Duyên giới thiệu sơ lược một chút Cơ Linh. Sau khi nghe xong, Kim Liên, Lạc Ngưng, Lạc Bằng, ba nữ thật lâu chưa thể hoàn hồn. Có thể nói, các nàng ba cái ở giữa đều cùng Cơ thị thành viên hoàng thất phát sinh qua không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Gặp ba nữ duy trì liên tục trầm mặc, Phương Duyên cười trấn an, tốt tốt, Cơ gia là Cơ gia, Linh Nhi là Linh Nhi, Linh Nhi ngày đêm cùng các ngươi cùng giường chung gối, ở trước mặt các ngươi nàng liền nửa điểm tư ẩn bí mật đều không có. chẳng lẽ các ngươi còn có thể cùng nàng phụng phịu hay sao? Lần này nói lập tức nói đến tứ nữ mặt đỏ tới mang tai. Phu quân thật sự là không biết xấu hổ đấy. Phương Duyên dựa vào lý lẽ biện luận nói, ta nói chính là sự thật à, nói không chính xác các ngươi so với Linh Nhi còn hiểu hơn chính nàng thân thể cấu tạo đây. Tốt, phu quân đừng nói nữa. Lạc Ngưng cuối cùng là nhịn không được, nàng đội vàng rỗi ra mềm mại nhuyễn nhị tay nhỏ bưng kín Phương Duyên miệng không ngăn cản miệng. Bất quá trải qua cái này một phen vui đùa ầm ĩ về sau, tứ nữ vốn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít chất đống tích tụ đều trở nên tan thành mây khói. Phu quân muốn hỏi gì đâu? Cơ Linh tâm tình trở nên có chút vui vẻ, có thể cùng các tỷ muội thẳng thắn nhận nhau, cái này ý vị nàng ngày sau không cần lại cần luôn thật ngữ. Phương Duyên suy nghĩ một chút, hỏi, thứ nhất, Địch Yến tính cách rất quái lạ, đúng không? Cơ Linh gật gật đầu. Biểu muội xác thực rất quái lạ, bình thường nữ hải tử tại mới biết yêu lúc đều ưa thích nam hải tử, nào có nữ hải tử ưa thích nữ hải tử. Phương Duyên tiếp tục hỏi, thứ hai, nàng tính tình như vậy nữ hải tử không nói rất dễ bị lừa à, thế nhưng không phải là không có bình thường thiếu nữ loại kia đối với nam nhân nên có tính cảnh giác cùng khoảng cách cảm giác. Cơ Linh có chút suy tư một phen, lại gật đầu khẳng định Phương Duyên phán đoán. Thứ ba, ngươi là nguyện ý mắt thấy biểu muội của mình bị nam nhân khác lừa tiền lừa sắc, vẫn là thích xem đến nàng bị phu quân ngươi? Ta tới thủ hộ. No. Cơ Linh nhíu môi biết, phu quân vấn đề này khó tránh quá phạm quy, giống như là đang hỏi ta, là ngươi phụ hoàng xấu xí, vẫn là phu quân ta dáng dấp đẹp trai đâu ha ha. Phương Duyên không nhịn được cười ha ha. Một bên, Lạc Băng phân tích nói, kỳ thật ta lại cảm thấy Địch Tiến muội muội không sai ai, người ngoan nói ngọt. Kim Liên che miệng cười một tiếng, chế nhạo nói, phía trước Băng Nhi muội muội không phải nói nàng là cái nhỏ đỏ lão sao? Lạc Băng gò má lập tức một đỏ, khi đó không phải nhìn nàng khó chịu nha, hiện tại cảm giác tiểu nha đầu tựa hồ rất tốt trùng đụng đây. Bất quá nhiều cái tỷ muội cũng không tệ đâu, dù sao phu quân lợi hại như vậy. Lạc Ngưng cũng là cười phụ họa. Tại Phương Duyên một nhà đàm tiếu bên trong, sắc trời bất chi bất giác đã là tối xuống. Đêm kia, trong nhà trọ, đợi đến chúng nữ đều ngủ về sau, Phương Duyên lặng lẽ tỉnh lại Cơ Linh. Ngông nô. Trong bóng tối, Cơ Linh mơ mơ màng màng nói, "Là ta có việc bận muốn cùng Linh Nhi nói chuyện." Phương Duyên nói xong, chính là ôm lấy Cơ Linh, đi bên cạnh đốt ngọn đến cái kia gian phòng. Linh Nhi biết hôm nay tên sát thủ kia là ai phái tới sao? Cơ Linh đôi mắt run lên, nàng điềm đạm đáng yêu nhìn chăm chú Phương Duyên. Trên thực tế, nàng đã sớm đoán được, tại Ngũ Triều lại phái sát thủ tới giết phu quân người, nói chung sẽ là phụ hoàng. Chỉ bất quá nàng một mực đang chôn tránh chuyện này, bởi vì Cơ Linh cũng không biết nàng nên xử lý như thế nào tốt phụ hoàng cùng phu quân ở giữa phần này khó mà điều hòa mâu thuẫn. Nếu nàng tư chất như lúc ban đầu, dung nhan vẫn như cũ, có lẽ phụ hoàng lại bởi vì nàng cùng Phương Duyên ở giữa yêu thương sẽ nổi giận, nhưng tuyệt đối không đến mức trở thành sinh tử không cho cựu địch. Nhưng bây giờ nàng đã không phải là lúc trước cái kia cao cao tại thượng bị thế nhân gọi là Trích Tiên Tử nhị hoàng nữ Cơ Linh. Là hoàng giả, từ trước đến nay lợi lớn không nặng tình cảm, không có người so với Cơ Linh rõ ràng hơn. Nếu nàng lấy hiện tại xấu xí không chịu nổi tư thái xuất hiện tại phụ hoàng trước mặt, đồng thời bị phụ hoàng biết được nàng sớm đã bị thân cho Phương Duyên, phụ hoàng nói chung sẽ không cùng nàng nhận nhau, sẽ còn cùng Phương Duyên triệt để sẽ rách cuối cùng hòa hoãn khả năng. Gặp Cơ Linh thật lâu không có trả lời, Phương Duyên chậm rãi mở miệng lại nói, tên sát thủ kia đến từ nhân thế gian, hắn nói cố chủ là Cơ Ngang, có thể cái kia phân số ngạch kinh khủng tiền hoa hồng, vẹn vẹn bằng vào Cơ Ngang một người tài lực, căn bản gánh chịu không được. Sau khi nghe xong, Cơ Linh ngậm lấy chút bút biết, cho nên là phụ hoàng ta lấy thái tử hoàng huynh danh nghĩa chỉ điểm, đúng không? Phương Duyên hỏi một đằng trả lời một nẻo. Sát thủ có nói, ngoại trừ Ngưng Nhi bên ngoài, tất cả mọi người phải chết. Phu quân. Ta Cơ Linh phun ra chút bút, ồ ồ ồ khóc lên. Nàng biết Phương Duyên nói ra lần này nói ý tứ, là muốn cùng phụ hoàng không chết không thôi. Có thể phụ hoàng trung quy là cha của nàng. Nàng căn bản là không có cách tưởng tượng, vô luận là phu quân giết chết phụ hoàng vẫn là phụ hoàng giết chết phu quân sau đó, thế giới của nàng trở nên có cỡ nào u ám. Linh Nhi, ngươi nói ta nên làm cái gì? Phương Duyên ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem nhảy lên đến ngọn lửa. Một màn như thế, Cơ Linh là nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Nàng biết phu quân nếu như không phải cố kỵ nàng tồn tại, có lẽ phu quân căn bản cũng không cần đi tìm cái gì để công. Hắn là hàng thật giá thật kết đan, bản thân hắn chính là luật pháp, hắn chỉ cần cùng phụ hoàng nói Lạc gia vô tội, cái kia phụ hoàng căn bản không cần tiến hành điều tra, liền sẽ vì trấn an phu quân cảm xúc, trực tiếp phái người đối với Lan Lăng đuổi ra giết tận cửu tộc. Nghĩ tới đây, Cơ Linh ánh mắt trở nên kiên nghị, nàng có chút nghiêng đi cái cằm căn chút bút biết, ta chết rồi, phu quân không có sơ hở, đương nhiên cũng vô địch. Thật tình không biết, Phương Duyên sớm đã nghĩ kỹ như thế nào giải quyết tốt đẹp rơi cơ miền cái phiền phải này. Mà hắn giờ khắc này ở Cơ Linh trước mặt ra vẻ thất lạc cùng bất lực, bất quá là vì lừa gạt thiếu nữ yêu thương, nhìn có thể hay không lại quét cái mát điểm trị số đi ra mà thôi. Cho nên khi nhìn đến Cơ Linh bắt đầu sinh tử trí về sau, Phương Duyên lại lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Linh Nhi đang nói linh tinh gì thế đâu, ta nói qua, ta yêu ngươi thắng qua yêu ta chính mình, ta làm sao có thể để cho ngươi trước ta một bước chết đi. Lại nói, cơ miền mạng chó cùng ta bảo bối Linh Nhi so sánh, quả thực liền không đáng giá nhắc tới. Huống chi, ta còn hứa cho Linh Nhi một cái hứa hẹn, muốn tại tất cả nhận biết chúng ta người chứng kiến bên dưới, là Linh Nhi tổ chức một tràng tịnh thế chú mục hôn lễ. Mặc dù mạng chó không xuôi hay, nhưng ngắn ngủi ba câu nói đã đầy đủ đem Cơ Linh trái tim càng hòa tan. Mục tiêu, Cơ Linh yêu thương, 80 tăng thêm, nhưng vị ký chủ gia tăng 8 năm thọ nguyên, làm lệnh bên trong, chương 45, hoàng hậu buổi tiếp, cầu theo đọc, chương 45, hoàng hậu buổi tiếp, cầu theo đọc, hôm sau buổi trưa. Phương Duyên một đoàn người quay trở về tới Nghiêu Thành. Bởi vì có Lân Câu mở đường nguyên nhân, cho nên việc này rất nhanh liền truyền vào đến Ngưu Hoàng Cơ Huyền trong hai. Cơ Huyền lúc này tức giận đến đem vừa mới trang trí tốt ngự thư phòng lại đập một lần. Một đám thái giám cùng bọn thị vệ dọa đến quỳ rạp xuống đất, la thở mạnh cũng không dám bên trên một cái. Rất lâu, chờ Cơ Huyền phát tiết xong sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, đi đem Cơ Ngang cái kia nghiệt chướng gọi tới. Phương phủ. Mặc dù cửa hải cuối năm khoảng thời gian này Phương Duyên cùng một đám các phu nhân không tại, nhưng lưu tại quý phủ Thiệu thị, Ôn thị cùng với hai vị ma ma vẫn là đem gian phòng quét dọn sáng sủa. Nhà cảm giác thực tốt, vẫn là nhà mình dễ chịu đây. Kim Liên đã trước một bước đắc ý mà nằm ở trong viện trên ghế xích đu phơi lên mặt trời. Mà Lạc Băng thì là đứng ở trong viện kêu to, "Hứa ma ma, chờ một lúc ta nghỉ ăn ngọt dẻo viên thịt." Lạc Ngưng thuận miệng nâng một câu, "Muội muội, ta muốn ăn tơ vàng tô bóng, giúp ta báo lên, Liên Nhi tỷ tỷ có cái gì muốn ăn sao?" "Ta nghĩ ăn nhân hạt thông." Tại ba nữ làm ổn thời điểm, Phương Duyên đã đẩy ngồi ở trên xe lăn Cơ Linh về tới trong phòng. Buồng xe mặc dù cũng có thể nằm, nhưng chung quy là không có giường sập dễ chịu. Phương Duyên nhẹ nâng lên Cơ Linh thân thể, ôn nhu nói, "Linh Nhi nghỉ ngơi thật tốt một chút, chờ cơm chín rồi sẽ gọi ngươi." Có thể Cơ Linh miệng lại cắn Phương Duyên trước ngực và áo không chịu buông ra. "Không có chuyện gì, ta không bị khuất." Cơ Linh ngâng lên đôi mắt, ánh mắt tràn ngập ẩm ướt thấy nấy. Phương Duyên nhẹ nhàng lau đi Cơ Linh khỏe mắt vệt nước mắt, cười nói, "Tốt tốt, ngủ một lát ta, chờ mấy ngày nữa chúng ta rời đi ngu chiều, rời xa những này là không phải là không phải là, liền không có bất kỳ phiền não gì." Cơ Huyền tới so với Phương Duyên tưởng tượng phải nhanh. Hắn chỉ là vừa dỗ dành Cơ Linh ngủ, Cơ Huyền liền mang Cơ Ngang tìm tới cửa. "Phương lão, ngài." Làm hai phụ tử nhìn thấy tuổi trẻ Phương Duyên lần đầu tiên, liền cùng nhau sững sờ ngay tại chỗ. Mà Cơ Huyền cũng cuối cùng ý thức được, vì cái gì Phương Duyên còn có thể sống được trở lại Niêu Thành. Phản ứng lại Cơ Huyền, một bàn tay chính là ngẩng lên Cơ Ngang thắt lưng. "Ngươi cái này nghiệt xúc, còn không nhanh cho Phương lão quỳ xuống thỉnh tội." Cơ Ngang không dám diễn gì, hắn thống khổ đập đầu, "Phương lão, ngài đại nhân có đại nhân lượng, cầu ngài liền đem tiểu tử làm cái dám thả đi." Phương Duyên thản nhiên nói, "Tất cả mọi người là người trưởng thành, người trưởng thành sẽ vì chính mình phạm vào sai lầm phụ trách. Nếu như xin lỗi hữu dụng, cái kia ngu triều luật pháp không phải cũng trở thành trang trí." Một bên Cơ Huyền tranh thủ thời gian hai tay ôm quyền, khóe miệng cười làm lành nói, "Phương lão, 3000 cái cực phẩm linh thạch, việc này có thể lật trang không? Mặt khác, ta có thể phát xuống tế độc, về sau ngu triều bản thổ lại có cái nào đạo trích dám can đảm tính toán Phương lão, ta tất chu kỳ cửu tộc." Phương Duyên không nhịn được hơi gợi lên khóe miệng. "Cơ Huyền, có một số việc làm, thế nhưng là không có khả năng cứu vãn, nói ví dụ như nhân thế gian kim bài sát thủ trước khi chết nói cho ta, Cơ Ngang thanh toán 1,500 cái cực linh, hắn còn nói, ngoại trừ Lạc Ngưng bên ngoài, tất cả mọi người phải chết." Đang lúc nói chuyện, Phương Duyên chạy tới Cơ Huyền trước mặt. Hắn đưa tay vô vô Cơ Huyền mặt, "Còn có, các ngươi hiện tại cũng không phải biết sai tình ngộ, mà là biết sợ." Cơ Huyền sắc mặt xanh lét đỏ không chắc, hắn giọng khàn khàn nói, "Phương lão, cầu ngài cho cái cơ hội, về sau tiểu tử cũng không dám nữa." Phương Duyên lắc đầu, chật chật, "Cái này liền thừa nhận. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để cho ngươi ngu ngốc nhi tử làm kẻ chết thay đây." Cơ Huyền giải thích, "Kỳ thật ta cũng là về sau mới biết được, có thể khi đó Cơ Ngang đã liên lạc lên nhân thế gian." Phương Duyên cười nhạo một tiếng, "Không quan trọng, người nào lại sẽ để ý qua trình đâu, nói một chút đi, vì cái gì muốn khăng khăng nhằm vào phu nhân của ta?" Cơ Huyền hít sâu một hơi, chậm rãi thổ lộ tình hình thực tế, bởi vì nữ hài nhi tiên là đại ngu hoàng triều thiên mệnh hậu cung chi chủ. "Ồ." Phương Duyên lập tức hứng thú. Cơ Huyền từ trong tay Cơ Ngang tiếp nhận ngọc bội tiếp tục giảng đạo, "Đây là một khối đến từ tiền tổ ban thưởng linh ngọc, lại có việc này." Sau khi nghe xong, Phương Duyên hướng về trốn tại sương phòng nghe lén chúng nữ hô, "Ngưng Nhi đi ra một chút, có người nói ngươi là trời sinh hậu cùng chi chủ, để vi phu cũng được thêm kiến thức." Một lát, Lạc Ngưng đỏ mặt đi ra, "Có thể để người thất vọng sự tình phát sinh." Ngọc bội cũng không có nổi lên bạch quang. Phương Duyên ôm Lạc Ngưng vòng eo, giống như cười mà không phải cười nói, "Cơ Huyền, cái này lại giải thích thế nào?" Cơ Huyền sắc mặt tái xanh, hung hăng đá Cơ Ngang một chân, "Nghiệt xúc, ngươi không phải nói sẽ phát sáng sao?" Cơ Ngang khóc không ra nước mắt, "Phụ hoàng, nhi thần thể, ngọc bội thật sự sẽ phát sáng, chính là vừa mới đi vào trong viện thời điểm, ta còn nhìn thấy ngọc bội sáng lên một cái. Có phải hay không là khoảng cách quá xa?" Phương Duyên nhếch miệng, "Ngưng Nhi, ngươi đi đem ngọc bội lấy ra để cho ta nhìn xem." Lời này vừa nói ra, Cơ Huyền phụ tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên kích động, gần như thế tiếp xúc, ngọc bội nhất định sẽ bộc phát ra cực nóng mạch quang. Đây chính là lão tổ tông lưu cho bọn hắn bảo bối. Đáng tiếc, mai đến Lạc Ngưng từ Cơ Huyền lòng bàn tay lấy đi ngọc bội lặp đi lặp lại quan sát một chút, thậm chí đều đem nó đưa cho Phương Duyên, toàn bộ quá trình bên trong cũng không có bất luận cái gì dị tượng phát sinh. Cố sự biên không tệ, đáng tiếc Phương Mỗ không thích nghe. Nói xong, Phương Duyên chính là dùng sức nắm chặt ngọc bội. Kèm theo một đạo êm thai răng rắc cái này, ngọc chính là bị ép trở thành óng ánh ngọc phấn. Nhìn xem tổ truyền chí bảo bị hủy, Cơ Huyền trực tiếp tức nổ tung. Hắn nổi giận nói, "Cơ Ngang, ngươi cái này đáng chết nghiệt xúc." Hắn vậy mà vì một cái không cách nào dẫn động linh ngọc câu lan ký nữ, lặp đi lặp lại đắc tội Phương Duyên hai lần. Rõ ràng hắn là có thể tránh. "Phụ hoàng tha mạng a." Cơ Ngang cảm nhận được Cơ Huyền kinh khủng sát ý về sau, chính là dọa đến lộn nhào chạy trốn. "Phụ tử các ngươi hai cũng không cần diễn kịch." Phương Duyên bạch trần Cơ Huyền phụ tử ở giữa rối trá diễn kịch. "Ha ha." Cơ Huyền mặt mo đỏ ửng, để Phương lão chê cười, tất nhiên hết thảy đều chỉ là hiểu lầm, tiểu tử cũng nguyện ý chiêu cáo thiên hạ, từ đây bái phỏng lão là thế phụ, tử tôn hậu nhân làm kính. Cũng đừng, Phương Mỗ tiếp nhận không nổi. Cơ Huyền thận trọng nói, vậy ý của ngài, chỉ cần cái kia 3000 cái tử linh. Phương Duyên vung vung tay, không không không, lần trước tại giáo phường ti ta cũng đã nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Phụ tử các ngươi hai không phải ưa thích phu nhân của người khác sao, dạng này, ta tại giáo phường ti làm chủ, để cho cơ ngang thân mẫu cũng chính là ngươi chính cung hoàng hậu tới bồi ta một đêm, việc này như vậy coi như thôi. Phương lão chớ có nói bừa. Cơ Huyền cười khổ nói, như vậy đi, 5000 cái cực linh, ngày sau ta Cơ Huyền thấy ngài, liền bỏ đi. Tóm lại, Cơ Huyền trước hứa hẹn xuống nếu không về sau hắn không còn xuất cung. Đừng hiểu lầm, ta thế nhưng là nghiêm túc. Phương Duyên cười đến có chút người bật vô hại, hắn còn đưa tay vô vô Cơ Huyền bả vai. Trở về suy nghĩ thật kỹ một chút, là quyết định cùng ta khai chiến đâu, vẫn là đem chính mình chính cung tắm rửa sạch sẽ đưa đến giáo phường ti bồi ta tầm hoan tác nhạc đâu? Ân, liền cho ngươi 3 ngày thời gian, vậy hạ nhất định muốn suy nghĩ kỹ càng à, bằng không có thể sẽ chết rất nhiều người. Cơ Huyền thật sâu liếc Phương Duyên một cái, sau đó chính là không nói một lời quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Cơ Huyền biến mất ở cửa sân bên ngoài, Phương Duyên phát ra một tiếng nhàn nhạt chê cười. Lương Duyên túc đế. A. Mà một bên Lạc Ngưng cũng cười hì hì nói, phu quân, ta vừa mới diễn có tốt hay không? Rất giống tỷ ta mấy thành thẹn thùng đâu. Chương 46, hoàng hậu, cầu theo đọc, chương 46, hoàng hậu, cầu theo đọc, nguyên lai cái này Lạc Ngưng cũng không phải là chân chính Lạc Ngưng, mà là Lạc Băng ngụy trang. Cho nên nàng tại đụng chạm đến khối kia linh ngọc lúc mới không có phát ra cái gì dị tượng. Mà hết thảy này, đương nhiên là Phương Duyên trước đó thiết kế tốt. Phía trước, làm Phương Duyên tử nhân thế gian kim bài sát thủ trong miệng biết được Lạc Ngưng mới là Cơ Huyền mục tiêu sau. Phương Duyên liền một lần nữa để cho Lạc Ngưng nhớ lại một chút Cơ Ngang người này, sau đó hắn liền bắt được một cái mấu chốt chi tiết. Nguyên bản Cơ Ngang là chuẩn bị rút kiếm giết chết Lạc Ngưng, nhưng ngay tại nàng chuẩn bị nhắm mắt lại nhận mệnh trong nháy mắt đó, một tia sáng đâm tới cặp mắt của nàng. Bởi vậy, Phương Duyên liền cố ý để cho Lạc Băng đóng giả thành Lạc Ngưng, đi ra cùng Cơ Huyền phụ tử đối chất. Chỉ có dạng này, ý thức được Lạc Ngưng không phải thiên mệnh lương duyên, Cơ Huyền mới sẽ hối hận đan sen, quãng đời còn lại cũng đều đem đắm chìm tại chán nản thống khổ bên trong. Đến mức Phương Duyên vì cái gì muốn đưa ra để hoàng hậu tới quy liếm, trên bản chất vẫn là muốn tiếp tục buồn nôn Cơ Huyền. Có cơ linh cách ở giữa, Phương Duyên không tốt tiên cơ đối với Cơ Huyền tuyên chiến, cho nên hắn liền cho Cơ Huyền ra cái nan đề. Nếu như Cơ Huyền lựa chọn khai chiến, cái kia Phương Duyên liền không cố kỵ nữa, hắn đã cho cơ linh một lần hứa hẹn, mà lần này, hắn là bị động nên chiến Cơ Huyền. Nếu Cơ Huyền lựa chọn bán thê cầu binh, cái kia Phương Duyên đương nhiên phải trắng trợn tuyên dương việc này, lấy Cơ Huyền tính nết, có lẽ đều không cần hắn động thủ, cũng không sống nổi mấy năm liền sẽ tâm úp ngăn chặn mà chết rồi. Bởi vậy, vô luận Cơ Huyền lựa chọn cái nào, đối với Phương Duyên mà nói, đều là ổn tráng không lô mua bán. Phu quân, nếu cái kia cầu hoàng đế đáp ứng đâu? Lạc Băng tò mò hỏi. Phương Duyên từ chối cho ý kiến nở nụ cười. Cái kia Băng Nhi liền như là lần trước như vậy hóa thành tiểu tư dáng dấp, cũng tốt hiếu học tập một chút nhất quốc chi mẫu là thế nào chăm sóc nam nhân. Phương Duyên ngược lại không cảm thấy Cơ Huyền thật sẽ đem chính mình nữ nhân đưa tới. Phàm là Cơ Huyền có chút tâm huyết, liền sẽ giống như lần trước tại giáo phường ti như thế, tự hủy long bảo, cùng mình quyết một trận tử chiến. Đáng tiếc, Phương Duyên đoán trúng mở đầu, nhưng không có đoán đúng kết thúc. Hai ngày sau, Cơ Huyền đột nhiên chiêu cáo thiên hạ, bóc đi Cơ Ngang hoàng thái tử thân phận, kể từ bây giờ sùng quân đến biên quan, thái tử một vị từ tam hoàng tử Cơ Sảng kế nhiệm. 3 ngày sau, Cơ Huyền lại lần nữa chiêu cáo thiên hạ, hắn đã từ đi hoàng vị, cạo đầu là tăng, từ đây quy ẩn hàn sơ tự, không còn hỏi đến thế tục cân đoán. Cơ Huyền sắp thực thoát khỏi long bảo, nhưng hắn lại không có lựa chọn cùng Phương Duyên khai chiến. Đáng tiếc, biết được tin tức này phía sau Phương Duyên, rất có vài phần thất vọng mất mát sầu não. Dù sao đem so sánh nhục nhã Cơ Huyền, hắn càng muốn lựa chọn trực tiếp xóa bỏ đối phương. Đến mức Cơ Huyền có phải hay không là tại ẩn nhẫn, giả ý lựa chọn quy ẩn, kỳ thực là vì nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tới một lần chớ ước hiếp trung niên nghèo tiết mục. Phương Duyên đều không quan trọng cười cười. Bây giờ hắn cùng Cơ Huyền cũng có cách biệt một trời, tương lai hắn càng thêm cường đại, mà Cơ Huyền coi như xuất ra tính tâm tu luyện, lại có thể lật lên bao lớn gợn sóng. Thú hổ, Phương Duyên cũng không phải cái gì đại thiện nhân. Hắn quyết định thừa dịp chính mình không hề rời đi ngu chiều phía trước, phải thường xuyên đi Hàn Sơn tự bái một cái đưa nương nương, thuận tiện thăm hỏi một chút Cơ Huyền, nhìn xem có thể hay không tiện hắn sớm đã giải thoát đi gặp Phật tổ. Là đêm, giáo phường thi, thời đi mũ phượng ngu chiều hoàng hậu, tại tới đây ở giữa tầm hoan đám quan chức trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ, hướng đi xô phượng cát. Chờ hoàng hậu thân ảnh biến mất tại hành lang phần cuối sau, có hơi say rượu quan viên không nhịn được thấp giọng nói, con mắt ta có thể hoa, vì sao lại tại giáo phường thi nhìn thấy hoàng hậu nương nương? Có lẽ là ngươi nhìn lầm. Một vị khác quan viên cau mày, thú hổ, nàng sớm đã không phải hoàng hậu, tiên hoàng xuất gia, bây giờ thái hậu chính là tam hoàng tử thân mẫu, mà nàng sợ là cũng muốn đi theo tiên hoàng tiến về Hàn Sơn tự cùng cổ Phật Thanh Đăng làm bạn. Ha ha, cái kia không còn nàng, đại khái là nhìn lầm. Trần thị gặp qua Phương Duyên đại nhân. Phương Duyên bưng chén rượu lên, không chút kiêng kỵ đánh giá Trần hoàng hậu phong vận vẫn còn nở nàng tư thái. Đối với cái này, Trần hoàng hậu sắc mặt bình tĩnh, vô hỉ vô bi. Không hổ là thấy qua việc đời nữ nhân. Phương Duyên hiếu kỳ nói, hoàng hậu sẽ hối hận sao? Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành thái hậu, an hưởng tuổi già, lại bởi vì trượng phu mình cùng nhi tử đi nhầm một bước, liền từ cao cao tại thượng hoàng hậu lưu lạc làm ti tiện phong trần nữ tử, chắc hẳn ngươi đối thủ một mất một còn hoàng quý phi sợ là nằm mơ đều phải bật cười đi. Sẽ không. Trần hoàng hậu không có chút gì do dự, nhân sinh giống như là đánh bạc. Mà Phương Duyên đã không có tâm tư đi nghe Trần hoàng hậu tại nơi đó nói nhân sinh đại đạo lý. Sẽ không hối hận tốt. Sẽ không hối hận nói rõ Trần hoàng hậu tối nay sau đó sẽ không tự sát. Đối với Phương Duyên mà nói, còn sống Trần hoàng hậu mới là có giá trị nhất, bằng không hắn làm sao đi tiếp tục đục nhã chọc giận Cơ Huyền. Có lẽ có người sẽ nói Phương Duyên không có điểm mấu chốt, nhưng đừng quên, là Cơ Huyền trước đối với Phương Duyên nổi sát tâm, lại giao tại hành động. Nghĩ tới đây, Phương Duyên đối với Trần hoàng hậu vẫy vẫy tay. tới ngồi, ta tuổi tác cao, có chút nếng ngãng, nghe không rõ ngươi đang nói cái gì. Ha ha. Một bên tướng mạo thanh tú, môi hồng răng trắng tiểu tư, không nhịn được phát ra một tiếng cười trộm. Trần Hoàng hậu liếc tiểu tư một cái, nàng có thể nhìn ra cái này tiểu tư là thiếu nữ giả trang, nói không chính xác nàng chính là cái kia để cho chính mình phu ẩn tàng hồng nhan họa thủy, Lạc Ngưng. Chính mình quả thật là nghèo túng phượng hoàng không bằng gà đây. Trần Hoàng hậu đắng chát cười một tiếng, sau đó chậm rãi hướng về Phương Duyên đi đến. Hôm sau, Phương phủ. Sáng sớm, Phương Duyên chính là cùng chư nữ tuyên bố, hôm nay là ngày tháng tốt, ta quyết định mang theo các ngươi đi Hàn Sơn tự bái thần cầu con. Tốt a. Kim Liên tiếng hoan hô là cao nhất. Lần trước nàng liền muốn quỳ lạy hoa thần nương nương đến, nhưng còn chưa kịp, liền gặp bực mình chuyện. Còn lại chúng nữ cũng có chút ý động, bao gồm Cơ Linh. Mặc dù nàng tứ chi tê liệt, nhưng nàng vẫn là có một viên làm mẹ tâm. Bằng không nàng cũng không có khả năng con cấp tỷ bội thường xuyên ăn trộm Phương Duyên mời khách bữa ăn kia. Đến mức Cơ Huyền xuất ra chuyện này, Phương Duyên cũng không có nói cho Cơ Linh, cho nên nàng không hề biết phu quân của mình muốn đi Hàn Sơn tự chân chính dụng ý kỳ thật cái này năm ngày đến, Cơ Linh có trong bóng tối lén lút chú ý Phương Duyên. Nhưng Phương Duyên ban ngày tựa hồ một mực bồi tiếp các nàng bốn cái, cũng không có cùng Cơ thị phát sinh trên mặt nội xung đột. Dần dần, Cơ Linh liền bắt đầu yên tâm, phu quân cùng phụ hoàng song phương có thể tất cả đều vui vẻ, là không thể tốt hơn kết quả. Giang Nhiêu Thành, có địch ra lân câu mở đường, Phương Duyên toàn ra rất nhanh liền đến Hàn Sơn tự. Liên Nhi, Ngưng Nhi, Băng Nhi, ba người các ngươi chiếu cố tốt Linh Nhi à, đưa nương nương là nữ thần, ta một đại nam nhân liền không đi qua. Yên tâm đi phu quân, ta cùng các tỷ tỷ sẽ chiếu cố tốt Linh Nhi tỷ tỷ. Lạc Băng hiểu chuyện chạy tới đẩy lên Cơ Linh xe lăn. Nàng còn tại Cơ Linh nhìn không thấy địa phương lén lút cho Phương Duyên làm cái mặt ủy. Cực kỳ thông minh nàng tối hôm qua thế nhưng là chứng kiến nhất quốc chi mẫu đến cùng có nhiều kiểu diễm. Cho nên nàng cũng có thể đoán được, phu quân đại khái là không kịp chờ đợi liền muốn đi cùng cầu hoàng đế cái kia tóc xanh rủa khoe khoang. Phương Duyên lại dặn dò câu, còn có, ta cho các ngươi luyện chế những cái kia linh phù cũng đừng tỉnh, nếu như gặp phải mắt không mở tiểu mao tặc, liền trực tiếp ném đi qua, nổ thành cho cũng không có quan hệ. Lạc Băng xoẹt xoẹt cười một tiếng, phu quân yên tâm đi, ta ngược lại muốn xem lần này có ai còn dám đùa giỡn Liên Nhi tỷ tỷ. Chương 47, Phật độ người hữu duyên chương 47, Phật độ người hữu duyên Phương tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Phương Duyên mới vừa cùng Kim Liên các nàng tách ra. Hắn còn chưa kịp tìm kiếm Cơ Huyền, đối diện chính là đi tới Hàn Sơn tự lao trụ trì. Phương Duyên nhếch miệng. Ha ha, Ngụy đạo hữu tới rất nhanh nha. Lao trụ trì không khỏi gật cười, Phương tiền bối nói đùa, bần tăng lãnh đạm người nào, cũng không dám lãnh đạm Phương tiền bối a. Khi biết Phương Duyên lại tới Hàn Sơn tự về sau, lão trụ trì liền ngựa không dừng vó chạy đến, vì thế, hắn còn đặc biệt phân phó môn hạ đám tăng lữ tạm thời xin miễn bình thường các du khách du thượng, chỉ sợ lại có người quấy rầy đến Phương tiền bối những cái kia các phu nhân như hoa như ngọc nhã hứng. Phương Duyên biết lão trụ trì ý đồ đến, cho nên trực tiếp nói ngay vào điểm chính, Cơ Huyền ở đâu? Lão trụ trì thở dài một tiếng, Phương tiền bối, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a, huống chi, pháp huyền đã là người xuất gia, không còn hỏi đến hồng trần chuyện. Phương Duyên cười lạnh. Ngụy đạo hữu là muốn cùng ta cược nhân tính sao? Ta đã nếm qua một lần thua thiệt, sẽ lại không ăn lần thứ hai. Nói xong, Phương Duyên chính là vượt qua lão trụ trì, hướng chùa miếu chỗ sâu đi đến. Lấy Cơ Huyền thân phận, coi như xuất ra, cũng không có khả năng biến thành bình thường tăng lữ. Phương tiền bối, bần tăng có thể cùng ngài cược nhân tính. Lão trụ trì gọi lại Phương Duyên. Ồ. Phương Duyên xoay người nhìn lại. Hắn nhìn từ trên xuống dưới lão trụ trì. Rất lâu, Phương Duyên chỉ thấy bốn chữ, vô dục vô cầu. Hắn không khỏi nở nụ cười, có thể ta đối với lục căn thanh tịnh Phật môn công pháp không có hứng thú. Lão trụ trì không nóng không đợi nói, như bần tăng thua, liền không còn hỏi đến ngài cùng pháp huyền ở giữa ân oán, bần tăng cũng sẽ phong sơn ẩn tự, từ đây, thế gian lại không hàn sơn tự. A, chơi lớn như vậy. Phương Duyên hiếm hoi thấy hứng thú, cái kia nếu là Phương Mỗ thua đâu? Như bần tăng thắng, còn mời Phương tiền bối cho Cơ thị hoàng tộc lưu một đầu sinh lộ. Phương Duyên không nhịn được cười, hắn là bị tức giận cười. Không hổ là lão lựa trọc, quả thật nhất mạch tương thừa gian trá, dù sao đều là ngươi kiếm, ta đều không có nửa điểm tính thực chất chỗ tốt. Ha ha. Lão trụ trì cười nhạt một tiếng, Phương tiền bối quả thật nhìn rõ mọi việc. Phương Duyên sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lãnh. Ngụy đạo hữu thế nhưng là đang khiêu khích Phương Mỗ. Lão trụ trì tranh thủ thời gian vung tay, quấn bách nói, Phương tiền bối không nên hiểu lầm, không bằng bần tăng thêm điều kiện, vô luận ngài là thua là thắng, bần tăng đều sẽ đưa ngài một chẳng ngày đại tạo hóa. Hắn trước mặt người khác trang thánh trang quen thuộc, kém chút quên Phương Duyên là cái đại sát thần. Ngày đại tạo hóa. Phương Duyên ánh mắt lóe lên, cái này ngu triều nếu quả thật có tạo hóa, đó nhất định là Liêu Thành vùng đồng nội 3,000m phía dưới thượng cổ phượng mộ. Thế là, hắn nhếch miệng cười nói, tốt, vậy liền được. Bất quá đến lúc đó nếu là Ngụy đạo hữu trong miệng tạo hóa không có thiên đại, vậy nhưng đừng trách Phương Mộ bất cận nhân tình, đem ngươi cái này Hàn Sơn tự cải tạo thành nhà ngói câu lan. Nghe vậy, lão trụ trì thần sắc lập tức run lên. Hắn lại suy tư một lần, liên tục xác nhận không sai về sau, cuối cùng là gật đầu. Ví như trận kia tạo hóa dẫn không dậy nổi Phương tiền bối hứng thú, Ngụy Mộ tự nhiên sẽ cho ngài một cái công đạo, đem cái này chùa miếu cải tạo thành khói liêu hoang ngõ hẻm. Ha ha, Ngụy đạo hữu không sai dũng khí. Phương Duyên cười nhìn hướng chùa miếu chỗ sâu, vậy chúng ta liền cược Cơ Huyền sẽ hay không trở mặt, nếu hắn thật sự xuất ra, chắc hẳn cũng sẽ không ra tay với ta. Lão trụ trì gật đầu đáp ứng, có thể, ví như pháp huyền thật sự mây gió mát nhạn, mong rằng Phương tiền bối hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Yên tâm, không có người so với ta càng hiểu tín dự. Không bao lâu, tại lão trụ trì dẫn đầu xuống, Phương Duyên chính là nhìn thấy một bộ áo xám cạo đầu là tăng Cơ Huyền, đang xếp bằng ở bộ đoàn bên trên võ mõ. Nhìn thấy Phương Duyên hai người đi tới, Cơ Huyền thả xuống một truy, sau đó chậm rãi đứng dậy, hai tay hợp nhất cung kính nói, đệ tử Pháp Huyền gặp qua Phương Trượng, gặp qua Phương thí chủ. Phương Duyên khẽ nhíu mày. Hắn thế mà sau lưng Cơ Huyền cảm nhận được một tia an lành an bình và tĩnh. Có thể lúc này mới 4 ngày không thấy, Cơ Huyền không có khả năng phát sinh dạng này biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền xem như Phật căn vô song, nội tính phi phàm tiên tiên Phật tử, cũng không có khả năng chỉ dùng một đêm, liền đốn ngộ Phật pháp tinh túy. Trừ phi là Cơ Huyền dùng cái nào đó Phật môn cao tăng lưu lại chí bảo xá lợi. Tình cảnh này bên dưới, Phương Duyên còn chưa bắt đầu đánh cược, hắn liền lòng dạ biết rõ mình đã thua. Sau lưng Cơ Huyền cái kia một tia Phật tính khí tức dưới ảnh hưởng, hắn thậm chí đều có chút không quá tốt ý tứ nói ra ngươi hoàng hậu rất nhuận câu nói này. Phương Duyên nhíu mày nhìn hướng lao trụ trì, ngụy đạo hữu vậy mà cam lòng cho hắn ăn Phật môn xá lợi, đây coi như là chơi xấu sao? Tính toán, lao trụ trì thoải mái thừa nhận, bất quá, phương tiền bối nếu như có thể đem pháp huyền trong cơ thể Phật tính loại bỏ, vậy cũng coi như bẩn tăng thua. Phương Duyên tự nhiên không có loại kia thủ đoạn. Phải biết, chỉ có trong Phật môn hóa thần cao tăng thậm chí càng cao tu vi Phật Đà viên tịch sau đó, mới có nhất định có thể sẽ tại thể nội ngưng tụ ra xá lợi tử. Giây lát, Phương Duyên thở ra thật dài một ngụm trọc khí. Thôi được, tất nhiên hắn thật sự nguyện ý quy y Phật môn, cái kia hết thể ân oán như vậy giải quyết. Nghe lời ấy, lao trụ trì trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngược lại là chính Cơ Huyền, vô hỉ vô bi, tựa như người ngoài cuộc đồng dạng, ánh mắt từ đầu đến cuối không có nổi lên nửa điểm gợn sóng. Phương tiền bối, mời mượn một bước nói chuyện. Được. Phương Duyên cũng có rất nhiều hiếu kỳ. Như thế Phật môn chí bảo, vì sao lao chính trụ trì không ăn, ngược lại muốn tặng cho Cơ Huyền? Rời xa chỗ kia chùa truyền về sau, Phương Duyên liền hỏi ra chính mình nghi hoặc. Lao trụ trì khẽ mỉm cười, Phật độ người hữu duyên, pháp huyền vốn là cùng Phật hữu duyên, cho nên không đợi lao trụ trì đem lời nói xong, Phương Duyên chính là đánh gậy hắn trăng bước, lão lựa chọn, thật tốt nói chuyện, đừng ép ta quất người to mồm. Lao trụ trì thần sắc biểu lộ ra khá là ưu oán liếc Phương Duyên một cái, sửa lời nói, viên kia Phật môn xá lợi sát thực thích hợp pháp huyền, lại cũng không thích hợp bần tăng. Mà pháp huyền sở dĩ từ đạo tu đổi thành Phật tu, là vì hắn đã ngày giờ không nhiều. Có ý tứ gì? Phương Duyên nhíu mày, chỉ nhìn từ bên ngoài, Cơ Huyền chính vào trung niên, làm sao có thể không còn sống lâu nữa? Là cơ thị công pháp chỗ tạo. Tiếp xuống, lão trụ trì đơn giản kể rõ một chút cơ thị hoàng tộc công pháp lợi và hại. Có thể nói, cơ thị nhất tộc cùng Phương Duyên đã từng lựa chọn, hoàn toàn chính là hai loại cực đoan. Phương Duyên là hao hết trong thân thể hết thể tiềm lực chỉ vì theo đuổi tuổi thọ, mà cơ thị hoàng tộc thì là ép tận tuổi già tuổi thọ, đem đổi lấy cường đại nhưng ngắn ngủi tiềm lực. Thật lâu phía trước, pháp huyền liền có vứt bỏ đạo tu Phật ý nghĩ, chỉ là hắn thiếu một loại đập nồi dìm thuyền thúc dục, mà Phương Tiền Bối xuất hiện, cuối cùng là để cho hắn làm ra lựa chọn. Theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí có thể nói, Phương Tiền Bối chính là pháp huyền quý nhân. Dù cho thời khắc này pháp huyền lục căn thanh tịnh đã có thành tựu cực cao Phật căn, nhưng hắn sâu trong nội tâm làm sao không có một loại đối với Phương Tiền Bối cảm kích đâu. Phương Duyên không hiểu nhiều lắm Phật pháp, thế nhưng hắn sau khi nghe xong, cảm giác lớn chịu rung động. Hắn không nhịn được lại lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua chùa miếu chỗ sâu Cơ Huyền. Mà Cơ Huyền như có sở cảm ứng, hắn đối với Phương Duyên khẽ mỉm cười, cực hạn thiện ý trong nháy mắt đó trong hoàng hốt. Phương Duyên nội tâm lại manh động một loại sâu sắc cảm giác tội lỗi. Hắn nhớ tới đêm qua mình tại Trần Hoàng hậu trên thân tạo ra vô tận tội nghiệp. Chương 48, mặt giãn ra tiêu mối hận cũ chương 48. Mặt giãn ra tiêu mối hận cũ, Phương Duyên nội tâm cảm giác ấy nấy liền tựa như một cục đá ném vào ao nước nhỏ bên trong chỗ nổi lên tầng kia tầng không dứt liên miên không dứt gợn sóng. Cả người hắn đều sâu sắc xa vào đến vô cùng vô tận hối hận bên trong. Tại cái nào đó trong chốc lát, hắn thậm chí manh động như vậy cạo đầu quy y Phật môn tưởng niệm. Phu quân, ngươi không cần liên như sao? Trong thoáng chốc, một đường tới từ đi qua thời không hồi ức đột nhiên vang vọng tại Phương Duyên trong đầu, cũng một lần nữa di động lên hắn cái kia dần dần ngưng đập tiếng lòng. Là Kim Liên vĩnh hằng tuẫn tình trói buộc tỉnh lại mất phương hướng tâm trí Phương Duyên. Lấy lại tinh thần Phương Duyên ánh mắt phát lạnh, hắn trở tay đối với lao trụ chỉ chính là một bàn tay. Lão lựa trọng, dám tính toán ra ngươi. Lao trụ chỉ che lấy nửa gương mặt, cười khổ nói, Phương tiền bối oan uổng bần tăng cùng tiền bối cùng là kết đan, sao có thể có đầy đủ Phật môn nghiệp lực ảnh hưởng được tiền bối tâm trí? Là hắn. Phương Duyên quay đầu, lại lần nữa liếc nhìn Cơ Huyền. Lại phát hiện Cơ Huyền không biết tại khi nào đã khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, một lần nữa gõ lên mõ. Lao trụ chỉ co quắp khỏe miệng nói, đại khái là vậy, pháp huyền cùng ta Phật hữu duyên, cũng chỉ có trong cơ thể hắn Phật tính mới có khả năng quấy nhiều đến tiền bối ý chí. Đáng sợ. Phương Duyên ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kiên kỵ. Phật môn quả nhiên không phải vật gì tốt, chắc không được tu vi cao thâm Phật Đà liền sáu cánh kim tiền loại này cùng hung cực các thượng cổ hung thú đều có thể thuần hóa. May mà Kim Liên bảo bối cùng mình ở giữa tồn tại tình bị Kim Kiên bất diệt trói buộc, bằng không vừa mới trong nháy mắt đó, tâm trí của mình vô cùng có khả năng mất phương hướng tại cái kia ti Phật tính xâm nhiễm bên dưới. Nghĩ tới đây, Phương Duyên không khỏi bắt đầu sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Lần này hắn gặp phải bất quá là trên thân vẹn vẹn chỉ có một tia Phật tính Cơ Huyền, chính là kém chút bản thân bị lạc lối. Nếu như ngày sau gặp gỡ chân chính Phật môn cao tăng thậm chí Phật Đà, e là cho dù là Kim Liên cũng rất khó đem hắn từ vực sâu vạn trượng bên trong kéo trở về. Xem ra Linh Nhi, Ngưng Nhi, Băng Nhi các nàng bạn nữ hải tử yêu thương giá trị cũng là cần thiết quá đầy, nói không chính xác tại cái gì mấu chốt thời điểm liền có thể cứu vớt đến hắn. Suy tư đến đây, Phương Duyên ngẩng đầu lên, hắn đang muốn hỏi thăm lão trụ trì ngày đó đại cơ duyên là cái gì, liền nghe được nơi xa truyền đến duyên dáng gọi to âm thanh. Thì ra phu quân là ở chỗ này nha. Là không một chút nào sợ người lạ lạc băng tê. Các ngươi sao lại tới đây? Phương Duyên cười nói. Coi hắn nhìn hướng Kim Liên lúc, mơ hồ từ trong mắt của nàng bắt được một vệt rõ ràng hơi nước. Chẳng lẽ Liên Nhi, Quả nhiên, Lạc Băng cái này giấu không được chuyện tiểu nha đầu liền bắt đầu liễu dĩu. Chúng ta đang chơi đâu, có thể Liên Nhi tỷ tỷ vừa rồi đột nhiên cảm giác tâm kết ngăn chặn, nàng nói rất muốn trở lại phu quân bên người, cho nên chúng ta liền tới. Kim Liên ấy nãy giải thích nói, phu quân ta không có việc gì, có lẽ là mệt mỏi, bất quá bây giờ cảm giác tốt nhiều. Phương Viên cương chiều đuốt đuốt Kim Liên đầu, vậy liền tốt, đợi thêm ta một lát, chúng ta liền về nhà nha. Ừm. Kim Liên lập tức đỏ bừng mặt. Cảm giác phu quân giống như là dỗ tiểu hài một dạng, nàng cũng không phải tiểu hài từ đây. Sau đó, Phương Viên cùng lão trụ trì cách xa tứ nữ. Lão trụ trì không nhịn được cảm khái, ha ha, Phương tiền bối thật đúng là cái người đa tình, các phu nhân cũng đều là nhân gian hiếm hoi tuyệt sắc. Phương Viên nhíu mày nói, chẳng lẽ Ngụy đạo hữu Tư Xuân? Nói đến, ta quý phủ vừa vặn có hai cái lao mama, đang lo không có chỗ tìm nhà dưới đâu, người muốn hay không? Phương tiền bối nhưng là muốn rời đi ngũ triều. Lão trụ trì không để ý đến Phương Duyên trêu chọc, hắn tử Phương Duyên trong giọng nói bắt được mấu chốt. Phương Duyên buồn vô cớ thở dài, ta tới ngu triều chỉ vì hồng trần rèn tâm, bây giờ công đức viên mãn, cũng nên rời đi. Thì ra như vậy. Lão trụ trì càng thêm bừng tỉnh, chắc không được Phương tiền bối tới ngu triều bất quá hơn 3 tháng, mỗi lần dẫn động kiếp số đều liên quan đến ngu triều sinh tử tồn vong, nguyên lai ngài là tới cùng cơ thị hoàng tộc tranh đoạt khí vận tới. Vô hình náo bổ, chí mạng nhất. Phương Duyên cũng không có đi giải thích, hắn thản nhiên nói, đi qua, liền không trọng yếu, không bằng nói một chút ngày đó đại tạo hóa là cái gì. Phương tiền bối có thể từng nghe tới một cái Phật môn điện cố, Phật tổ từng bị Phượng Hoàng chi tử Khổng Tước chốt ướt, sau phá bụng mà ra Phật tổ ý muốn giết chết Khổng Tước, lại bị đầy trời Phật đà khuyên can. Phương Duyên hơi có chút thất thần. Thật mạnh thị giác tức thì, lại là dị thế giới Phật mẫu. Sau khi nghe xong, Phương Duyên hiếu kỳ nói, cố sự này không phải là thật sao? Lao trụ chỉ gật gù đáp ý, thật thật giả giả thật thật, việc Phật tình cảm, rất khó nói rõ. Nói thật, nhìn xem một màn này, Phương Duyên trong lòng bàn tay không nhịn được lại có chút ngứa ngáy. Tựa hồ cảm ứng được không khí đột nhiên trở nên băng lãnh, lão trụ trì vội vàng lời nói xoay chuyển, nghe đồn, Phượng Hoàng Viêm có thể đốt tận tinh cả Phượng Hoàng chính mình nục thân ở bên trong thế gian hết thảy, lại duy chỉ có đốt không xong hai kiện trí bảo. Thứ nhất, trên thân Khổng Tước xinh đẹp nhất cái kia lông vũ, thứ hai, kim sĩ đại bảng dấu ở lợi trảo phía dưới cái kia mảnh vải ngược. Mà hai món trí bảo này chính là Phượng Hoàng ban cho chính mình hai vô thượng thần thông. Cho nên, Phương Duyên nội tâm không có chút nào ba động. Phương tiền bối mời xem. Nói xong, lão trụ trì trong lòng bàn tay lóe lên, một đạo bình thường không có gì lạ màu đen lông vũ xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn. Đây là cái gì? Phương Duyên lông mày nhỏ ở cùng nhau. Khổng Tước linh vũ. Lão trụ chỉ cười nhạt một tiếng. Phương Duyên vui vẻ, người đang đùa ta. Thật sự. Đừng đánh mặt. Lão trụ chỉ thần sắc hơi có vẻ quẫn bách, sau đó tranh thủ thời gian né tránh thân vị tiếp tục giải thích nói, đây chính là sư phụ để lại cho bần tăng duy nhị trí bảo một trong, một cái khác chính là Phật môn xá lợi. Nhớ mang máng, sư phụ trước khi lâm trung lập đi lặp lại dặn dò qua bần tăng, Phật độ người hữu duyên, Phật môn chí bảo cũng là, bây giờ xá lợi tự cho pháp huyền, bần tăng nhìn cái này Khổng Tước linh vũ cùng Phương tiền bối hữu duyên. Phương Duyên cười lạnh, phàm là ngươi biên cố sự thời điểm đem Khổng Tước đại minh vương Bồ Tát nói thành quạ đen lớn tối vương Bồ Tát, ta đều tin. Lão trụ trì kiên chỉ nói, thật sự, người xuất gia không nói dối, sư phụ từng không chỉ một lần nói cho bần tăng, đây đúng là trên thân Khổng Tước xinh đẹp nhất cái kia lông vũ. Chỉ bất quá nó đẹp đến nỗi quá mức màu sắc sặc sỡ, người bình thường mắt thường phàm thai căn bản là không có cách bắt được nó chân thật nhất đẹp, cho nên mới sẽ hiện ra bình thường không có gì lạ đen tuyền. Còn dáng mạnh miệng. Phương Duyên giơ tay lên, cử động lần này dọa đến lão trụ trì tranh thủ thời gian bưng kín đầu mình. Chưa từng nghĩ, Phương Duyên lần này không có đánh hắn, chỉ là lấy đi trong tay hắn cái kia hắc vũ, sau đó lại kín đáo đưa cho hắn một khối cực phẩm linh thạch. Phương tiền bối, ngài đây là? Lão trụ trì mờ mịt nhìn qua Phương Duyên từ từ đi xa bóng lưng. Phương Duyên cũng không quay đầu lại nói, thay ta nói với cơ huyền một tiếng, có câu nói là mặt giãn ra tiêu mối hận cũ, nợ nụ cười quên hết thủ án, cơ gia ta sẽ lại không động. Mặt khác, ngươi người này cũng không tệ lắm, một cái tát kia xin lỗi, linh thạch cầm đi mua một ít chén thuốc uống. Nếu như uống xong vẫn là cảm giác trong lòng không dễ chịu, liền cải trang trang phục đi Tây Thành Hoa Phường dạo chơi, đốt hai cái tên là Như Ngọc, Như Yên Hoa Khôi điều trị một đêm, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Lão trụ trì đã lười lại nghe Phương Duyên trêu tức, hắn thu hồi linh thạch thần sắc cú hắn nói, đường đi hiểm trở, núi cao xa dài, cũng chúc tiền bối quãng đời còn lại mạnh khỏe. Phương Duyên phất phất tay. Hắn vậy lưu tại trên mặt đất cái bóng bị trời chiều càng kéo càng dài, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Chương 49, khôi phục dung nhan chương 49, khôi phục dung nhan trong xe. Kim Liên ngâm ngâm cười nói, phu quân thoạt nhìn rất vui vẻ chứ? Ha ha, có sao? Phương Duyên khỏe môi nết lên nụ cười thản nhiên. Lạc Ngưng hiếm hoi chế nhạo nói, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, phu quân nhất định có cái gì bí mật nhỏ giấu giếm tỉ bội chúng ta đấy. Nào có cái gì bí mật nhỏ? Phương Duyên tâm tình coi như không tệ, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, giải quyết xong nhân quả cũng coi là một loại hóa giải tâm kết thủ đoạn. Đúng rồi, cho các ngươi nhìn cái thứ tốt. Phương Duyên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra cái kia hắc vũ, tại chúng nữ trước mắt lung lay. Nhìn, vũ thải ban lan. Đen. Lạc Băng bĩu môi, thôi đi, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Đây là quạ đen lông vũ sao? Mà Kim Liên cùng Lạc Ngưng thì là tò mò đưa tay sờ sờ hắc vũ, nhưng xác định thật sự là màu đen lông vũ về sau, lập tức trở nên mất hết cả hứng. Chỉ là ngoài dự liệu sự tình phát sinh. Gối lên Lạc Băng trên chân cơ linh đột nhiên phát ra kích động nghẹn nào. Ngô ngô ngô. Linh Nhi muốn nhìn sao? Phương Duyên cười hỏi. Hắn tử cơ linh thần thái sáng láng trong ánh mắt nhìn thấy ngạc nhiên, thế là hắn liền đem hắc vũ đưa tới trước mặt nàng. Lông vũ cong cong, tại trong lúc lơ đãng chạm đến cơ linh trong núi. chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh. Lông vũ đụng vào qua địa phương giống như là gợn sóng hướng ra ngoài khuếch tán, cơ linh chóp mũi xung quanh những cái kia bị hủy đi dung nhan vậy mà hiện lên một vẻ tựa như sữa tươi ngọc trắng nõn. Phu quân, Linh Nhi tỷ tỷ mặt. Gần trong gang tấc Lạc Băng phát hiện một màn này về sau, không nhịn được kinh hô lên. Cử động lần này lập tức hấp dẫn ngồi ở đối diện Kim Liên cùng Lạc Ngưng, các nàng cũng bu lại, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Mà Phương Duyên nắm hắc vũ, trong đầu của hắn không khỏi hồi tưởng lại Hàn Sơn tự lao trụ trì lúc trước nói qua cái kia lời nói. Phượng Hoàng Viêm có thể đốt tận tính cả Phượng Hoàng chính mình nhục thân ở bên trong thế gian hết thảy, lại duy chỉ có đốt không xong hai kiện chí bảo. Phương Duyên ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú trong tay hắc vũ, cảm xúc càng thêm bành trướng. Vật này, quả nhiên là một tràng cơ duyên to lớn. Hắn nhẹ nhàng đem hắc vũ dán tại cơ linh trán. Tại chúng nữ chứng kiến bên dưới, kỳ tích xuất hiện. Cơ linh những cái kia bị bỏng không thành nhân dạng làn da tựa như thủy triều lấy nàng trán làm điểm xuất phát, hướng xung quanh tối lui cho đến cổ hướng bên dưới, tùy theo mà thay thế chính là tân sinh mềm mại trắng non băng cơ da tuyết. Hoa. Ngồi ở cơ linh chính đối diện, đem khuôn mặt nàng thấy rất rõ ràng Lạc Ngưng không nhịn được che miệng lại. Thì ra Linh Nhi tỷ tỷ tốt như vậy nhìn đâu. Cơ linh không hề biết trên người nàng phát sinh cái gì, nhưng nàng có thể cảm giác được, các tỷ muội nhìn nàng ánh mắt tựa hồ thay đổi. Mà theo Lạc Ngưng lời nói rơi xuống, nàng đột nhiên nhìn hướng Phương Duyên, vẹn vẹn chỉ là nháy mắt một cái đối mặt, minh bạch tất cả nàng chính là lệ nóng doanh trọng. Chờ trở về phủ đệ thời điểm, Phương Duyên liền không kịp chờ đợi cho cơ linh tắm nước nóng. Một bên, Kim Liên ba nữ cũng tại không chớp mắt nhìn chằm chằm cơ linh nổi bật thân thể. Cử động lần này đem cơ linh nhìn đến toàn thân trên dưới đều tại nóng lên, ửng đỏ vẫn sắc thậm chí từ mềm mại gương mặt bên trên lan tràn đến tinh xảo xương quai xanh phía dưới. Trên thực tế, trước khi đến vị ương thành trên đường, Kim Liên các nàng đều có chiếu cố qua cơ linh, đã từng cho nàng tắm rửa qua. Có thể lúc kia, toàn thân hủy dung cơ linh căn bản là không có cái gì xấu hổ cảm giác. Ngược lại là bây giờ, nàng khôi phục dung nhan, lại là một lần nữa cảm nhận được lâu ngày không gặp ngượng ngùng. Uy, băng nhi quá đáng a. Đang tại cho cơ linh nhẹ nhàng lau lưng Phương Duyên không nhịn được vỗ xuống Lạc Băng cái đầu nhỏ. Ngươi nhìn liền nhìn, vì cái gì muốn nhìn chằm chằm vào trong thùng nước tắm nhìn đây? Hi hi, nguyên lai Linh Nhi tỷ tỷ thật là thần thú đây. Ngông nô. Cơ linh hờn dỗi ai đoán một tiếng. Phương Duyên biết nàng nói là phu quân, thế là liền tranh thủ thời gian đối với ba nữ tiến hành trục xuất. Tốt tốt, các ngươi về sau có nhìn đâu, đều nhanh đi về nghỉ ngơi đi, tối nay ta liền bồi Linh Nhi một người ngủ. Phu quân, ngươi lợi hại như vậy, liền thêm ta một cái nha. Lạc Băng lung lay Phương Duyên cánh tay làm nũng. Ta muốn thấy lão hổ. Cái này, Phương Duyên có chút thẹn thùng. Dù sao cơ linh tỏa sáng tân sinh, tối nay tương đương với tân hôn của nàng đêm. Mà cơ linh tự nhiên cũng không đồng ý nho nhỏ Lạc Băng lại dám đưa ra như vậy cố tình gây sự lại làm nàng cảm giác xấu hổ giận dữ khó nhịn đáng ghét yêu cầu. Trước đây, nàng không có lựa chọn khác. Hiện tại, nàng đã lần nữa khôi phục tự tin, đương nhiên phải xoay người nông nô đem ca. Chỉ là nàng đang muốn mở miệng nghẹn nào, liền bị Lạc Băng giỗi ra tay nhỏ che miệng lại. Phu quân, ngươi nhìn Linh Nhi tỷ tỷ không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận đáp ứng a, tất nhiên nàng đều đáp ứng, phu quân cũng liền không có đạo lý cự tuyệt a. Thấy thế, Kim Liên tranh thủ thời gian cơ trí che lại ngực của mình. Vậy ta cũng không đi, tâm ta còn đau đầu, tối nay sợ là không thể rời đi phu quân nửa điểm. Nghe được tỷ tỷ cùng muội muội đều như thế chủ động, Lạc Ngưng cũng chỉ có thể tội nghiệp nhìn về phía Phương Duyên, phu quân, ngươi biết rõ, ta sợ tối nhất. Cứ như vậy, cơ linh trở thành ba nữ kinh dị tâm phía dưới lớn nhất vật hy sinh. Tối nay sau đó, cơ linh đã bi ai lớn nhất là lòng đã chết. Bởi vì nàng tại tỷ muội trước mặt xem như là triệt để không có bí mật. Thời gian nhoáng một cái, đã là sau 4 ngày. Phương Duyên trong ngực ôm cơ linh, đầu ngón tay nắm hắc vũ hỏi, Linh Nhi có thể thấy được màu sắc của nó. Cơ linh ngậm lấy chút bút viết, rất xinh đẹp, là ta đời này nhìn thấy qua xinh đẹp nhất nhan sắc đâu. Phương Duyên có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc không thể trị tốt Linh Nhi âm nói cùng thân thể. Có thể khôi phục dung mạo đã rất tốt ta, ít nhất tại phu quân yêu ta thời điểm, ta sẽ lại không cảm thấy tự ti kỳ thật ta còn có chút không thích đứng đâu, luôn có cảm giác ấm bảo xúc cảm cũng thay đổi rất nhiều. Ta phía trước hẳn là nhiều thưởng thức. Ai? Mất đi sau mới chân quý, còn có cái gì ý nghĩa ngươi biến thái a? Cơ linh vô cùng xấu hổ giận dữ, nàng oán hận ngậm lấy chút bút tiếp tục viết, phu quân ngươi cúi đầu xuống, ta nói với ngươi điểm xuất phát từ tầm can thì Thẩm Phương Duyên tự nhiên không chịu, hắn làm sao không biết cơ linh là muốn cắn hắn. Hừ, phu quân nhanh lên, để cho ta cắn một cái lỗ thai của ngươi, bằng không ta muốn khóc. Cơ linh cắn môi vai diễn, dùng nàng cái kia hai viên đáng yêu răng mèo hung tợn nhìn xem Phương Duyên. Rất có một bộ Phương Duyên không phối hợp, nàng liền khóc cho hắn nhìn thái độ. Thấy thế, đã nhớ thương cơ linh miệng nhỏ cùng răng nanh cực kỳ lâu Phương Duyên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ai, thật sự là cầm ngươi không có cách nào. Hắn ấn xuống cơ linh đầu. Vừa vặn hắn thời khắc này hỏa khí có chút lớn. Cơ linh càng thêm xấu hổ giận dữ. Nàng muốn cắn lỗ thai nha. Khoảng cách cơ sảng đăng cơ đã có 10 ngày. Mà địch công cùng địch tiến cuối cùng đi tới Nghiêu Thành. Phương lão, địch mô may mắn không làm được mệnh. Địch công đã thu thập được đầy đủ chứng cứ là Lạc gia lật lại bản án. Đang đuổi tới Nghiêu Thành ngay lập tức, hắn cũng không có tiến về Hoàng Cung Diện Thánh, mà là đi trước thăm hỏi Phương Duyên. Trước đây, sớm tại hắn còn tại Lan Lăng điều tra Lạc thị một lúc, liền đã nghe Phương Duyên giận dữ. Cơ Miễn bị bức ép xuất ra, cơ ngang xa phát biên quan. Địch công vất vả, một điểm nhỏ lễ, không thành kính ý. Phương Duyên tài đại khí thô, lại lấy ra một sấp cao cấp linh phủ. Trong đó không đơn thuần chỉ có thủy linh phủ, còn có hỏa linh phủ, mộc linh phủ, thổ linh phủ. Quá nhiều, địch mỗi nhận lấy thì ngại a. Địch công chỗ nào chịu thu, lần trước hắn đã chiếm Phương Duyên quá nhiều tiện nghi. Thật tình không biết, những thứ này linh phủ là hổ thẹn trong lòng Phương Duyên chuyên môn luyện chế cho địch công. Chương 50, môi giới phương duyên chương 50, môi giới phương duyên cuối cùng. Tại phương duyên khăng khăng kiên trì bên dưới, địch công vẫn là nhận cái kia sắp linh phủ. Địch mỗ thật không biết nên như thế nào cảm ơn phương lão. Phương duyên cười nói, không cần khách khí, thế gian này chỉ có nhiều một ít giống người dạng này địch công, mới có thể càng tốt đất là dân chúng tạo phúc một phương a. Ha ha. Địch công mặt mo đỏ ửng. Cho dù hắn sống cả một đời thường thấy mưa gió, nhưng cũng không chịu nổi phương duyên như vậy kết đan đại lão như vậy ngay thẳng kích lệ. Vậy kế tiếp, liền từ địch mỗ nói một chút án này chi tiết đi. Phương duyên kêu đến Lạc Ngưng cùng Lạc Băng. Địch công nhìn xem dung mạo tựa như một cái dáng dấp khắc đi ra hai tỷ muội, trong lòng cuối cùng một chút nghi ngờ lập tức tan thành mây khói. Nguyên lai Lạc gia cuối cùng một bút bí mật giao dịch chạy vào đến Lan Lăng thành Bách Bảo phân cát. Trước đây địch công chỉ gặp qua Lạc Băng một mặt, có thể khi đó Lạc Băng còn đỉnh lấy hối nhan đan dược hiệu ở dưới bình thường mặt. Về sau, Phương duyên mặc dù cùng Lạc Băng đi chu công lễ giải trừ dược hiệu, nhưng Lạc Băng lại một mực ở tại trong xe. Nghe địch công đối chứng theo phân tích về sau, Lạc thị tỷ muội hai đã là khóc không thành tiếng. Ai? Bùi gia dòng chính đã bị Lan Lăng thành doãn toàn bộ giam giữ. Việc này địch mỗ cũng sẽ chi tiết bẩm báo thánh thượng, còn Lạc ra một cái trong sạch. Vậy làm phiền địch công. Phương duyên ôm quyền nói. Chỉ là địch công đang muốn rời đi, lại phát hiện địch tiến lại không biết điên đi nơi nào. A, nhà ta nha đầu này đi đâu rồi? Phương duyên nửa thật nửa giả nói, thật vất vả đi tới Nghiêu Thành, có lẽ là đi ra tìm nàng hoàng tỷ đi. Địch công cũng không có hoài nghi, cũng không có quá nhiều lo lắng, dù sao nhà mình trên người nữ nhi phụ chú so với hắn còn nhiều. Phương lão, cái kia địch mỗ trước hết đi cáo tử. Đưa đi địch công về sau, Phương duyên chính là an ủi thuốc tít bên trong Lạc thị tỉ muội. Phu quân. Hai nữ một trái một phải, nào vào Phương duyên trong ngực, khóc đến càng thêm không chút kiêng kỵ. Phương duyên cũng không có khuyên can, hắn rõ ràng loại này thời điểm nữ nhân chỉ có thật tốt phát tiết một tràng, mới sẽ cảm giác được dễ chịu. Cho đến hai nữ khóc đến không có khí lực, hắn mới mở miệng, cơ sảng kiêng kỵ với ta, Bùi gia bị giết cựu tộc đã thành kết cục đã định, bá phụ bá mẫu trên trời có linh thiêng cũng có thể được nghỉ ngơi. Lạc Ngưng đỏ hồng mắt nước nở nói, phu quân, ta cùng muội muội hiện tại chỉ có ngươi. Nghe lời ấy, Lạc Băng cũng là nâng lên khóc sưng lên đôi mắt. Phương duyên lau đi hai nữ trên mặt vệt nước mắt, sẽ khá hơn, nếu như các ngươi nguyện ý, ba người chúng ta về sau hải tử có thể họ Lạc. Thật sự, Lạc Ngưng cùng Lạc Băng có chút khó có thể tin. Ta khi nào lừa qua các ngươi? Phương duyên khẽ mỉm cười. Hắn cặp kia nhìn cậu đều thâm tình hoa đỏ mắt, lóe ra đối với hai nữ cương triều yêu thương. Phu quân. Hai nữ thần sắc lộ vẻ xúc động, nguyên bản ngừng lại nước mắt lại một lần chảy xuôi đi ra. Mà các nàng yêu thương giá trị cũng tại trong lúc bất chi bất giác, đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Chỉ là rất đáng tiếc. Đối với bây giờ Phương duyên mà nói, hai nữ yêu thương giá trị chỉ cần không có đạt tới mát chỉ số, chính là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sau đó, Phương duyên đem hai nữ đưa về các nàng sư phòng. Khóc lâu như vậy, các nàng cũng mệt mỏi. Thật tốt ngủ một lát à, chờ cơm trưa tốt ta để nhị đường, tam đường các nàng đem cơm cho hai người mang tới. Không bao lâu, Phương duyên lại tới cơ linh viện tử. Còn chưa tiến vào cửa phòng, hắn liền nghe được địch tiến đang liễu dịu nói không ngừng. Khu khu. Phương duyên ho nhẹ một chút ra hiệu chính mình tới, sau đó chuẩn bị bước vào trong phòng. Ai ngờ, hắn liền liếc về một vệt màu đỏ rực bóng hình xinh đẹp đống nhiên hướng chính mình đánh tới. Phương duyên láo cẩu, ngươi dám nhục biểu thì ta trong sạch, để mặc lại. A ô. Đã treo ở Phương duyên trên thân địch tiến mở ra miệng anh đảo nhỏ nhắm ngay Phương duyên gò má liền muốn hung hăng cắn tới. Phương duyên có chút gò má ý muốn né tránh. Chưa từng lường trước, âm xoa dương thác phía dưới, địch tiến vừa vặn cắn lấy khỏe môi của hắn. Sau đó hình ảnh liền trở nên kiểu diễm. Phương duyên cũng không có nghĩ đến, hắn tâm tâm niệm niệm không biết bao lâu quả ớt nhỏ đúng là như vậy bị nuốt vào đến trong miệng. Đủ cay, đủ hỏa, đủ tư vị. Trong lúc bất chi bất giác, địch tiến cũng là yếu đuối vô lực nuốt ở Phương duyên trong ngực, nàng hai cái tay nhỏ bất lực nắm Phương duyên bả vai hai bên vào áo, chỉ cảm thấy chính mình sắp ngạt thở đi qua. Nô. Tiếp theo hơi thở, địch tiến lại thật sự mắt trợn trắng lên, ngất đi. Đối với cái này, Phương duyên cảm thấy im lặng. Không nghĩ tới tiếp cái hôn cũng có thể ngạt thở, địch tiến cái này luyện khí cảnh sợ không phải cái trang trí đi. Chờ địch tiến tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đã té nằm biểu tỷ bên người. Nàng đỗng nhiên ngồi xuống, thần sắc xấu hổ giận dữ, Phương duyên láo cẩu. Gọi ca ca. Phương duyên nắm cầm của nàng, trừ phi ngươi còn muốn lại bất tỉnh một lần. Ô ô ô, biểu tỷ, hắn ức hiếp ta. Địch tiến dọa đến che miệng, lúc này hai mắt đẫm lệ khóc lên. Phương duyên cùng cơ linh chỉ nghe nàng đứt quá nghẹn ngào. Ô ô. Hắn cướp đi ta chân quý nhất nụ hôn đầu tiên, ta rõ ràng muốn để lại cho biểu tỷ. Cơ linh chán lập tức nhăn kết cùng một chỗ, tựa như hiện lên mấy sợi hắc tuyến. Mà Phương duyên lại còn kích thích địch tiến, chim én, ngươi nhìn. Địch tiến hai mắt đấm lệ mông lung xem đến, chính là phát hiện Phương duyên đã ngậm lấy biểu tỷ môi thơm. Y miệng. Địch tiến ánh mắt phát lạnh, cũng không lo được thúc thiết, liền muốn nhào về phía Phương duyên. Nàng nhưng chưa từng nghĩ đến, Phương duyên vậy mà lặp lại chiêu cũ, lại một lần hôn lên nàng. Ngông nô. Chỉ là lần này địch tiến học thông minh, nàng càng không ngừng phản kháng, thậm chí dám dùng tới răng nhọn. T. Phương duyên bị đau, tranh thủ thời gian buông ra. Địch tiến cười nhạo một tiếng, dùng chính mình xinh xắn lanh lợi thân thể đem chính mình yêu thích biểu tỷ bảo hộ ở sau lưng. Phương duyên liếm láp thụ thương đầu lưỡi, nói năng không rõ ràng nói, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, ta hảo ý cho ngươi làm môi giới, muốn ngươi nếm thử ngươi biểu tỷ tư vị, ngươi lại cắn ta. Lời này vừa nói ra, cơ linh trong nháy mắt ngượng ngùng có nhịn, nàng hung tợn trừng Phương duyên, ra hiệu hắn có chừng có mực. Có thể nàng không nghĩ tới, tại nàng nhìn không thấy phía trước, biểu muội địch tiến lại ngu ngơ bẹp một chút cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tựa hồ đang cố gắng hồi ức biểu tỷ hương vị. Trực tiếp hôn biểu tỷ khẳng định là chuyện không thể nào, xem ra chỉ có thể mượn nhờ Phương Duyên lão tẩu cái này công cụ người. Nghĩ tới đây, Địch Yến cho Phương Duyên nháy nháy mắt, ra hiệu hắn một lần nữa lại đến một lần. Phương Duyên khinh miệt trừng nàng một cái, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đây? Phương Duyên ca ca, van cầu. Phương Duyên không nghĩ tới Địch Yến vậy mà như vậy vô sỉ, vậy mà đối với hắn sử dụng ảo nền thuật. Có thể hắn người này, từ trước đến nay mà lại vẫn là ăn mềm không ăn cứng. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Phương Duyên thăm dò qua thân thể, lại lần nữa hôn lên ý muốn phản kháng Cơ Linh. Có thể Cơ Linh coi như tiếp qua xấu hổ giận dữ, nàng cũng không nỡ cắn phu quân của mình một cái, chỉ có thể yên lặng thừa nhận không cam lòng cũng có đủ. Sau đó, Phương Duyên ngẩng đầu, hắn thậm chí còn không kịp quay người, liền bị Địch Tiến cho ngậm chặt. Giây lát, Địch Tiến đá một cái bay ra ngoài Phương Duyên. Sau đó một mặt hưởng thụ phát ra si mê nữ mỉm cười, hắc hắc. Biểu tỷ, thật tốt. Chương 51, Tử Vân Lăng chương 51, Tử Vân Lăng. Phương Duyên nhìn xem nằm ở bên cạnh một mặt hưởng thụ thư tiểu quỷ, trong lòng cảm thấy im lặng. Nói đến, hai người ôm cùng ôm, hôn cùng thân. Có thể cái này thư tiểu quỷ đối với hắn yêu thương giá trị không những không có tăng, ngược lại lại lần nữa trở xuống đến 100. Bất quá một lát sau, Phương Duyên liền tiêu tan, tính toán, có một số việc gấp cũng không gấp được. Ít nhất hiện tại Địch Tiến không bài xích cùng hắn tiếp xúc, lại thêm có Linh Nhi cái này được điểm tại, tương lai đều có khả năng. Tân Hoàng Cơ sảng thái độ rất có thành ý ngày đó. Một đạo thánh chỉ chính là khẩn cấp đưa đến Lan Lăng, đuổi ra cựu tộc chém đầu cả nhà. Có thể nghe tin tức này Lạc Thị tỉ muội, trong lòng lại không có nửa điểm vui vẻ. Kẻ cầm đầu cựu nhân mặc dù đến tội, nhưng các nàng cha nương lại vĩnh viễn cũng không còn cách nào nghe được tin tức này. Đối với cái này, Phương Duyên cũng không có đặc biệt lại đi an ủi hai tỉ muội, Liên Nhi cùng Linh Nhi cũng vô cùng thức thời cho hai vị muội muội đầy đủ thời gian cùng không gian đi tỉnh táo. Ba ngày sau, hai tỉ muội cuối cùng cam lòng từ trong phòng chạy ra, mà đang tại trong viện phơi nắng Phương Duyên ba người nhao nhao quay đầu nhìn. Phu quân, Liên Nhi tỷ tỷ, Linh Nhi tỷ tỷ, cảm ơn các ngươi. Lạc Ngưng cố gắng nụ cười nói xong. Trong nội tâm nàng rõ ràng, kỳ thật tất cả mọi người đang chờ đợi nàng cùng muội muội chỉnh lý cảm xúc. Kim Liên đứng dậy tiến lên đem Lạc Ngưng cùng Lạc Băng hai tỷ muội ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, không có quan hệ, chỉnh lý tốt tâm tình lại đi cũng không muộn. Cha nàng lúc còn rất nhỏ liền qua đời, nàng cũng không có quá nhiều ấn tượng, có thể nương nàng qua đời lúc ấy, Kim Liên khóc đến rất thương tâm. Cho nên không có so với Kim Liên càng có thể hiểu được hai cái các muội muội bi thống tâm tình. Phương Duyên đúng lúc đứng lên, nói, đi thôi. Chúng ta toàn ra đi ra ăn chút ăn ngon, chờ rời đi ngu chiều, có chút quả vật có thể sẽ rất khó lại ăn đến. Ăn uống chơi bời là có thể làm dịu cảm xúc bên trên đau buồn, Phương Duyên hy vọng dùng loại này phương pháp có thể để cho hai nữ tâm tình nhanh chóng tốt. Đang muốn lúc ra cửa, Phương Duyên một nhà vừa lúc gặp Địch Công hai cha con. Phương lão, ta là tới cùng ngài nói từ biệt. Địch Công rời đi Vân Đài ổ cũng có một thời gian, thân phận của hắn chú định không thể tại bên ngoài dừng lại quá lâu. Tiểu nữ liền xin nhờ Phương lão chiếu cố. Thời khắc này Cơ Linh mang theo mạng che mặt đem tuyệt mỹ khuôn mặt che kín. Địch Công từng gặp một cái Cơ Linh bỏng phía sau chân dung, cho nên hắn không hề có thể chỉ từ một đôi mắt bên trên liền nhận ra đó là hắn cháu ngoại nữ. Phương Duyên cười cam kết, yên tâm, nhất định đem chim én an toàn đưa đến Ly Hỏa Tông. Thật sự là vạn phần cảm ơn Phương lão. Địch Công đưa tay ôm quyền, vậy liền núi cao đường xa, chúng ta hữu duyên gặp lại. Gặp lại. Chờ Địch Công đi rồi, Địch Yến chính là bản tính bại lộ. Nàng không kịp chờ đợi hướng đi Phương Duyên, Phương Duyên lão, ca ca, để cho ta đến cho biểu tỷ đẩy xe lăn tốt sao? Tùy ngươi. Phương Duyên tự nhiên sẽ không tại loại này việc nhỏ bên trên cùng Địch Yến tính toán. Thú hổ có người nguyện ý làm miễn phí lao lực, hắn còn vui vẻ nhẹ nhõm đây. Có Địch Tiến gia nhập, bầu không khí lại trở nên không giống với. Nàng mặc dù đối Phương Duyên thái độ không phải rất tốt, nhưng đối với Kim Liên các nàng ba cái thế nhưng là vô cùng thân mật, miệng nhỏ mở miệng một tiếng tỉ tỉ. Liên nguyên bản còn không có từ bi thương bên trong triệt để đi ra Lạc Thị tỉ mỗi hai, trong lòng u ám đều bởi vậy tiêu tán không ít đây. Đúng rồi, Phương Duyên ca ca, chúng ta khi nào xuất phát đâu? Phương Duyên suy nghĩ một chút, nói, tiếp qua hai ngày đi. Nguyên bản Phương Duyên là muốn chờ hai tỉ mỗi tâm tình tốt liền rời đi. Có thể hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, ngu triều bách bảo các một năm một lần đấu giá hội liền muốn bắt đầu. Ngày xưa Phương Duyên đối với linh bảo cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, bởi vì trong cơ thể hắn không có linh căn, coi như chỉ có linh bảo cũng vô pháp khống chế. Nhưng bây giờ khác biệt, Phương Duyên chuẩn bị trên đấu giá hội tìm mua kim, nhìn có thể hay không gặp phải không sai điểm địa phẩm linh bảo. Dù sao hắn liền bản mệnh pháp bảo cũng còn không có đây. Bất quá Phương Duyên cũng sẽ không ôm hy vọng quá lớn, chân chính chí bảo là không thể nào bị lăng bảo các lưu đẩy tới ngu triều loại này phàm tục thế giới tiến hành đấu giá. Hắn sở dĩ muốn đi đấu giá hội bên trên nhìn xem, chỉ là thời gian dư dả, không nóng nảy rời đi ngu chiều mà thôi. Đối với Phương Duyên đáp lại, Địch Yến rất có vài phần bất mãn. Có thể Ly Hỏa Tông lập tức liền muốn bắt đầu nội môn đệ tử tỷ thí, ta nghĩ tranh đoạt thứ nhất. Phương Duyên cười nói, cho trẻ con có ý gì, ngươi muốn đánh lời nói, ta có thể cho ngươi làm cả một đời miễn phí bồi luyện. Địch Yến mở ra tay nhỏ biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ, ta cũng không muốn ức hiếp bọn hắn à, nhưng ai để thứ nhất khen thưởng là địa phẩm linh khí, Tử Vân Lăng đâu? Tử Vân Lăng? Lại lần nữa nghe cái này linh khí danh tự, Phương Duyên không khỏi hơi có chút thất thần. Nhớ năm đó, Bạch Miểu Miểu từng dùng qua một đoạn thời gian rất dài Tử Vân Lăng, thậm chí kém chút liền đem nàng tế luyện vì chính mình bản mệnh pháp bảo. Mà năm đó nhận được Bạch Miểu Miểu chiếu cố quá nhiều Phương Duyên, vì báo đáp nàng, cũng không chỉ một lần dùng chính mình bản nguyên tâm huyết thuần dưỡng qua Tử Vân Lăng. Kiện kia Tử Vân Lăng từng cùng nhau đổi bạn bọn hắn ít nhất một giáp tuyết nguyệt, cũng chứng kiến bọn hắn ở giữa nhất qua duy mỹ tình yêu. Chỉ là về sau, Bạch Miểu Miểu sư tôn vì nàng tìm tới càng tốt pháp bảo. Không nghĩ tới hôm nay, cái này phủ đuổi hơn 500 năm lâu linh khí lại bị Bạch Miểu Miểu lấy ra còn cho tông môn. Quả nhiên. Ha ha. Phương Duyên cười. Địch Kiến hỏi, Phương Duyên ca ca, ngươi thế nào? Kim Liên chờ nữ cũng nghe đi ra Phương Duyên cười hương vị tựa hồ có chút không thích hợp. Các nàng mắt lộ ra lo lắng nói, phu quân. Không có chuyện gì. Phương Duyên phun ra một ngụm chọc khí, triệt để xóa đi trong lòng đối với bóng người xinh xắn kia theo niệm. Sau đó hắn quay đầu nhìn hướng Địch Kiến tiêu tan cười nói, Tử Vân Lăng tuy là địa phẩm linh khí, nhưng nó cũng không thích hợp ngươi. Ta biết ta. Địch Kiến cũng không phủ nhận chuyện này. Phương Duyên đang muốn hỏi thăm nguyên nhân, chính là nghe nàng giải thích nói, có thể ta cảm thấy nàng cùng biểu tỷ rất xứng đôi hay. Ngô ngô ngô. Cơ Linh Nạo kiểu hừ nhẹ nói, nàng muốn biểu đạt ý là ta không muốn, nghe cảm giác rất đơn giản, cho nên Địch Kiến cũng có thể nghe hiểu được. Biểu tỷ, bộ kia linh khí nhìn rất đẹp, nghe nói còn là do mỗi loại đặc thù băng tẩm tơ rèn đúc mà thành, vô cùng vừa xứng biểu tỷ linh căn thuộc tính đây. Cơ Linh vẫn như cũ chọn tự tuyệt, ngô ngô. Thấy thế, Địch Kiến đành phải mắt ba ba nhìn hướng Phương Duyên, Phương Duyên ca ca. Nàng rõ ràng, nếu là Phương Duyên mở miệng, Cơ Linh chuẩn sẽ đáp ứng. Nhìn xem trước mặt dị thế giới nữ liếm chó, hơn nữa liếm vẫn là nữ nhân, Phương Duyên có chút muốn cười, nhưng hắn nhìn xuống. Bất quá tâm tình của hắn lại bởi vậy đã khá nhiều. Màu tím sắc thực rất có bận bị, vậy liền ngày mai thu thập một chút, ngày kia lên đường tốt. Đã có lựa chọn tốt hơn, cái kia Phương Duyên cũng không có cần phải tại trong ngu chiều bách bảo các phân bên trong kiếm tiền. Nô, phu. Nô, quân. Cơ Linh đu ván nhìn hướng Phương Duyên. Nhưng nàng không có lựa chọn khác, ai bảo nàng yêu phu quân yêu sâu đậm đây. Phương Duyên cười nói, ta cũng không phải là cố ý trêu chọc Linh Nhi thần kinh, kia địa tử Vân Lăng đồng thời ẩn chứa một thổ song thuộc tính, sát thực vô cùng thích hợp Linh Nhi. Trên thực tế, đây chỉ là trong đó một tầng nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Phương Duyên không muốn để cho hắn dùng chính mình bản nguyên tinh huyết ẩn dưỡng đi ra linh khí, đi để đường tu sĩ cầm đi trả đạm. Chờ thật đến Cơ Linh trên tay, coi như nàng thực sự không muốn dùng, cũng hoàn toàn có thể trở thành xinh đẹp đai lưng cất giữ nhà. Chương 52, Trần Hoàng hậu chương 52, Trần Hoàng hậu Miêu Thành. Đi dạo đi dạo. Tâm tình dần dần vui vẻ, đám nữ hải tử cũng bắt đầu đem lực chú ý đặt ở phố xá sầm uất ăn uống chơi bời lên. Đừng nhìn năm nữ hải ngoại trừ Kim Liên bên ngoài ra cảnh đều rất giàu có, nhưng trên thực tế, các nàng ngược lại so với Kim Liên càng phải hiếu kỳ những cái kia cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ. Phàm là cảm thấy đẹp mắt thú vị, các nàng đều sẽ mua. Đương nhiên rồi, Kim Liên mặc dù đối với những cái kia nhìn lắm thành quen đồ chơi nhỏ không có hứng thú, nhưng nàng gặp phải thích hợp đồ vật cũng sẽ mua. Chỉ là nàng mua đều là một chút bảo bảo cùng tiểu hải tử mới sẽ chơi đồ chơi, hơn nữa một mua vẫn là mấy phần. Hiển nhiên nàng là đang vì mình cùng muội muội ngày sau sinh ra bảo bảo làm chuẩn bị. Trong lúc bất chi bất giác, mấy nữ hải tử mua đồ vật đều có thể nhồi vào mấy cỗ xe ngựa. Cũng may Phương Duyên có nhận chứa đồ, cũng là không cần xách tại trong tay lộ ra như vậy dễ thấy. Hoàng hôn tây bên dưới, mặc dù năm cái nữ hải tử một buổi chiều đều có ăn ăn uống uống, nhưng ngoại trừ Linh Nhi bên ngoài, còn lại bốn cái nữ hải tử vẫn là cảm giác đói bụng đói. Dù sao các nàng đều nắm giữ linh căn, sức ăn tự nhiên cũng không phải bình thường nữ hải tử có thể so sánh. Địch Kiến đề nghị, không bằng chúng ta đi đảo Lý Xuân Phong đại tử lâu, ở trong đó cá linh chua ngọt, có thể nói ngu chiều nhất tuyệt. Ta nhớ kỹ rất rõ ràng, hồi nhỏ ta đi theo đa đa đi nam chạy bắc, cũng nếm qua rất nhiều nhà cá linh chua ngọt, chỉ có học trò gió xuân làm ra ước hiếp là chính tông nhất món ngon nhất. Gặp Kim Liên chúng nữ đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình, Phương Duyên thờ ơ cười cười, vậy liền thử một chút đi. Lúc bình thường, bởi vì trong nhà có hai cái ma ma nấu cơm, cho nên Phương Duyên rất ít để cái kia Kim Liên các nàng đi ra ăn. Dù sao chúng nữ dung mạo bất phàm, thuộc về hồng nhan họa thủy cấp bậc tồn tại. Mặc dù Phương Duyên không lo lắng có người tới quấy rối, nhưng hắn lại không nghĩ một mực xử lý phiền phức. Một khi thật có không có mắt tiểu mao tặc, Phương Duyên giết bọn hắn việc nhỏ, chủ yếu là sợ phá hư Liên Nhi các nàng tốt đẹp tâm tình. Cho nên chúng nữ cũng vô cùng hiểu chuyện, nếu như không có bắt buộc, các nàng bình thường cũng sẽ không ra ngoài, chính là ra ngoài, trên mặt cũng sẽ mang theo lụa mỏng che mặt. Đến mức chính Phương Duyên, tích cốc mấy trăm năm hắn đối với thức ăn ngon sớm đã không có tham lam. Hơn nữa bản thân hắn chính là cái vô cùng tự hạn chế người. Liền xem như tại phủ đệ, hắn cũng rất ít ăn cơm, sẽ chỉ dùng hấp thu linh thạch tới thay thế đồ ăn thức uống. Đi tới ngu chiều hơn 3 tháng, Phương Duyên tựa hồ chỉ ăn một ngụm nhỏ cháo loãng cùng mấy viên nho. Cháo loãng là lần kia hắn đang đút Cơ Linh thời điểm, vì quét yêu thương giá trị cố ý nếm miệng. Mà nho thì là tại giáo phường ti gặp dịp thì chơi lúc nhìn thấy Ôn thị cùng Thiệu thị dùng thủ đoạn đặc thù đem nho ấm áp, khi đó Phương Duyên xuất phát từ hiếu kỳ liền ăn nhiều mấy viên. Cũng chính vì vậy tự hạn chế, cho nên không nhiễm bụi bặm trên thân Phương Duyên từ đầu đến cuối tràn ngập so với linh khí còn muốn dễ ngửi thanh nhã hương thơm, bởi vậy Liên Nhi các nàng dù cho không cùng Phương Duyên cùng phòng, cũng đều ưa thích ôm hắn ngủ. Không bao lâu, Phương Duyên chính là mang theo chúng nữ đi tới tiểu lâu. Giờ phút này chính vào giờ cơm, trong tiểu lâu khách nhân còn rất nhiều, toàn bộ đại sảnh đều ngồi đầy. Cũng may học trò gió Xuân Trường Uy rất có ánh mắt. Hắn nhận ra Phương Duyên, liền chủ động dẫn Phương Duyên một nhà đi không mở ra cho người ngoài tầng cao nhất. Phương tiền bối, ngài nhìn tất cả chiêu bài đồ ăn đều cho ngài bên trên một lần như thế nào? Phương Duyên không có cự tuyệt. Đây có lẽ là Liên Nhi các nàng một lần cuối cùng hưởng thụ phàm tục thế giới thức ăn ngon, coi như lãng phí một chút cũng không việc gì. Được rồi, mời ngài cùng các phu nhân chờ. Trưởng quỹ vui tươi hớn hở nói. Nghe xong trưởng quỹ gọi mình phu nhân, quả ớt nhỏ Địch Kiến bĩu môi cũng không có lựa chọn làm loạn. Nếu là thường ngày nàng nhất định sẽ mắng chửi một phen, nhưng xem tại Phương Duyên cái này môi giới cho nàng thanh toán một buổi chiều sổ sách, hơn nữa còn thuyết phục biểu tỷ tiếp thu Tử Vân Lăng phân thượng, chính mình sẽ giả bộ là phu nhân của hắn, để cho hắn mừng thầm một chút tốt. Không bao lâu, vừa mới xa rời đi trưởng quỹ khép cửa phòng lại bị người nhẹ nhàng gõ vang. Vào. Phương Duyên cho rằng người cộng tác muốn trước lên chiêu bài giao chỗ đây, không nghĩ tới đẩy cửa ra người vậy mà lại là Trần Hoàng Hậu. Phương tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Phương Duyên khẽ nhíu mày, nữ nhân này tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Mà một bên là băng, sắc mặt lại là trở nên đặc sắc. Dù sao nàng từng tận mắt nhìn thấy đóa này phong vận vẫn còn quốc chi mẫu đơn nở rộ về sau, là có cỡ nào kiểu diễm. Có chuyện. Phương Duyên đạm mặt nói. Tất nhiên đã cùng cơ ra lại ân oán, hắn liền không nghĩ lại cùng Trần Hoàng Hậu cái này phạm nhân nữ tử dính dáng đến bất luận cái gì phiền toái không cần thiết. Trần Hoàng Hậu từ đầu đến cuối không có nhìn nữ hài tử khác, phản phất trong mắt của nàng chỉ có Phương Duyên đồng dạng. Nàng đầu tiên là giải thích câu, học cho gió xuân là sản nghiệp của Trần gia, thiếp thân rời đi hoàng cung về sau, gia tộc liền đem nơi này giao phó ta tới chuẩn bị. Sau đó nàng mới biểu lộ ý đồ đến, Phương tiền bối, có thể đơn độc nói chuyện sao? Không cần thiết. Phương Duyên trực tiếp cự tuyệt Trần Hoàng Hậu, có cái gì ngay ở chỗ này nói tốt. Phương Duyên rõ ràng, nữ nhân thường thường có đôi khi so với nam nhân muốn càng thêm đáng sợ. Bởi vì nữ nhân cùng bẩm sinh tới liền sẽ so với nam nhân nhiều một kiện tiền vốn, chính là các nàng thân thể. Đặc biệt là giống Trần Hoàng Hậu loại này tình nguyện cắn phá bờ môi ngất đi cũng không chịu rên rỉ đi ra một tiếng nữ nhân. Cái kia thiếp thân sẽ không phải dày Phương tiền bối cùng chư vị các phu nhân nhà hứng, xin lỗi. Trần Hoàng Hậu trên mặt hiện lên vẻ cô đơn. Sau đó nàng là Phương Duyên người một nhà một lần nữa khép cửa phòng lại. Chờ Trần Hoàng Hậu rời đi về sau, Lạc Băng kinh nghi nói, phu quân, tại sao ta cảm giác nàng trẻ ra? Có lẽ là ngươi nhìn lầm. Phương Duyên tùy ý trả lời. Hắn cũng tại cân nhắc muốn hay không rời đi đảo Lý Xuân Phong lâu. Vạn nhất nữ nhân này vò đã mẹ không sợ rơi, cho trong rượu và thức ăn hạ độc. Phương Duyên cũng không dám cược nhân tính ác, đặc biệt là cùng đối với chính mình đều hung ác nữ nhân được. Nghĩ tới đây, hắn đang muốn đề nghị, lại là nghe Địch Điến nói lên, ta cũng có cảm giác giống nhau, năm trước ta đi trong cung tìm biểu tỷ chơi thời điểm, đã từng gặp qua nàng. Thời điểm đó nàng dù cho hóa đạm trang có thể khỏe mắt vẫn như cũ có thể nhìn thấy một tia nếp nhăn nơi khỏe mắt vết tích, nhưng vừa rồi ta thấy rất rõ ràng, nàng tựa hồ chỉ là trang điểm, nhưng da thịt lại thủy nộn rất nhiều. Biểu tỷ, ngươi trước đây có lẽ thường xuyên nhìn thấy nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Cơ Linh gật gật đầu công nhận Địch Điến lời nói, nhưng nàng lại gấp không dằn nổi muốn tới chút bút biết, đến cùng phát sinh cái gì? Các ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Vì sao mẫu hậu rời đi hoàng cung, phụ hoàng đâu? Ha ha, cái này sao? Địch Điến không khỏi cười xấu hổ. Trước đây nàng có bị Kim Liên chúng nữ đặc biệt dặn dò qua, không nên đem ngu chiều gần đây phát sinh sự tình nói cho Cơ Linh. Cho nên giờ phút này Địch Điến chỉ có thể thẹn thùng nhìn về phía Phương Duyên, ca ca, cái này có thể không có quan hệ gì với ta à? Là chính Trần Hoàng hậu đi tới. Kỳ thật nói cho Linh Nhi cũng không có cái gì. Nếu là phía trước, Phương Duyên tuyệt đối sẽ không sớm như vậy liền đem tình hình thực tế nói cho Cơ Linh, nhưng bây giờ sao, hắn cùng Cơ Huyền sớm đã giải quyết xong ân đoán. Người phụ hoàng đại nạn sắp tới, hắn lựa chọn tu Phật. Phương Duyên đơn giản kể rõ một phen về sau, Cơ Linh chính là hiểu được phụ hoàng ý đồ. Tại nàng còn lúc còn rất nhỏ, kỳ thật liền có nghe phụ hoàng mở qua quy y xuất ra nói đùa. Lúc ấy, nàng còn vì cái này thương tâm khóc qua đây. Vậy ta mẫu phi đâu, nàng cũng đi Hàn Sơn tự. Địch Điến nhỏ giọng nói, không có, cô về tới Vân Đài ổ cũng tốt, quên đi còn lại, nghĩ không ra cuối cùng mẫu phi vẫn là trở về. Nàng còn tốt đó chứ? Ừm. Địch Điến mắt lộ ra trầm tư nhìn hướng Phương Duyên. Kaka, người đoán ta hẳn là nói cô tốt đâu, vẫn là không tốt đâu. Đối mặt yêu thích biểu tỷ, nàng nào dám nói lung tung cô không tốt. Nàng chỉ có thể nhìn Phương Duyên ánh mắt làm việc. Chương 53, cùng sau nói chương 53, cùng sau nói. Phương Duyên cười nói, nhìn ta làm gì, muốn nói liền nói chứ sao? Hừ. Địch Điến hừ nhẹ một tiếng, vậy ta có thể nói. Bất quá nàng đang lúc nói vẫn như cũ quan sát đến Cơ Linh sắc mặt. Có lẽ là bởi vì cô phụ đột nhiên xuất ra nguyên nhân, cảm giác cô lập tức giàn mua rất nhiều, tóc trên trắng trắng, trong ánh mắt cũng không có trước kia linh tính. Tóm lại, tình huống không phải rất tốt. Cơ Linh ánh mắt trở nên ảm đạm, bất quá nàng vẫn là miễn cưỡng vui cười biết, nếu như chỉ là như vậy lời nói, cái kia còn tốt. Không có người so với nàng càng hiểu rõ chính mình mẫu phi tính cách. Phu hoàng xuất ra, mẫu phi còn có thể một mình nghĩ thông suốt đồng thời còn sống rời đi Nghiêu Thành đã rất lợi hại. Địch Điến cũng là phụ hoàng nói, đúng à, nghe lão cha nói, cô là cái yêu đương não, lúc trước lão cha không cho nàng gả cho cô phụ. Có thể nàng mà lại không nghe, cũng may lần này không có tiếp tục tìm cái chết đây. Nghe xong lời này, Kim Liên chờ nữ cũng không biết nên như thế nào an ủi Cơ Linh. Mặc dù Địch Điến chỉ là nói một chút đôi câu vài lời, thế nhưng các nàng có thể cảm giác được, Cơ Linh mẫu phi nhân sinh tựa hồ là cái bi kịch. Lúc này, Cơ Linh lại biết, cái kia mẫu phi đối ta phu quân thấy thế nào. Ừm. Địch Điến vô ý thức nhìn về phía Phương Duyên. Đối với cái này, Phương Duyên vô cùng im lặng, làm sao cảm giác hắn ở trong mắt Địch Điến liền cùng cái ác nhân giống như. Không có việc gì, ăn ngay nói thật liền tốt, đều là người một nhà. Địch Điến cắn răng nghiến lợi nhìn xem Phương Duyên, cô đối với hắn hận thấu xương. Phương Duyên nắm Địch Điến khuôn mặt xoay một vòng, không cần thiết học như vậy sinh động như thật, cũng không phải là để cho ngươi diễn kịch đèn chiếu. Hắn cảm giác cái này thư tiểu quỷ tuyệt đối là cố ý tại trước mặt Linh Nhi phá hư hắn quang huy hình tượng. Cơ Linh tâm tư linh lung, nàng thờ ơ cười cười, nói, ta hiểu mẫu phi tâm tình, nhưng ta cũng có phu quân của mình, huống chi, đây vốn chính là phụ hoàng sai, có lẽ là Địch Điến bị Phương Duyên cho bắt đầu. Tại biết Phương Duyên khó chịu về sau, lo lắng chính mình không có quả ngon để ăn, Địch Điến tranh thủ thời gian giúp Phương Duyên nói đến lời hữu ích. Biểu tỷ có thể như vậy nghĩ không thể tốt hơn, kỳ thật cái này cũng trách không được Phương Duyên ca ca, dù sao cô phụ sớm đã quyết định vứt bỏ đạo tu Phật, ca ca cùng cơ sảng, cơ ngang ở giữa mâu thuẫn chẳng qua là gia tốc cô phụ quyết tâm mà thôi. Ta biết, ta không có trách qua phu quân nửa điểm, biết xong Cơ Linh cảm xúc có chút thất lạc. nàng thân là cơ thị hoàng nữ, làm sao không biết cơ thị công pháp tai hại. Phụ hoàng tiếc yêu sinh mệnh của mình, mẫu phi lại coi trọng nàng cùng phụ hoàng ở giữa tình cảm, cho nên coi như không có phu quân tồn tại, phụ hoàng cùng mẫu phi một ngày này mỗi người đi một ngả cũng sớm muộn sẽ đến. Huống chi, tại toàn bộ quá trình bên trong, phu quân cùng Liên Nhi tỷ tỷ, Ngưng Nhi muội muội các nàng mới là vô tội nhất. Tại cơ linh sầu não bất ức thời khắc, Phương Duyên đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài. Các ngươi trò chuyện, ta đi xem một chút đồ ăn tốt chưa. Phu quân. Kim Liên mắt lộ ra lo âu giữ chặt Phương Duyên tay. Nàng lo lắng phu quân tựa như lần trước một dạng, thật tốt lại một người trốn tại nơi nào nghĩ quẩn. Kỳ thật ta cũng có chút đói bụng. Phương Duyên cười nói, ta đi xem một chút, rất nhanh liền trở về. Nô. Cơ linh ai đoán một tiếng. Nàng hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Phương Duyên, ra hiệu hắn lưu lại, mình còn có rất nhiều lời không có nói xong đây. Không có việc gì, không phải đều đi qua sao, vui vẻ lên chút, chờ một lúc cho Linh Nhi cái kinh hỉ nhỏ nha. Phương Duyên nói xong, chính là tránh ra Kim Liên tay. Chúng nữ đưa mắt nhìn Phương Duyên bóng lưng rời đi, Lạc Băng biểu lộ ra khá là khẩn trương nói, phu quân sẽ không xảy ra ngột ngạt đi à. Lạc Ngưng cũng là tự trách nói, đều tại ta, nếu như không phải là ta, phu quân cũng sẽ không cùng cơ ngang bọn hắn phát sinh mâu thuẫn, Linh Nhi tỷ tỷ cũng sẽ không hám sâu thống khổ a a a. Đừng nói như vậy. Cơ Linh cảm giác chính mình cũng muốn bị phu quân cùng các tỷ muội cho tức chết rồi. Nàng thật sự không có trách qua các nàng bất cứ người nào. Nàng chỉ là tại đơn thuần bi thương mà thôi. Chẳng lẽ nàng nghe được chính mình thân sinh mẫu thân thân thể trở nên không tốt, cũng không thể rơi mấy điểm nước mắt đau lòng một chút lao mẫu thân sao? Thật sự là đối với phu quân cùng Ngưng Nhi muội muội các nàng im lặng chết rồi. Nếu như không phải nàng âm nói hỏng, cộng thêm tứ chi còn tê liệt, nàng cần phải ôm các nàng mỗi người, sau đó tại bên thai của các nàng giải thích 1000 lần chính mình nội tâm ý tưởng chân thật nhất, mãi đến các nàng nghe thấy không phiền chán mới được. Ô ô ô. Cơ Linh càng nghĩ càng giận, nàng cuối cùng là không nhịn được khóc lên. Một bên khác, rời đi Phương Duyên dĩ nhiên không phải thật sự đi hỏi đồ ăn lúc nào lên. Hắn là cái vô cùng tỉ mỉ người. Tất nhiên Linh Nhi mẫu phi dung nhan đã biến thành giả yếu, hắn cảm thấy cái này chưa chắc không phải một lần để thăng Linh Nhi yêu thương làm thủ tục sẽ. Thế là, hắn tìm tới trưởng quý hỏi, chủ nhân của ngươi còn tại sao? Ta nghĩ tìm nàng nói chút chuyện. Trưởng quý không dám thất lễ, mời Phương tiền bối đi theo ta. Một lát, Phương Duyên đã nhìn thấy con mắt chẳng biết lúc nào khóc đến sưng đỏ lên Trần Hoàng hậu. Thì ra nương nương cũng sẽ khóc đây. Trần Hoàng hậu nhẹ lau khóe mắt, cười nói, trong mắt thiếp thân vừa mới không cẩn thận tiến vào điểm báo cát, cho nên bóp nhiều hai lần, để cho Phương tiền bối chê cười. Phương Duyên không có tiếp tục trêu chọc Trần Hoàng hậu, hắn hỏi, vừa rồi ngươi có chuyện gì muốn cùng ta nói? Ngài đáp ứng. Trần Hoàng hậu mắt lộ ra mừng rỡ. Phương Duyên lập lờ nước đôi nói, có đáp ứng hay không khác nói, chủ yếu nhìn tâm tình. Cảm ơn ngài. Trần Hoàng hậu tranh thủ thời gian ngồi nghiêm chỉnh. Nợ nang sung mãn ngông eo tuyến trong lúc lơ đãng chính là buộc vòng quanh thủ phụ mê người phong tình. Nói đến, Trần Hoàng hậu cốt linh ước chừng ngoài 40 nhiều một chút điểm, chắc hẳn cũng là tại 16 tuổi trở thành cơ huyền thái tử phi, sau đó liền sinh ra cơ ngang. Thiếp thân nghĩ khẩn cầu ngài ra mặt, để thánh thượng đem ngang nhi từ biên quan triệu hồi đến, cho dù bóc đi ngang nhi vương vị, biếm thành thứ dân cũng được, hắn từ nhỏ cầm y ngọc thực đã quen, ta sợ là ăn không được nơi đó đau khổ. Trần Hoàng hậu khóc lóc kể lể. Ừm. Phương Duyên suy nghĩ một chút chính là đáp ứng. Cơ huyền đều xuất ra, cùng hoàng vị vô duyên cơ ngang cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Bất quá xem như trao đổi, ngươi phải nói cho ta một việc. Trần Hoàng hậu lập tức mắt lộ ra kinh hỉ, nghĩ không ra Phương Duyên thật sự đáp ứng. Nàng đội vàng quỳ rạp trên đất, mời Phương tiền bối phân phó, phàm là thiếp thân có thể làm đến, nhất định sẽ không thoái thác. Nương nương hiện tại hẳn là trang điểm a? Phương Duyên nhẹ vỗ về Trần Hoàng hậu mượt mà mặt trứng lúc hỏi. Trần Hoàng hậu sắc mặt dần dần biến thành đỏ ửng lên. Là, thiếp thân bây giờ bất quá một giới dân phụ, cũng không cần trang điểm lấy lòng nam nhân. Khoảng cách gần như thế, nàng căn bản không dám cùng Phương Duyên đối mặt. Phương Duyên bản chính Trần Hoàng hậu mặt, tường tận xem xét nói, nếp nhăn nơi khỏe mắt thật sự biến mất, có thể tìm thưởng chú nhan đan rất khó thanh trừ hết phạm nhân trong cơ thể chất đống mấy chục năm độc tố. Hơn nữa luyện chế chú nhan đan nguyên vật liệu mỗi một loại giá trị cũng không rẻ, kỳ thành loại hình phía sau giá cả càng là có thể so với thiên giai phẩm chất tuyệt thế linh khí. Liền xem như đặt ở tu chân giới, tuyệt đại đa số không nắm chắc bao hàm trúc cơ nữ tu truy cứu cả đời cũng mua không nổi cái đồ chơi này, cho nên nương nương lại như thế nào làm đến, thiếp thân cũng không biết. Trần Hoàng hậu một mặt mờ mịt, không muốn nói, vẫn còn không biết rõ. Phương Duyên đầu ngón tay đã theo Trần Hoàng hậu khỏe mắt một đường xoa xoa mà xuống, rời đến bên miệng. Rõ ràng là cái hơn 40 tuổi phàm phụ, có thể mềm mại khuôn mặt lại giống như là tuổi tròn đôi mươi tuổi trẻ nữ tử đồng dạng thủy linh. Chương 54, Phục Nhan đang chương 54, Phục Nhan đang ta thật sự không biết. Trần Hoàng hậu ủy khuất phải đều nhanh muốn khóc lên. Những ngày này rời đi hoàng cung về sau, nàng lại là tiến về giáo phường ti đến nơi hẹn, lại là tiếp nhận học trò gió xuân tiểu lâu. Tăng thêm không giây phút nào còn tại đang lo lắng chính mình hài nhi cơ ngang, liền cơm cũng chưa ăn phải đi xuống mấy cái, nơi nào còn có tâm tình trang điểm trang phục a, càng đừng đề cập làm cái gì chú nhan đan. Phương Duyên gặp Trần Hoàng hậu không giống như là dáng vẻ nói láo. Hắn cau mày lại hỏi, hai ngày này ngươi nhưng có nếm qua lộn xộn cái gì đồ vật? Loạn thất bắt ao. Trần Hoàng hậu lâm vào suy tư, nhưng rất nhanh, sắc mặt của nàng liền thoáng chốc trở nên ửng hồng như giáng chiều. Nếu như khăng khăng muốn truy cứu lời nói, vậy chỉ có một loại khả năng. Mà Phương Duyên thấy thế, cũng là hậu chi hậu giác. Bất quá hắn lại liên tục hỏi thăm một chút, Trần Hoàng hậu từ khi sau đêm đó, đều nếm qua cái gì đồ ăn, làm qua cái gì sự tình, gặp qua người nào? Trần Hoàng hậu nào dám che giấu? Nàng mới đem trải nghiệm của mình toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, Phương Duyên chỉ có thể cho rằng là thể chất của mình phát sinh một loại nào đó dị biến. thậm chí hiệu quả có thể là nhờ vào hắn cùng Liên Nhi ở giữa cái kia vĩnh hằng tuấn tình bất diệt trói buộc. Nghĩ tới đây, Phương Duyên ho nhẹ một chút, hắng giọng một cái, nói, "Ừm, cái cuối cùng chuyện nhỏ, xong việc sau ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy hài tử của ngươi." Trần Hoàng hậu bệnh lên tròn triệu mông, cung cung kính kính quỳ rạp trên đất, cảm ơn nói, "Cảm ơn Phương tiền bối, thiếp thân nhất định thật tốt cố gắng." Không biết trôi qua bao lâu, đồ ăn đều lạnh, Phương Duyên cũng không trở về nữa. Địch Yến lau đi khóe miệng nước bọt, mắt lom lom nhìn trên bàn cơm cá linh chua ngọt nói, "Hay là ta vẫn là đi tìm một chút ca ca a." Đây không phải là nàng lần thứ nhất nói như vậy, nhưng đều bị Liên Nhi chúng nữ ngăn cản. Các nàng cho rằng phu quân rất có thể là không vui. Nếu như hắn không có phiền não, đương nhiên cũng trở về. Vẫn là chờ một chút đi. Liên Nhi trấn an nói, nếu như Yến Nhi thực sự đói bụng, vậy chúng ta trước ăn cũng được. Kỳ thật Kim Liên mấy người các nàng căn bản ăn không bảo. Duy chỉ có Địch Yến là thật thèm, bụng một mực tại ủng ủ cùng ục réo lên không ngừng. Bất quá Địch Yến ra giáo rất tốt, nàng lau đem khỏe miệng ra vẻ buông lòng nói, ta không có việc gì, ta còn có thể nhẫn. Đang nói chuyện đây, Phương Duyên đẩy cửa, đi đến. Ca ca, ngươi cuối cùng trở về a. Địch Yến đều nhanh muốn cảm động khóc, nàng đỗng nhiên vọt lên treo ở trên thân Phương Duyên. Mặc dù không biết Địch Yến cái này thư tiểu quỷ vì sao kích động như thế, nhưng Phương Duyên vẫn là vô ý thức nâng nàng tiểu thí chứng ôm tốt nàng. Ha ha, các ngươi làm sao đều không ăn đâu, ta nhìn đồ ăn đều lạnh. Còn không đợi Kim Liên các nàng giải thích, Địch Yến chính là âm dương quái khí, ca ca không có tới, chúng ta chỗ nào không biết xấu hổ trước động đùa a. Đối mặt thay đổi thất thường thư tiểu quỷ, Phương Duyên trở tay liền hung hăng nắm nàng thì mềm. Ai ôi, ca ca, ta sai rồi. Địch Yến tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Một phen vui đùa ầm ĩ sau đó, Phương Duyên lại thôi động hỏa linh thuật là chúng nữ ấm áp một chút lạnh rơi đồ ăn. Sau đó hắn mới giải thích nói, kỳ thật ta vừa mới hỏi thăm một chút Trần Hoàng hậu nàng là như thế nào trở nên tuổi trẻ, sau đó nàng nói cho ta, tại thành Nam có cái có phương thuật sĩ nơi đó có bán phục nhan đan, cho nên ta liền đi chuyến thành Nam. Nói xong, Phương Duyên chính là lấy ra một cái tinh xảo bình ngọc nhỏ. Chúng nữ lập tức đình chỉ trên tay động tác ăn cơm, các nàng tò mò nhìn bình ngọc. Mà ngồi ở Phương Duyên bên cạnh Địch Yến càng là trực tiếp đưa tay chụp tới. Ba. Nàng rối vơi tới tay nhỏ trực tiếp bị Phương Duyên đánh bay rơi. Hảo hảo ăn cơm, bình này còn sót lại phục nhan đan là dùng để cho Linh Nhi nàng mẫu phi khôi phục dung nhan dùng. Địch Yến ngượng ngùng cười một tiếng, hắc hắc, ta không ăn cướp, ta liền nhìn xem đáng tin cậy không. Ngông nô. Mà Cơ Linh thì là cảm động đến lại lần nữa thấm ướt hai mắt. Nguyên lai phu quân không phải sinh khí đi, mà là muốn nàng bắt đầu vui vẻ. Trong lúc bất chi bất giác, nàng yêu thương giá trị lại lần nữa đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, 92. Mục tiêu, Cơ Linh yêu thương, 92 tăng thêm, nhưng vị ký chủ gia tăng 15 năm thọ nguyên, làm lệnh bên trong, đáng tiếc, tại yêu thương không tới mát trị số phía trước, Cơ Linh đối với Phương Duyên tăng thêm trợ giúp chỉ có thể coi là dễ hoa trên gấm, cái kia lẻ tẻ thọ nguyên cũng thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao. Phu quân ta có thể nhìn xem sao? Ngồi đối diện Kim Liên đột nhiên mở miệng. Ánh mắt của nàng bên trong tràn ngập dị sắc. A, Phương Duyên đưa tới. Kim Liên thế nhưng là Phương Duyên đại bà bối, chỗ nào có thể là Địch Yến loại này nuôi không quen thư tiểu quỷ có thể so sánh được. Gặp một màn này, Địch Yến không khỏi hừ lạnh một tiếng, quỷ hẹp hỏi. Mà tiếp nhận bình ngọc nhỏ Kim Liên thì là dùng hai cây ngón tay ngọc nắm, nàng tò mò đánh giá bên trong phục nhan đan. Trong bình vẹn vẹn chỉ có một cái tròn trịa trắng tinh linh đan, dù cho ngăn cách một tầng ngọc chất, thế nhưng cảm nhận được đan dược mặt ngoài tràn ngập một cỗ thần thánh khí tức. À, cái bình tựa hồ còn có chút ấm áp đâu, phản phất cái này linh đan là vừa vận luyện chế ra tới. Chỉ là đáng tiếc, phu quân nói đây là còn sót lại một cái. Kim Liên chờ mong ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm mấy phần. Nội tâm của nàng rõ ràng, chính mình linh căn tư chất kém xa Tít Tắc ba cái muội muội, hơn nữa chỉ bằng vào tự thân tu vi cũng rất khó làm đến có thuật chú nhan. Phương Duyên như thế nào đoán không được Kim Liên tiểu tâm tư, hắn cười an ủi, không sao, nhà ta Liên Nhi thiên sinh lệ chất, không cần cái đồ chơi này cũng có thể thanh xuân mãi mãi. Kim Liên đối với Phương Duyên trời sinh liền có loại không hiểu tín nhiệm, nàng vui vẻ nói thật sự sao? Phương Duyên cười nói, ta khi nào lừa qua ngươi? Lạc Băng cũng đi theo mỉm cười ồn ào nói, phu quân, ta đây, còn có tỷ tỷ cùng Linh Nhi tỷ tỷ cùng với Yến Nhi muội muội đâu? Nàng cũng không phải Liên Nhi tỷ tỷ như vậy đơn thuần, phu quân nói cái gì chính là cái gì, cho nên nàng vậy mới không tin chỉ bằng vào phu quân một câu, Liên Nhi tỷ tỷ thật sự có thể thanh xuân mãi mãi đây. Phương Duyên chân thành nói, các ngươi đương nhiên cũng sẽ vĩnh bảo thanh xuân à, đến mức chim em sao? Vậy liền nói không chính xác, phải xem tình huống. Hừ, lừa đảo, người xấu. Để đến nhỏ giọng thầm thì, ngươi nói cái gì? Phương Duyên tính lực bất phàm. Không có gì, ta nói con cá này ăn ngon thật đây. Để đến ngụy biện nói. Đối với cái này, Phương Duyên cũng không có lại đi giải thích cái gì. Trần Hoàng hậu không có đạo lý lừa hắn, cho nên thời gian sẽ giúp Phương Duyên chứng minh, lời hắn nói chắc chắn lấy được xác minh. Hôm sau, đám nữ hải tử tại phủ đệ chỉnh lý hành lý của mình, mà Phương Duyên thì là một mình đi ngu triều hoàng cung. Nhắc tới, Phương Duyên cùng Cơ thị hoàng tộc đã từng xảy ra quá nhiều mâu thuẫn, có thể hắn còn là lần đầu tiên tới đây. Rất nhanh, vừa mới hạ tảo triều Cơ Sảng liền ngựa không dừng vó chạy tới. Phương lão, vạn phần xin lỗi, không biết ngài trở về, vạn bối không có từ xa tiếp đón. Phương Duyên quan sát một chút Cơ Sảng, phát hiện hắn đầu kia đứt rời cánh tay lại bị đón, mà vốn chỉ là phàm nhân hắn, quanh thân lại tràn ngập kết đan trung kỳ khí tức. Chậc chậc, Cơ thị hoàng tộc huyết mạch công pháp quả nhiên có một bộ, ngắn ngủi mấy ngày, Cơ Sảng lại có thể bằng vào tuổi thọ nghiền ép ra tự thân sở hữu tiềm lực, trở thành kết đan cường giả. Chắc hẳn có thể sáng chế cái này thuật Cơ gia lão tổ, cũng là bất phàm hạng người. Suy tư đến đây, Phương Viên không khỏi âm thầm cảm khái, quả nhiên, thiên hạ này anh hùng đúng như cá giết sang sông, thật là hào kiệt vô số a. Không biết Phương lão có gì chỉ thị. Cơ Sảng gặp Phương Viên chậm chạp không nói chuyện, chỉ là ánh mắt bất thiện đánh giá chính mình, không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Phương Viên cười ha ha nói, bệ hạ không cần khẩn trương, Phương Mộ sắp rời đi ngu chiều quay về Ly Hòa Tông, trước khi đi muốn xin nhờ bệ hạ hai chuyện. Phương lão mời nói, vạn bối nhất định muôn lần chết không chối từ. Cơ Sảng nhếch môi vai diễn. Phương Viên một tiếng bệ hạ trong nháy mắt kêu hắn liền tâm hoa nộ phóng. Ha ha, bệ hạ không đến mức khách khí như vậy, chuyện thứ nhất, Phương Mộ cùng Cơ Linh cô nương từng có mấy lần gặp mặt, xin đem cái này cái hộ tâm hoàn chuyển giao cho nàng mẫu phi, bất quá đừng nói là ta đưa, chuyện thứ hai, Cơ Ngang. Trong lúc bất chi bất giác, một ngày rất nhanh lại qua. Là mới một ngày nắng sớm đem chân trời phủ lên thành đẹp mắt màu trắng bạc lúc. Tại Thiệu thị cùng Ôn thị hai vị phụ nhân lưu luyến không bỏ đưa mắt nhìn bên dưới, Phương Duyên toàn gia cùng địch tiến đón từ từ bay lên mặt trời mới mọc, cuối cùng là rời đi Nghiêu thành. Trần Thế quyển sách xong, chương 55, Vu Yêu Hàn Triều chương 55, Vu Yêu Hàn Triều từ Nghiêu thành đón mặt trời mới mọc đi về phía đông hơn 2 vạn dặm, liền có thể đạt tới Ngưu Triều biên quan, Tân Ngưỡng thành. Sau 10 ngày, Phương Duyên mang theo chúng nữ đi tới Tân Ngưỡng. Tân Ngưỡng bên ngoài chính là liên miên mấy ngàn vạn dặm Vô Tận Yêu Lâm, mà xuyên qua Vô Tận Yêu Lâm ngoại vi chính là rời xa Trần Thế Ly Hỏa Tông. Tân Ngưỡng thành tuy là Ngưu Triều biên quan, nhưng diện tích quy mô rất lớn, thậm chí không nhỏ hơn nửa cái Ngưu Triều Hoàng Châu. Ngoại trừ địch tiến bên ngoài, còn lại nữ hải tử còn là lần đầu tiên tới Tân Ngưỡng, cho nên coi các nàng nhìn thấy cao tới trăm trượng tường thành sau đó, không nhịn được phát ra kinh hô. Phu quân, thật lớn nha. Ngước đầu nhìn lên tường thành đỉnh là băng, chỉ một thoáng cảm thấy chính mình nhỏ bé. Phương Duyên cười giải thích, thành này cũng không phải là một sớm một chiều dựng lên, nó đã trải qua mấy đời hoàng triều. Kim Liên cũng là tò mò hỏi, phu quân, xây dựng tường thành là vì chống lại yêu thú xâm nhập sao? Nàng trước đây mặc dù không có nghe nói qua Tân Ngưỡng, nhưng cũng nghe nói qua Vô Tận Yêu Lâm. Phương Duyên đang muốn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, lại nghe địch tiến tức đáp, không phải à, Liên Nhi tỷ tỷ, ban đầu hoàng triều xây dựng tường thành đích thật là vì chống lại đê giai yêu thú xâm nhập, nhưng về sau những cái kia hoàng triều dần dần phát hiện, yêu thú là không giết xong. Hơn nữa đối với phàm nhân mà nói, cho dù là tiếp qua cấp thấp yêu thú bạo phát thú triều, coi như có thể chống lại xuống, phàm nhân cũng sẽ tử thương vô số. Kết quả là, không biết từ khi nào bắt đầu, đương thời hoàng triều thiên tử liền bắt đầu hướng Ly Hỏa Tông tiến cống, hy vọng có thể lấy được các tiên nhân che chở. Nghe đến đó, Kim Liên không nhịn được đánh gãy địch tiến lời nói. Tiến Nhi muội muội, vì cái gì những cái kia tu chân giả không chủ động trợ giúp dân chúng chống lại thú triều đâu? Có lẽ đối với bọn họ mà nói, vẻn vẹn chỉ là dùng ra giơ tay nhấc chân yếu ớt lực lượng liền có thể hộ đến một phương bình an. Địch tiến không khỏi cười nhạo, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, thánh nhân bất nhân, lấy bách tính là chó rơm, tại những cái kia cao cao tại thượng tu chân giả trong mắt, dân chúng cùng sâu kiến địa vị không có gì khác biệt, cái chết của bọn họ sống tu chân giả là căn bản sẽ không để ý, cũng chính là về sau Trần Thế Hoàng Triều mỗi năm hướng Ly Hỏa Tông tiến cống đại lượng cung phụng, Ly Hỏa Tông mới chọn lựa chọn phái ra ngoại môn đệ tử tương trợ Hoàng Triều giải quyết cách mỗi mấy năm hoặc là mấy chục năm sẽ xuất hiện một lần khủng bố thu triều. Nghe đến đó, Phương Viên nhịn không được bật cười, nói hiệu nói vượng, đừng dạy hư nhà ta Liên Nhi. Để đến phân tích chỉ là phiến diện, nàng là đứng tại Ngưu Triều bách tính bên này lấy chính đương sự ánh mắt đối đãi chuyện này. Có thể Phương Viên ánh mắt khác biệt, hắn tại Ly Hỏa Tông ở 500 năm. Tự nhiên minh bạch vì cái gì Ly Hỏa Tông sẽ không để ý những người phản tục này chết sống. Hừ, ta chỗ nào nói bậy à nha. Địch Yến chống nạnh phản bác. Phương Duyên cười bước lên Địch Yến trên đầu bởi vì phẫn nộ mà nổ lên cái kia đám ngốc mau. Vô Tận Yêu Lâm sở dĩ được xưng là Vô Tận Yêu Lâm, là vì nó chỗ thai nghén yêu thú là vĩnh viễn không cách nào bị giết sạch. Mà nó trong nước và ngoài nước vây cũng biến thành Ly Hỏa Tông nội ngoại môn đệ tử, hạch tâm đệ tử thậm chí các đệ tử chân truyền tiến hành thí luyện cùng ma luyện tự thân kinh nghiệm chiến đấu trọng yếu nơi. Kỳ thật tại trước đây thật lâu, Ly Hỏa Tông từng có nghiêm khắc mệnh lệnh bất kỳ cái gì đệ tử không cho phép tàn sát cấp thấp nhất yêu thú, cho dù là gặp phải thú triều cũng không cho phép tùy ý can thiệp bọn họ phát triển. Có ý tứ gì? Để đến những mày, chẳng lẽ những cái kia thú triều là Ly Hỏa Tông cao tầng cố ý bồi dưỡng ra được? Phương Viên gật gật đầu, không sai. Vì cái gì? Để đến hỏi. Lúc này không chỉ là Địch Tiến Kim Liên chờ nữ, chính là ngồi ở trên xe lăn Cơ Linh đều hiếu kỳ ngẩng lên đầu nhìn hướng Phương Viên, muốn lắng nghe giải thích của hắn. Phương Viên trầm ngâm nói, bởi vì có được thì có mất mới có phải. Thiên tai dĩ nhiên đáng sợ, vô luận là động đất, lũ ống vẫn là núi lửa phun trào, một khi phát sinh tất nhiên tử thương vô số, nhưng ở sống sót sau tai nạn cũng sẽ thay đổi thổ địa sinh thái vốn có cách cục cùng chất lượng, đây cũng chính là thế nhân thường nói, phúc họa thường gắn bó. Thú triều cũng là như vậy, bọn họ tại lúc buộc phát mặc dù phá hủy phàm nhân gia viên, nhưng ở phàm nhân cùng yêu thú đấu đá quá trình bên trong, không phải là một loại khôn sống ngống chết sẵn chọn. Lại thêm những cái kia tràn đầy linh tính thị thú vật cũng có thể duy trì liên tục cải thiện các phàm nhân thân thể, cho nên tại một tràng duy trì liên tục nửa năm thậm chí mấy năm lâu thú triều trong đó, coi như bọn hắn giác tỉnh không được linh căn, bọn hắn hậu nhân cũng có thể sinh ra linh căn, nghịch tiên cải mệnh. Sau khi nghe xong, Địch Yến không khỏi lâm vào sâu sắc trầm mặc bên trong. Nếu để cho nàng lựa chọn, nàng tuyệt đối không cam lòng bình thường. Cùng hắn sống ở người tu hành che chở phía dưới, chẳng bằng lựa chọn nghịch tiên cải mệnh đây. Mà Cơ Linh thì là biết, cho nên nói, là lịch đại thiên tử nhóm tức đoạt người bình thường nghịch tiên cải mệnh hy vọng. Phương Duyên từ chối cho ý kiến cười cười. Cũng không phải, chính như ta lúc trước nói, có mất mới có phải. Mặc dù các phàm nhân mất đi nghịch thiên cải mệnh cơ hội, nhưng sống ở tu chân giả che chở cho bọn hắn lại thu được an bình cùng an lành, cái này không phải là một loại hoàn mỹ hạnh phúc. Địch Yến gật gật đầu, xác thực, nhìn vấn đề góc độ khác biệt, suy nghĩ cũng sẽ khác biệt. Phương Duyên ca ca, ta không nên như vậy phiền đến diện.
Không sao a, ngươi không có sai.
Phương Duyên an ủi. Địch Yến nghi ngờ nói, vậy ca ca không phải tại giáo dục ta sao?
Không phải a, ngươi có thể tuyệt đối không cần tự trách.
Phương Duyên nặng nặng Địch Yến béo mút míp khuôn mặt, cười nói, ta chỉ là muốn từ bên cạnh nói cho các ngươi, thế tục cùng tu chân giới đối đãi sự vật ánh mắt là không giống. Ở thế tục, các ngươi có thể tùy tiện giúp người làm niềm vui, cũng có thể tùy tiện tràn đầy thiện tâm, nhưng ở tu chân giới, nhất định muốn nhớ kỹ một câu.
Cái gì đâu?
Chư nữ hiếu kỳ nói. Phương Duyên suy nghĩ một chút, ánh mắt thâm thủy nói, thả xuống giúp người tình kết, tôn trọng người khác vận mệnh, từ bỏ quá độ tự xét lại, thưởng thụ hoàn mỹ nhân sinh. Ngoại trừ Kim Liên bên ngoài, còn lại nữ hải tử đều như có điều suy nghĩ. Các nàng rõ ràng, đây là Phương Duyên dẫn các nàng bước vào tu chân giới học tập đến lớp đầu tiên. Đến mức Kim Liên, Phương Duyên cũng sẽ không ép vội vã nàng làm ra thay đổi. Nàng bản thân chính là tâm địa thiện lương nữ hải tử, Phương Duyên chỉ cần che chở tốt nàng cả một đời không cho nàng nhận đến nửa điểm tổn thương liền tốt. Tại chư nữ ý có sở ngộ thời điểm, Phương Duyên lại mở miệng giảng đạo, trên thực tế, đạo này tưởng thành tại 500 năm trước thời điểm cũng không có như vậy cao, lúc đó độ cao thậm chí liền hiện tại 1/10 cũng chưa tới. Lạc Ngưng ngẩng đầu ngắm nhìn phía trên, đáng tiếc nàng thấy không rõ phía trên đến cùng có người hay không. Phu quân có ý tứ là đạo này tường thành hiện tại còn tại xây. Phương Duyên gật gật đầu, đúng, Ngu Triều mỗi năm đều sẽ cho biên quan phát tới một khoản tiền lớn xây dựng, việc này có lẽ Linh Nhi cũng không biết ta.
Cơ Linh lắc đầu.
Nàng vô tâm hoàng vị, như thế nào lại quan tâm Ngu Triều chính sự? Phương Duyên giải thích nói, nếu như nói trước đây tường thành là vì ngăn cản thú triều ăn mòn, như vậy hiện tại tường thành chỉ là vì ngăn cản cách mỗi 100 năm liền sẽ buộc phát một lần vu yêu hàng triều. 100 năm thời gian thực sự quá dài, tuyệt đại đa số phạm nhân cả một đời có thể sống một giáp coi như thọ. Cho nên liền xem như Cơ Linh, để đến loại này nắm giữ linh căn Ngu Triều thổ dân, đại khái cũng không hiểu rõ tu chân thế giới nội tình. Bất quá để cho Phương Duyên ngoại ý muốn chính là, để đến thế mà nghe nói qua. Ta từng nghe ra ra đề cập qua một câu cương ngoại hàng triều, chắc hẳn chính là ca ca trong miệng vu yêu hàng triều, bất quá vu yêu lại là cái gì đâu?
Phương Duyên đơn giản giải thích một chút.
Vu yêu là Ly Hỏa Tông cao tầng đối với Vô Tận Yêu Lâm chỗ sâu cấm khu bộ kia vô thượng đại yêu thi thể xưng hô. Bất quá món đồ kia khoảng cách các ngươi quá xa, tạm thời không cần giải quá nhiều, dù sao trời sập còn có người cao đỉnh lấy, ha ha.
Đều lên xe à, vẫn là đi đường quan trọng hơn, chim én nhớ tới ôm ổn Linh Nhi à, Vô Tận Yêu Lâm đường thế nhưng là không dễ đi đây.
Tốt à.
Để đến có chút mất hết cả hứng đi môi. Bất quá đang nghe Phương Duyên chủ động để cho chính mình chiếu cố biểu tỷ sau đó. Khoe miệng của nàng không chế không nổi trên mặt đất hất lên, vẫn là ép đều ép không được cái chủng loại kia.
Hi hi. Phương Duyên ca ca là người tốt đây.
Đinh, yêu thương giá trị thêm 1, Địch Yến mục từ lại một lần từ 3 chữ số biến thành 2 chữ số,